Chương 31, rõ ràng là ta tới trước chương 31, rõ ràng là ta tới trước cấm thuật. Nghe vậy, Uchiha Sasuke ánh mắt có chút sáng lên, nhưng Uchiha Itachi liếc mắt liền xem thấu hắn tâm tư. Sasuke, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần nắm giữ cấm thuật, liền có thể trở nên càng mạnh? Chẳng lẽ không đúng sao? Sasuke trả lời mang theo vài phần thiếu niên lòng dạ nghĩ đương nhiên, cấm thuật sở dĩ được xưng là cấm thuật, khẳng định là bởi vì bọn họ quá cường đại, không thể tùy tiện để người nắm giữ. Uchiha Itachi than nhẹ một tiếng, tầm mắt đảo qua trước mặt bốn người, xem ra ta cần thiết trước cho các ngươi nói một cái nhận thuật phân cấp. Nhận thuật bình thường chia làm E, D, C, B, A, S 6 cấp bậc. Nhưng đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn cũng không phải là thuật uy lực, mà là thuật khó dễ mức độ. Tỷ như cấp E là cơ sở nhất nhận thuật, tam thân thuật liền ở hàng ngũ này. Cấp D thì hơi phức tạp một chút, bao dung bộ phận đơn giản độn thuật cùng thể thuật. Cấp C trở lên nhận thuật liền cần cao hơn trạ cờ dạ năng lực khống chế cùng càng thâm hậu trạ cờ dạ dự trữ, cũng là đại bộ phận huyễn thuật điểm xuất phát. Sasuke vội vàng truy vấn, cái kia cấm thuật đâu? Cấm thuật là đẳng cấp gì? Cấm thuật cũng không phải là một cái cấp bậc. Itachi nhìn xem Sasuke, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Cấm thuật là chỉ những cái tiêu biết đối với kẻ thi thuật tạo thành thương tổn nghiêm trọng, hoặc là làm trái luân lý đạo đức thuật. Tỷ như, có cấm thuật cần tiêu hao người sử dụng sinh mệnh lực, có chút cấm thuật cần hy sinh người khác tính mệnh, còn có chút cấm thuật biết đối với người sử dụng thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đa trọng ảnh phân thân chính là như thế. Cấm thuật sở dĩ bị cấm chỉ, không phải là bởi vì bọn họ quá cường đại, mà là bởi vì sử dụng bọn chúng đại giới quá mức nặng nề. Có chút cấm thuật sát thực uy lực kinh người, nhưng sử dụng một lần liền có thể nhường người mất đi sinh mệnh. Lực lượng như vậy cũng không có giá trị theo đuổi. Sasuke túi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Nói cách khác, chỉ cần có thể thanh toán lên đại giới, cấm thuật cũng có thể làm việc cho ta. Uchiha Itachi nhìn xem em trai túi đầu trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng hắn đã lĩnh ngộ chính mình ý tứ. Cho nên, Sasuke không muốn mù quáng theo đuổi mạnh mẽ thuật. Cường giả chân chính cũng không phải là nhìn hắn nắm giữ bao nhiêu cấm thuật, mà là đem phổ thông nhận thuật vậy có thể phát huy đến cực hạn. Hào hỏa cầu chi thuật từ đẳng cấp bên trên nhìn cũng chỉ là cấp C, nhưng nó sở dĩ uy danh truyền xa, là bởi vì người sử dụng là Uchiha. Sasuke nghiêm túc nghĩ, Uchiha sở trường nhất còn là hỏa độn cùng xạ dị gẳng, liền bỏ đi đối với cấm thuật tưởng niệm. Ta biết. Uchiha Itachi gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Kizunaji, Kizunaji-kun, ảnh phân thân thuật là cấp B nhân thuật, ta cần xác nhận một chút ngươi trả cờ dạ năng lực khống chế. Như vậy đi, ngươi thử trước một chút leo cây. Cái này ta biết. Kizunaji đi đến trước cây, đem trả cờ dạ tập trung ở lòng bàn chân, liền có thể hình thành tầng một thật mỏng hấp thụ lực. Sau đó hắn giơ chân lên giẫm tại trên cành cây, hai ba bước liền xuống tới, tốc độ nhanh đến kinh người, rất nhanh liền leo đến ngọn cây. Hắn đứng tại ngọn cây nhìn về phía ở dưới, nghe ba âm thanh một mảnh. Như thế có thể chứ? Hắn gọi một tiếng. Ngươi vừa rồi tốc độ quá nhanh, ít chia ra hiệu hắn xuống đến, ta cần ngươi chậm rãi, từng bước đi lên. Không nên gấp, muốn chính xác khống chế lòng bàn chân trạ cờ dạ lượng, hình thành ổn định hấp tụ lực. Ta rõ ràng. Kizunaji từ trên cây nhảy xuống, thử một lần nữa. Bước đầu tiên, thành công. Bước thứ hai phóng ra, cả người liền một mực bám vào trên cành cây, cùng mặt đất cơ hồ song song. Tiếp theo là bước thứ ba, vẫn mười phần nhẹ nhõm. Kizunaji tiếp tục đi lên, đi thẳng đến một nửa khoảng cách lúc, đột nhiên cảm giác lòng bàn chân hấp thụ lực yếu bớt, thân hình thoát một cái, từ trên cây rơi xuống. Ngay tại hắn sắp rơi trên mặt đất lúc, Itachi chạy tới vững vàng tiếp được. Sasuke nhìn xem một màn này, nhất là bình yên nằm tại Kaka trong ngực Kizunaji, trong lòng quẩn quẩn lên một luồng khó nói lên lời chua xót. Rõ ràng là ta tới trước. Đi trong tộc cái kia sân huấn luyện phải để phòng Shishika, đến nơi này thế mà còn muốn để phòng Kizunaji. Ai nha, bọn hắn làm sao hư hỏng như vậy a? Uchiha Itachi đem Kizunaji để dưới đất, nếu như chỉ là tu hành ảnh phân thân thuật đã đủ rồi, ngươi thử dùng một lần, ta xem một chút. Kizunaji hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Ảnh phân thân thuật. Bình một tiếng, hai cái giống nhau như lúc hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì từ trong xương khói xuất hiện. Uchiha Itachi dùng xạ dìn gẳng quan sát trong cơ thể hắn trả cờ dạ hướng chạy, tiếp lấy nói ra, trả cờ dạ phân phối quá nhiều, có chút lãng phí, nếu như có thể khống chế được lại tinh chuẩn một chút liền là được. Hiện tại, thử một lần nữa. Được. Kỳ dô nạ gì gật gật đầu, đem cái này ảnh phân thân giải trừ, lần nữa kết ấn. Còn là nhiều lắm, lại cắt giảm nửa thành trả cờ dạ thử một chút. Hiện tại rất là được, nhớ kỹ cái này phân phối trả cờ dạ lượng, tiếp xuống thử một chút phân ra hai cái ảnh phân thân. Sau đó thời gian bên trong, Kizunaji tại Itachi chỉ đạo xuống nhiều lần luyện tập ảnh phân thân thuật, số lượng từ một cái gia tăng đến ba cái, đây chính là hắn trước mắt cực hạn. Mà lại, ảnh phân thân ký ức biết theo thuật giải trừ trả về cho bản thể, nếu như là trong chiến đấu sử dụng, nhiều nhất chỉ thích hợp phân ra hai cái ảnh phân thân. Đương nhiên, số lượng này có thể đi qua không ngừng luyện tập mà từng bước đề cao. Cũng không biết có phải hay không xẻn rủ Tô bị giả mạo cố ý, ảnh phân thân năng lực kháng đòn cũng không mạnh, chính là vì phòng ngừa ảnh phân thân bị qua nhiều công kích tiến tới ảnh hưởng bản thể. Nhưng dù vậy, mỗi một cái ảnh phân thân bị đánh vỡ lúc trả về ký ức y nguyên sẽ để cho bản thể cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cũng được thua thiệt vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ là thần kinh thô, lại tăng thêm vũ trụ mạ kỳ thể chất cùng cựu vĩ trả cờ dạ song trọng bảo hộ, và UFF chồng đầy mới có thể tùy tâm sử dụng thả phân thân, lần thứ nhất sử dụng liền triệu hồi ra hơn ngàn cái phân thân cũng tham dự chiến đấu, phàm là đổi một cái người đến đều phải tại chỗ chết cho người xem. Làm được rất tốt. Itachi mắt nhìn sắc trời, là được, hôm nay tu hành liền đến này là ngừng đi, ta xin mọi người ăn thịt viên nghỉ ngơi một chút. Tốt a. Ino lập tức gieo họ một tiếng, nàng đang lo tìm không thấy lý do lưu lại đâu. Đến nỗi xạ cụ dạ, nàng tự nhiên là đi theo bạn tốt cùng một chỗ, huống hồ còn có thể nhiều cùng xạ sủ kẻ đợi một hồi. Nhưng xạ sủ kẻ trên mặt lại không có chút nào bất luận cái gì thần sắc cao hứng, mai cho đến bọn hắn đi ra sân huấn luyện cũng còn đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra một chút bất mãn. Xạ sủ kẻ giữ chặt Ichia y phục, "Kaka, tại sao phải mang theo các nàng?" Ichia nhìn xem em trai, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, "Sasuke, ngươi cũng muốn nhiều giao chút bằng hữu, các nàng đều là rất người ưu tú, cũng không so ngươi kém. Dù sao, ta không thể đều ở nhà cùng ngươi." Sasuke có chút không cam tâm, "Thế nhưng là, ta cũng là thật vất vả mới cùng Kaka đi ra một lần, ngươi ngày mai lại muốn đi bận điệu." Ichia trầm mặc một lát, ngón trỏ cùng ngón giữa so khép ở trên trán của hắn điểm một cái, "Tha thứ ta, Sasuke, lần tiếp theo đi." Hắn nhìn xem hỉ ủ gạ kỳ rô nạ gì bóng lưng, hồi tưởng lại tối hôm qua cùng phụ thân đại nhân nói chuyện phiếm. "Có lẽ về sau công việc của ta biết không có bận rộn như vậy." Chương 32, hai cấp đảo ngược chương 32, hai cấp đảo ngược cụ chỉ hạ diệt tộc căn nguyên ở chỗ cựu vĩ loạn. Uchiha thật giống độc lập với thôn bên ngoài. Hai câu này tại Sú Nạ trong đầu nhiều lần nảy ngang, một cái làm người sợ run ý niệm giống như hạt giống một dạng nảy mầm, sau đó phá đất mà lên. Nếu thật là dạng này lời nói, Uchiha là bị cô nô hạ. A. Ầm. Sú Nạ đẩy ra hổ cả văn phòng cửa lớn, trên mặt còn treo móc một vòng cười lạnh. "Lão đầu tử, chúng ta tới tâm sự Uchiha. Địa phương nào mẫn cảm nhất?" Đối với người làm công đến nói là trừ tiền lương, nhưng đối với đệ tam hổ cả đến nói, đó chính là trò chuyện đủ trí hạ. Sazuto bị hỉ dụ rèn trọn vẹn trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, "Ủ chỉ hạ vấn đề." Nói rất dài dòng. Tu nạ chuyển cái ghế ngồi xuống, hai chân vểnh trên bàn, "Vậy thì thật là tốt, ta có nhiều thời gian." Sazuto bị hỉ dụ rèn mùi thuốc lá đấu, dùng sức hít một hơi, thở dài một tiếng lẫn vào sương mù bay ra. 3 năm trước đây, Cửu Vĩ đột nhiên tránh thoát phong ấn, tập kích Cổ Nộ Hạ. Cái kia buổi tối, có rất nhiều người nhìn thấy Cửu Vĩ. Trong mắt xuất hiện xạ gì gặng. Sau đó đạn rổ mang theo rụt tại trước tiên không chế Uchiha nhất tộc, thẳng đến cựu vĩ loạn lắng lại sau, phụ gạ cụ phối hợp ám bộ tại Uchiha trong tộc điều tra một phen, mới sơ bộ bài trừ hoài nghi. Nhưng thật ra là căn bản là không có tìm tới chứng cứ đi. Tu nạ cho mày, nói cách khác, không chế cựu vĩ người cũng không phải là Uchiha. Không biết, xa dù tổ bị hỉ dù rèn lắc đầu, chúng ta không biết hắn là ai, thậm chí không biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cờ tín nạ sinh sản địa phương an bài tại bên ngoài làng, sắp đặt kết giới, ngoài có ám bộ trông coi, bên trong có bị họa cổ cùng mì nạ tổ. Nhưng là mãi cho đến cửu vĩ xuất hiện tốt sau một thời gian ngắn, mì nạ tổ mới khoan thai tới chậm, phong ấn cửu vĩ. Chỉ có thể xác nhận là cửu vĩ trong mắt xuất hiện xạ dìn gẳng, mà xạ dìn gẳng là Uchiha đặc hữu huyết kế giới hạn. Tại thôn tiến hành trùng kiến làm việc sau, chúng ta liền cộng đồng quyết nghị đem Uchiha tộc địa từ thôn trung ương đem đến bên ngoài. Thì ra là thế. Kizo nạ gì cũng không hiểu rõ cửu vĩ loạn, hắn đối với Uchiha ấn tượng đều bắt nguồn từ chính mình ngày bình thường quan sát. Đương nhiên, hắn vậy không có nói sai cái gì. Chỉ là tại cựu vĩ tóc rối bời sinh phía trước, các thôn dân đối với Uchiha tâm tình tiêu cực càng có khuynh hướng giận mà không dám nói gì, nhưng ở cựu vĩ loạn sau, các thôn dân trông thấy Uchiha một thân một mình, kiềm chế bất mãn liền bạo phát đi ra, thậm chí đạt tới đụng đáy bắn ngược mức độ. Mà lại, phần này bởi vì cựu vĩ mà chỉ về Uchiha quán nghiệm, cờ tí nạ hải tử lại bởi vì yêu hồ truyền ngôn gánh chịu một bộ phận. Nhưng vô luận như thế nào, Uchiha xem như cổ nổ hạ hai đại người sáng lập một trong, thôn dân thái độ nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng Uchiha danh dự, cũng không đến mức đến diệt tộc tình trạng. Diệt tộc căn nguyên cuối cùng vẫn là như phiêu lưu bình bên trong nói như vậy, là bởi vì cựu vĩ loạn dẫn đến Uchiha cùng cổ nổ hạ nội bộ lục đục, cuối cùng trượt hướng tín nhiệm triệt để sụp đổ vực sâu. Lão đầu tử, các ngươi chỉ bằng một cái hoài nghi đem Uchiha đuổi tới thôn biên giới. Tu nạ biểu đạt bất mãn của mình. Thật là vốn là toàn cơ bắp, cũng bởi vì quyết định này biến thành hai đầu chắn. Hoài nghi là kẻ địch mạnh mẽ nhất. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn thanh âm bên trong hình như có đủ kiểu bất đắc dĩ. Nàng có thể hiểu được lão đầu tử ngay lúc đó tình cảnh, đời thứ 4 vợ chồng chiến tử, tam nhẫn rời thôn, liền sư đường. Hắn còn muốn một lần nữa nâng lên chức trách lớn. Liên tiếp đả kích nhường hắn thần kinh trở nên mẫn cảm mà yếu ớt, rất khó lại tín nhiệm Uchiha. Nhưng lý giải quy lý giải, xem như hồ cả, lại bỏ mặc tình thế phát triển cho tới hôm nay một bước này đó chính là hắn trách nhiệm. Uchiha cảm thấy mình bị không công chính đối đãi, cảm thấy thôn đối bọn hắn lấp đầy thành kiến. Mà các thôn dân là bởi vì cựu vĩ loạn bóng tối, đối với Uchiha thì tràn đầy đề phòng cùng sợ hãi. Thôi đi, Tu Nạ cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào chọc thủng, lao đầu tử, còn tại dùng thôn dân hai chữ này che lấp lấp sao? Sazuto bị hỉ dụ rèn nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể lướt qua cái này sắc bén vấn đề, tiếp tục nói ra, mà bây giờ, Uchiha nhất tộc nội bộ xuất hiện một loại nguy hiểm ý nghĩ, bọn hắn ý đồ dùng kịch liệt thủ đoạn đến cải biến hiện trạng, chính là thông qua chính biến cướp đoạt hổ cả vị trí. May mắn, Uchiha nhất tộc bên trong còn có một số lý trí người. Hắn dừng một chút, trong mắt hiện ra một chút vui mừng, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi, hai cái này người trẻ tuổi không có bị thành kiến chỗ che đậy, bọn hắn vẫn nguyện ý xem như Uchiha cùng Konoha tầm đó câu thông cầu đối. Shishi thực lực cường đại, có thuấn thân Shishi xưng hào. Hắn yêu tha thiết thôn, vậy yêu mình sâu đậm gia tộc, một mực tại cố gắng điều hòa giữa hai bên mâu thuẫn, hy vọng có thể tìm tới một cái hòa bình phương án giải quyết. Mà Itachi, Sazuto bị hỉ dụ rèn thần sắc thì là trở nên phức tạp, hắn càng thêm đặc thủ. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng tư tưởng lại dị thường thành thủ. Hắn có thể nhảy ra gia tộc giới hạn, từ góc độ cao hơn nhìn vấn đề, có được hồ cả tư duy. Tại Sazuto bị hỉ dụ rèn cá nhân mà nói, hắn thưởng thức nhất còn là Uchiha Itachi. Bởi vì tình thế như thật đến không thể vãn hồi tình trạng, Uchiha Itachi mới là cái kia có thể chân chính quyết định, đứng tại Konoha một bên nhìn ra. Hắn khao khát tuyệt không phải nhất tộc được mất, mà là Konoha hòa bình, thậm chí là nhận giới hòa bình. Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi. Dù nạ ghi lại hai cái danh tự này, nàng sẽ không tin tưởng xạ dụ tổ bí hỉ dù rèn một người nói như vậy, dù là hắn là hồ ca. Mà lại, Uchiha nhất tộc bên trong cũng tuyệt không phải chỉ có hai người này đang tìm kiếm những đường ra khác, Uchiha phụ gạ cụ không phải có mặt nàng cử hành yến hội sao. Xem như tộc trưởng, hắn khẳng định không hy vọng Uchiha cùng cổ nổ hạ đi đến đao kiếm tương hướng tình trạng, một khi vận dụng vũ lực, liền tất nhiên có tộc nhân hy sinh. Nhưng nếu quả thật đến một bước kia, xem như tộc trưởng, phụ gạ cụ vậy nhất định sẽ kiên định ủng hộ trình biến. Chỉ là, lão đầu tử nhưng thủy chung không đề cập qua phụ gạ cụ. Điều này nói rõ hai người bọn họ tầm đó vô pháp thành lập được tín nhiệm. Nhưng phù gạ cụ lại nguyện ý tin tưởng nàng, thậm chí chủ động phóng thích thiện ý, nàng cần phải tìm một cơ hội cùng phù gạ cụ đơn độc tâm sự. Tu nạ thở dài một tiếng, đem bàn chân từ trên bàn của hắn bung ra, lao đầu tử, ngươi thật đúng là cho ta ra đạo nan đề à. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn hít một hơi thật dài cái tẩu, lần nữa quyết đủ, Tu nạ, thời gian thật không nhiều, xử lý xong vụ chỉ hạ sự tình, ngươi liền kế nhiệm hổ cả đệ ngũ đi. Tu nạ không trả lời thẳng, mà là tiếp tục nắm lấy vụ chỉ hạ chủ đề không thả, vụ chỉ hạ cuối cùng là tín nhiệm vấn đề. Trông cậy vào đám kiêu kiêu ngạo ra hỏa biết trước túi đầu, nhất định phải để thôn lấy trước ra thành ý. Nói xong, nàng chuyển thân liền đi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cầm cái tẩu tay đột ngột dừng lại, hắn chậm rãi buông xuống cái tẩu, gọi lại Suna. Hắn nhìn xem nàng, vừa môi mấp máy, trong cổ như là bị cái đó ngăn chặn, nửa ngày không có thể nói ra lời nói tới. Cuối cùng, hắn nâng lên cầm điếu thuốc thương tay chỉ nàng, cánh tay bởi vì quá mức kích động mà run rẩy lên. Mây, mây là mây, có lẽ sẽ cho chúng ta một cái cơ hội. Chiến tranh. Không có người so Uchiha am hiểu hơn chiến tranh. Chương 33, chết đi nhẫn hùng chương 33, chết đi nhẫn hùng còn là được rồi. Chỉ là một giây đồng hồ không đến, Sazuto bị hỉ dụ rèn liền bác bỏ vừa rồi ý nghĩ. Khói mù lượn lờ bên trong, trên mặt hắn nếp nhăn tựa hồ trở nên càng sâu, ý nghĩ này còn là quá nguy hiểm, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Nhất định còn có những biện pháp khác, nhường ta suy nghĩ lại một chút. Bây giờ Cổ Nổ Hạ đã chịu không được bất luận cái gì đả kích, thôn nguyên khí còn không có khôi phục bất kỳ cái gì một điểm hoạt động, dù chỉ là tiểu động tác đều có thể để Cổ Nổ Hạ lọt vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên ngươi liền không làm gì. Tu nạ thán một tiếng, trơ mắt nhìn xem vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Ta không nói gì đều không làm, chỉ là chúng ta cần một cái càng ổn thỏa, tốt hơn phương án giải quyết. Tu nạ nhìn xem lần nữa lọt vào do dự xạ dụ tô bị hỉ dù rèn, trong lòng hiểu rõ, cái kia nhẫn hùng đích thật là đã chết rồi. Hắn đã từng có thực lực cường đại, quả quyết đoán lực, cùng với hai độ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tại trong loạn thế dẫn đầu cổ nổ hạ tiến lên bá lực. Tất cả đều không thấy. Khi thật sớm tại năm đó, chính mình đưa ra tiến hành nhị dạ chữa bệnh cải cách thời điểm, liền đã lần đầu gặp gỡ mánh khóe, chỉ là đã nhiều năm như vậy, lại không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Cho dù biết rõ tình thế phát triển tiếp chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, có thể chỉ cần tìm không thấy một cái hoàn mỹ phương pháp, hắn liền sẽ không có bất kỳ hành động. Hắn hiện tại tình nguyện không làm gì, vậy không nguyện ý phạm sai lầm. Nhưng mà xem như hồ ca, không làm bản thân liền là một loại sai lầm. Trên đời này nào có cái gì hoàn mỹ quyết sách, bất luận là quyết sách gì đều nương theo lấy phong hiểm, đều có thể phạm sai lầm. Chân chính hợp cách người lãnh đạo, không phải là muốn tìm tới một cái hoàn mỹ vô quyết phương án, mà là nếu có thể giải quyết vấn đề, không có giải quyết vấn đề năng lực, ngươi làm cái gì lãnh đạo? Nhiệm vụ phái phát viên sao? Nhưng xạ dù tô bị hỉ dù rèn đã mất đi loại năng lực này, hắn bị đi qua sai lầm chỗ không nhiễu, bị tương lai phong hiểm hù dọa đổ. Hắn chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể quan sát, sau đó đem vấn đề gác lại hoặc là chuyển xuống, sau đó chờ mong một cái vừa lúc phù hợp tâm ý của hắn phương án giải quyết có thể tự mình xuất hiện. Thế nhưng là cô nộ hạ không thể mất đi ủ chi hạ. Vô luận là phiêu lưu bình bên trong nâng lên ạ cả sủ ký uy hiếp, còn là từ lâu dài hơn phát triển suy tính, mất đi ủ chi hạ cô nộ hạ không khác bị nổ sắc bén nhất răng nanh. Vẹn vẹn chỉ là mất đi hổ ca đệ tứ, làng mây cũng dám được đà lần tới, lại càng không cần phải nói mất đi Uchiha, nhìn chằm chằm bốn đại quốc biết nghĩ như thế nào. Cho đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền làng mưa cũng dám đến lẫn vào một cái. Tu nạ án lấy bàn của hắn, ánh mắt lăng lệ, lao đầu tử, đã ngươi không dám làm, vậy chỉ cần muốn vô điều kiện ủng hộ ta liền tốt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn sửng sốt một chút, đục ngầu trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc. Tu nạ, ngươi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tu nạ ngắt lời hắn, đang quyết định nhận lấy hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì làm đệ tử ngày đó, nàng đã từng hỏi qua một cái tương tự vấn đề. Nếu như tất cả mọi người không tán thành, thậm chí là ngăn cản ngươi đây. Giờ phút này, nàng cho ra cùng lúc trước kỳ dô nạ gì không có sai biệt trả lời, nhưng là, có một số việc nhất định phải là phải có người đi làm, mà ta chỉ là vừa lúc có cái năng lực kia. Tu nạ. Tu nạ dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, cổ nộ hạ không chịu được nổi bất luận cái gì thất bại. Nàng đẩy cửa ra, nhanh chân đi ra hổ cả văn phòng. Hyuga, Nị Dạ Lăng Mây, Uchiha. Nàng ở trong lòng cắt tỉa phức tạp thế cục. Nị Dạ Làng Mây sứ đoàn mới vừa vặn rời khỏi cổ nổ hạ, còn cần một đoạn thời gian mới có thể biết rõ cả thái độ. Nếu như Làng Mây thật muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, mặc kệ bọn hắn là thật muốn phát động chiến tranh, còn là chỉ là nghĩ hù dọa một cái, cổ nổ hạ đều có thể lợi dụng cơ hội này, đem Uchiha một lần nữa kéo về đến cổ nổ hạ quyền lực trung tâm. Cứ như vậy, liền có thể cực lớn làm dịu Uchiha nhất tộc nội bộ bất mãn cảm xúc, mà Uchiha phụ gạ cụ vậy nhất định sẽ vui lòng nhìn thấy kết quả như vậy. Nhưng là, giống như lão đầu tử nói như vậy, đây coi là không lên một ý kiến hay. Chiến tranh cũng không phải tốt như vậy không chế, nó tựa như là đi tại một đầu tơ thép bên trên, hơi không cẩn thận, liền biết rất xuống vực sâu. Ngươi cho rằng chính mình đang khống chế thế cục, nhưng trên thực tế, có thể là thế cục đang khống chế ngươi. Cô nộ hạ cần cân nhắc quốc gia khác thái độ, nhị dạ làng mây vậy miễn không được vấn đề này, đến lúc đó thật có thể đánh lên sao? Thế nhưng là, giải cả tính cách từ trước đến nay xúc động, làm không tốt thật sự đầu não nóng lên. Còn có Akatsuki, nếu như thế giới lọt vào trong hỗn loạn, bọn hắn có thể hay không thừa cơ mà bảo. Đi tới, Tuna lại đột nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng này. Kỳ dô nạ gì đến tìm nàng, trừ đứa canh, cần phải còn có chuyện gì chưa kịp nói, chỉ là nàng lúc ấy đi quá gấp. Chân trời treo một vòng màu cam ánh năm chiều, thời gian này, Si Dùn cũng đã từ bệnh viện quay lại. Từ nàng về thôn, ban trị liệu liền thường xuyên tới cửa quấy rầy, nàng thực tế phiền muộn không thôi, dứt khoát đem Si Dùn đẩy đi ra ứng phó. Tu Nạ tăng tốc bước chân, đẩy ra cửa nhà lúc, đúng lúc trông thấy Si Dùn dẫn theo giỏ thức ăn đứng tại giữa chưa còn lại canh gà trước. Si Dùn, làm phiền ngươi đem Kỳ Dô Nạ gì gọi qua cùng nhau ăn cơm, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ý kiến của hắn. Tốt, ta hiện tại liền đi. Si Dùn ứng thanh, chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng vẫn chưa chần chờ, hoặc là nói, từ ngày đó bị Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị kiến giải chết phục sau, nàng liền không biết đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm, Kỳ Dô Nạ Dị lại đi tới nơi này. Đến a, Tu Nạ chỉ vào cái ghế đối diện nói, ngồi trước đi. Si Dùn, cơ tối liền làm phiền ngươi đi chuẩn bị. Tu Nạ rót hai chén nước, đưa cho Kỳ Dô Nạ Dị một ly. Sáng hôm nay ngươi tới tìm ta, có phải hay không còn có việc? Kỳ Dô Nạ Dị tiếp nhận ly nước, uống một ngụm, sau đó nói ra, ta lúc đầu muốn để lão sư chỉ đạo ta tu hành ảnh phân thân thuật, nhưng bây giờ đã giải quyết, gặp được cái người hảo tâm. Vậy ngươi gặp phải người hảo tâm là ai? Uchiha Itachi. Tu Nạ sửng sốt một chút, ngươi làm sao lại biết hắn? Kỳ Dô Nạ gì có chút kỳ quái phản ứng của nàng, chi tiết giải thích là trước mấy ngày sự tình. Ta tại Tử Vong Xâm Lâm gặp một cái hình thể khổng lồ lợn rừng, là Itachi cùng đệ đệ của hắn Sasuke tới giúp ta một tay. Hôm nay tại sân huấn luyện lại gặp mặt hai người, xem như Sasuke giúp một tay thuyết phục hắn Kakashi. Tu Nạ gật gật đầu, lợi dụng khi đồ ăn còn chưa làm tốt, đem buổi chiều phát sinh ở hộ cả trong văn phòng tiền căn hậu quả giản yếu giảng giải một cái. Chiến tranh. Khi Uga Kỳ Dô Nạ gì cũng có chút ngoài ý muốn, cái này vậy mà lại là đệ tam hổ cả nói ra phương án, mặc dù hắn phủ định. Lão sư, ta từng ở trong sách nhìn thấy một cái cố sự. Kỳ Dô Nạ gì thoáng sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, tại trước đây thật lâu một cặp anh em muốn chia gia sản, Kaka cho là mình là lão đại, cần phải nhiều điểm một chút gia sản, mà em trai lại cho là nên chia đều. Mà tại lúc này, có một tên tráng hán đột nhiên xông tới nói với bọn hắn nhà các ngươi thổ địa cũng hẳn là cho ta một phần, bởi vì ta là các ngươi hàng xóm. Thế là, lúc đầu không ai nhường ai anh em buông xuống khác nhau, kề vai chiến đấu. Trước tiên đem cái này lòng tham hàng xóm đuổi đi lại nói, đợi đến hợp lực đem hàng xóm đuổi đi sau, Kaka xem xét, em trai mới vừa vì hắn chịu một cái trọng quyền, lại nói chia đều gia sản yêu cầu vậy không tính quá phận, vậy liền đồng ý đi. Tu Nạ nheo mắt lại, người nói là, cô nộ hạ cùng ngụ chỉ hạ chính là cố sự này bên trong anh em, mà làng mây chính là cái kia lòng tham hàng xóm. Chẳng lẽ nói, chiến tranh thật là giải quyết ngụ chỉ hạ vấn đề thuốc hay sao? Nhưng mà, Kỳ Dô Nạ gì lại lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói ra, nhưng cố sự này còn có một cái kết cục, đó chính là hai huynh đệ đều bị cái này cường tráng hàng xóm đánh bại. Chương 34, chúng ta đều là học sinh chương 34, chúng ta đều là học sinh không hề nghi ngờ, chiến tranh là một loại kiếm tẩu thiên phong phương pháp, một khi bắt đầu, chính là lên chiếu bạc dân cờ bạc. Mà dân cờ bạc là vĩnh viễn sẽ không thắng. Lão sư, ta cho rằng chiến tranh vĩnh viễn là hạ sách. Tại Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ gì còn không có thức tỉnh hệ thống thời điểm, hắn liền chưa từng khát vọng chiến tranh. Mà bây giờ, hắn vậy không có khả năng bởi vì thân phận chuyển biến, liền có thể đứng tại cái gọi là phương diện cao hơn lập trường bên trên lớn nói chiến tranh lợi và hại, giống như đã từng những cái kia giống như hắn nhỏ bé sinh mệnh cũng chỉ là một cái trên giấy chữ số. Cô nộ hạ cùng ngụ chỉ hạ là cố sự bên trong anh em, cô nộ hạ cùng ngụ chỉ hạ ở giữa mâu thuẫn cũng chỉ là chia gia sản mà thôi, cũng không phải là nhất định muốn thông qua vũ lực mới có thể giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn bình thường chia làm hai loại. Nếu như một cái người muốn học tập nhưng lại muốn lười biếng, loại này ở bên trong xung đột chính là nội bộ mâu thuẫn. Nếu như một cái người muốn học tập nhưng ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu, tỉ như tạ tâm mà nhường hắn vô pháp học tập cho giỏi lúc, người này cùng ngoại giới hoàn cảnh xung đột chính là ngoại bộ mâu thuẫn. Mà đưa nó phóng đại đến quần thể bên trong, phân biệt nội bộ mâu thuẫn cùng ngoại bộ mâu thuẫn phương pháp chính là nhìn quần thể căn bản lợi ích phải chăng nhất trí. Cổ nộ hạ cùng ngụ chỉ hạ lợi ích tại trên căn bản là nhất trí, bọn hắn đều hy vọng cổ nộ hạ nhị dạ thôn có thể trở nên càng tốt hơn, chính mình có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà, vô luận là ngài, đệ tam hổ cả đại nhân, thậm chí là ủ chỉ hạ nội bộ, các ngươi tựa hồ cũng ngầm thừa nhận song phương nhất định sẽ đi hướng đao kiếm tương hướng bi quan kết cục. Như vậy, đến cùng là bởi vì trước tiên đem phía bên kia tưởng tượng thành địch nhân mới đưa đến kết quả giáng lâm, còn là đối địch kết cục tất nhiên sẽ phát sinh mới thúc đẩy sinh trưởng hiện tại ý niệm. Tu Nạ cầm bình rượu tay dừng tại giữ không trung bên trong, nguyên bản chuẩn bị rót rượu hoạt động trực tiếp đình trệ lại, giống như phát động thời gian ngừng lại delay, cũng không lúc đích. Si Dùn kinh ngạc nhìn một chút Kỳ Dô Nạ gì, lại nhìn về phía Tu Nạ, vị này có rất nhiều thanh danh tốt đẹp ra thân mạnh mẽ nỉ ra, vậy mà lộ ra một loại gần như mở mịt thần sắc. Lão sư, mãi cho đến Kỳ Dô Nạ gì gọi một tiếng, Tu Nạ chậm rãi để chai rượu xuống. Rõ ràng, nàng là bởi vì chán ghét những cái kia hy sinh vô vị mới rời khỏi thôn, có thể trở về sau, nhưng lại giữa bất chi bất giác biến thành đã từng ghét nhất cái dạng kia. Là bởi vì cái kia phiêu lưu bình bên trong chỗ tự thuật tương lai, vì cái gọi là đại cục. Nàng không tiếp tục uống rượu, mà là đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc. Tu Nạ thật sâu nhìn xem bọn họ, phản phất muốn đem cái này một chiếc ngọn đèn tất cả đều khắc ở trong lòng, thời khắc cảnh tỉnh chính mình. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Nàng xoay người, như cái học sinh một dạng thỉnh giáo Kizonaji. Mà Hiyuga Kizonaji, vậy đang cầu dạy hắn lão sư. Như thế nào giải quyết quần thể nội bộ mâu thuẫn? Đầu tiên, cần phê bình, vậy ai đến phê bình? Tu Nạ. Chỉ có nàng có tư cách này đi phê bình Uchiha, phê bình hiện hữu cổ nổ hạ cao tầng, đi nói cho bọn hắn, các ngươi làm sai. Đón lấy, như thế nào để Uchiha cùng cổ nổ hạ thôn dân tự mình phê bình? Đem quyền lựa chọn giao cho giải cả. Hiyuga Kizonaji trả lời như vậy nói. Vừa dứt lời, Tu Nạ cùng Sĩ Jun đều sửng sốt. Có ý tứ gì? Tu Nạ không rõ, vì sao biết đột nhiên nhảy đến đáp án này bên trên. Hiyuga Kizonaji trong mắt lấp lóe ra ánh sáng, hắn vậy dần dần hưng phấn lên, chúng ta không cần chờ làng mây phản ứng, như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối ở vào trạng thái bị động. Đã như vậy, chúng ta không ngại đem phải trang khai chiến quyền lựa chọn giao cho giải cả, nhường hắn đi đau đầu khai chiến ảnh hưởng, nhường hắn đi xoắn suýt còn lại quốc gia thái độ. Chúng ta chủ động triệu tập bộ đội trần binh bên cạnh, bày ra không ngại một trận chiến tư thái, thả ra lời nói đi chúng ta chỉ là không muốn đánh, không có nghĩa là không dám đánh. Như thế, có thể giải quyết cổ nổ hạ trước mắt nhức đầu nhất sự tình. Nhưng là, chúng ta quyết không thể chủ động khơi mào tranh chấp, coi như làng mây vậy mở phát bộ đội trần binh bên cạnh, trừ phi bọn hắn chủ động thả ra cái thứ nhất nhẫn thuật, nếu không thì chúng ta quyết không thể chủ động khai chiến. Tu Nạ gật gật đầu, biểu thị tán thành đề nghị này, vậy cái này cùng Uchiha lại có quan hệ gì? Bởi vì chúng ta mục đích không phải là chiến tranh. Hiyuga Kizonaji uống một hớp, thấm giọng nói, chúng ta chân chính phải làm chính là mượn cơ hội này luyện binh, đem Uchiha cùng cái khác cổ nổ hạ nghi dạ đánh tan, hỗn hợp bệnh thành từng cái tiểu đội, ép buộc bọn hắn cùng ăn cùng ở, mỗi ngày chấp hành các loại nhiệm vụ chính xác, diễn tập nhiệm vụ, buộc bọn họ nhất định phải trao đổi lẫn nhau, hiểu nhau. Mà tại làng mây cái này tham lam hàng xóm trước, vô luận hai huynh đệ có cái gì dạng mâu thuẫn, kia cũng là thứ yếu. Cơ hội là một máy mắt, Tu Nạ ánh mắt vậy phát sáng lên, nhưng hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì vẫn còn tiếp tục. Như vậy tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu, chính là cho bọn hắn cung cấp càng nhiều có thể thành lập được ràng buộc nhiệm vụ. Tỷ như giảm bớt vật tư phối cấp, để bọn hắn chính mình thông qua giã ngoại sinh tồn nhiệm vụ rèn luyện, như thế còn có thể tiết kiệm thôn chi tiêu. Lại hoặc là định kỳ tiến hành khác biệt tiểu đội ở giữa luật võ, vì cao hơn vinh quang, tiểu đội bên trong liền tất nhiên biết xâm nhập rèn luyện, thành lập chiến đấu ăn ý. Mà mấu chốt nhất chính là, kỳ dô nạ gì dừng một chút, sáng rực tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tu Nạ, ngài nhất định phải tự mình đi thống soái chi bộ đội này, triệt để ngăn chặn trong thôn cái khác cao tầng can thiệp, cho dù là đệ tam hổ cả đại nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ cần chi bộ đội này không có đạt tới dung hợp hiệu quả, liền có thể một mực đặt ở biên cảnh. Cho dù là làng mây chủ động tới cầu hòa, ngài cũng muốn cố ý chế tạo một chút thích hợp mâu thuẫn, đem bọn hắn bước đi. Nếu như làng mây chủ động khơi mào tranh chấp, vậy chúng ta cũng muốn đem thế cục khống chế lại, đừng để nó phát triển thành toàn mặt chiến tranh. Nếu quả thật đánh lên, vậy ta vậy không có cách nào. Cô nộ hạ cùng nhị dạ làng mây tầm đó, là chân chính chỉ có thể thông qua vũ lực đi giải quyết mâu thuẫn địch và ta, đó chính là giặc cả cần phải phụ lịch sử trách nhiệm tốt, thật sự là quá là được. Kỳ dô nạ gì? Ngươi thật là một cái thiên tài. Tu Nạ cao hứng quát to lên, như cái tiểu nữ hài một dạng cơ hai tay, nhưng rất nhanh, trong hưng phấn nàng liền ý thức đến một cái khác cất giấu vấn đề. Thế nhưng là, nhị dạ cần dựa vào hoàn thành ủy thác kiếm lấy tiền thuê sinh hoạt, nếu như cứ như vậy một mực đặt ở biên cảnh, người nhà của bọn hắn lại làm như thế nào sinh hoạt? Kỳ dô nạ gì thoáng suy tư một chút, cho ra trả lời, thay phiên chế, cùng với từ thôn mỗi tháng cấp cho một chút tiền lương. Tiền lương phạm vi có thể bởi ngài cùng hộ cả đại nhân thương nghị, từ cổ nổ hạ bây giờ thực tế kinh tế tình huống quyết định. Còn có, chúng ta có thể dùng làng mây lấy cơ này tìm đại danh muốn một khoản tiền, dùng ổn định thu nhập, còn có trong thôn chế tạo một chút chính hướng dư luận, thu hút cổ nổ hạ từng cái gia tộc đại tân sinh chủ động gia nhập chi bộ đội này, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể thay thế nhị dạ trường học sau khi tốt nghiệp hạ nhân ban. Mà ngài cũng có thể tại chi bộ đội này bên trong bồi dưỡng một cái chân chính có thể hiểu được ngài, lý giải chúng ta lý niệm người. Theo ta thấy, Uchiha Shisui có lẽ là cái nhân tuyển thích hợp. Cứ việc ý nghĩ của mình còn có chút không thành thục, nhưng chỉ cần tìm đúng phương hướng, chịu phóng ra bước đầu tiên, luôn có thể căn cứ tình huống thực tế đi một chút xíu hoàn thiện. Tu Nạ nhìn xem hắn, nhìn xem vì thôn giải quyết vấn đề mà cao hứng hắn. Chợt nhớ tới đại gia gia thành lập cổ nổ hạ dự tính ban đầu, nhớ tới chân chính ý chí của lửa. Mà Hiyuga Kizonaji chính là cái kia tân sinh hỏa diễm. Chương 35, cô nạn làng mưa sổ ghi chép hàng ngày. Chương 35, cô nạn làng mưa sổ ghi chép hàng ngày. Cứ việc tại trong mắt rất nhiều người, Hiyuga Kizonaji là cái tư tưởng sâu xa người tốt. Nhưng nếu muốn chính hắn trả lời, hắn sợ rằng sẽ nói, ta chỉ là người bình thường. Tựa như hắn kỳ thật có năng lực viện trợ Uzu Mạ Kỳ Nạ dụ tổ cải thiện tình cảnh, nhưng hắn vẫn chưa xâm nhập đi làm, chỉ là ngày hôm đó ngắn ngủi gặp nhau lúc, phân chút tiền còn có một tấm mặt nạ. Theo người ngoài, kia là tại vì Nạ dụ tổ ra mặt. Mà tại chính hắn xem ra, đây chẳng qua là đi ra ngoài nhặt 100 khối tiền, Nạ dụ tổ vừa lúc người gặp có phần, thế là cho hắn phân một nửa chỉ thế thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể không cho Nạ dụ tổ điểm, nhưng không cần thiết. Tựa như tại xử lý Uchiha vấn đề bên trên, cũng giống như thế. Hiyuga Kizonaji cũng không cần tự mình xông pha chiến đấu, chỉ là động động một mép, hoặc là trốn ở phía sau màn viết kịch bản. Mà nhân sinh của hắn chuẩn tắc đã sớm nói cho Tsuna, chỉ là vừa lúc ta có cái năng lực kia mà thôi, hai chuyện này với hắn mà nói, đều chỉ là tiện tay mà thôi, là hắn muốn làm sự tình. Hắn chưa từng cảm thấy mình là thủ, cũng sẽ không dùng người tốt dạng này từ đến rêu rao chính mình. Hắn vậy có tư tâm của mình, thậm chí còn nghĩ làm nhiều chuyện xấu đâu. Nghĩ dạ làng mây sứ đoàn trở về làng mây chỉ ít cần 3 đến 4 ngày thời gian, hôm nay đã nhanh đi qua, nói cách khác, Tsuna chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian tới làm chuẩn bị. Nàng rất gấp, cho nên đêm nay chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đều ngủ không ngon giấc. Đến nỗi Hyuga Kizonagi thì là đang suy nghĩ một vấn đề khác. Và hôm nay phía trước, hắn cũng không có dự liệu được Cổ Nổ Hạ sẽ có dạng này đại động tác. Hắn nguyên bản nhằm vào Hyuga tông gia kế hoạch là để Tsuna phối hợp Hinata, áp chế những lao gia hỏa này ý nghĩ sang vậy. Nhưng bây giờ, thủ đoạn có lẽ có thể càng cấp tiến một điểm, dù sao phân gia cùng tông gia ở giữa mâu thuẫn, cũng không phải chia gia sản đơn giản như vậy. Mặt khác, cũng có thể tại nhận giới bên trong trước giờ chôn xuống một viên hạt giống. Coi như sẽ có cái gì đột phát tình trạng, vậy không thể so với Cổ Nổ Hạ cùng Nghị Dạ làng mây rằng có càng làm cho người thái mắt. Mưa, hoàn toàn như trước đây dưới đất. Giống như bầu trời phá một cái vô pháp tu bổ động, không ngừng nghỉ hướng mặt đất huynh tả băng lánh nước mưa gõ vào trên nóc nhà, phát ra đơn điệu mà kéo dài bài hát du. Soạn. Cô nạn rơi vào đứng tại cuối hành lang, thu hồi sau lưng giấy cánh, cất bước đi vào. Tòa này tháp cao là Akatsuki Hạch Tâm, là Vũ Quốc Hạch Tâm, cũng thế. Nàng bây giờ nhà. Giờ phút này, trên mặt của nàng tràn ngập mỏi mệt. Nagato thân thể cũng không tính tốt, mà nàng xem như Akatsuki cùng làng mưa thực tế người quản lý, mỗi ngày đều cần xử lý vô số rườm rà sự vụ. Thành viên mới tư liệu cùng mời chào, tình báo quy nạp, thôn tài chính cùng vật liệu phân phối, Akatsuki cùng nhị dạ làng mưa nhiệm vụ cân đối. Cô nàng không có cường đại như vậy lực lượng, nàng duy nhất có thể làm chính là tận khả năng đất là Nagato chia sẻ áp lực, nhường hắn có thể chuyên tâm áp dụng cái kia hùng vĩ kế hoạch. Thực hiện, giác hỉ cô mộng tưởng. Giang giác, cô nàng đẩy ra gian phòng của mình cửa. Căn phòng không lớn, bố trí vậy rất đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo, chỉ thế thôi. Vách tường là băng lãnh sắt thép chất liệu, không có bất kỳ cái gì trang trí. Ngoài cửa sổ nước mưa thuận cửa sổ thủy tinh chảy xuôi mà xuống, mơ hồ thế giới bên ngoài. Nàng đóng cửa lại, thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Cứ việc thôn này không lớn, nhưng chuyện tiền toán lại tuyệt không ít, còn muốn xử lý tuyệt đưa tới tình báo, tỉ như Cổ Nổ Hạ cùng Nhị Dạ làng mây gần nhất xung đột. Đương nhiên, nhất làm cho đầu nàng đau, còn là cái kia hai cái mới gia nhập thành viên. Cả cụ rủ cùng họ Đồ Sĩ Mạn. Cả cụ rủ khá tốt đối phó. Hắn đối với tiền rất cố chấp, chỉ cần đem hạ cả sủ kỳ tài vụ làm việc giao cho hắn, hắn liền biết nghiêm túc phụ trách hoàn thành. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này ngược lại để cô nàng bất lo không ít, chí ít nàng không cần lại vì tổ chức mỗi một bút chi tiêu lo nghĩ. Tin tức tốt nói xong, cái kia tin tức xấu đâu? Đại khái chính là cả cụ rủ thường xuyên sẽ đem hắn cộng tác giết chết, sau đó đưa đi dưới mặt đất đổi tiền chỗ đổi lấy tiền thưởng, nàng chiêu một cái thành viên mới, cả cụ rủ liền giết một cái. Thực lực hợp cách nghỉ dạ phản bội cũng không có tốt như vậy tìm, như thế xem xét, lượng công việc của nàng trên thực tế cũng không có giảm bớt, chỉ là chuyện gì? Đến nỗi họ Đồ Sĩ Mạn. Cô nàng mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng đều biết dâng lên một luồng chán ghét cảm giác. Nàng còn không đến mức ghi hận chuyện năm đó, mà là bởi vì họ Đồ Sĩ Mạn mỗi lần nhìn về phía bèn trong ánh mắt đều tràn đầy tham lam, hắn gia nhập hạ cả sủ kỳ nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là tùy thời cướp đoạt gìn nệ gặng. Mà lại, hắn những cái kia thí nghiệm cũng cần lượng lớn tài chính đầu nhập, mỗi lần họ Đồ Sĩ Mạn đến tìm cô nàng đòi tiền lúc, đều biết báo ra một cái ngày văn chữ số. Phiền toái hơn chính là, cả cụ rủ đối với cái này căm thù đến tận xương thủy. Tại cả cụ rủ xem ra, họ Rồ Sĩ Mạn chính là cái chỉ biết đốt tiền bại gia tử. Những cái được gọi là nhân thể thí nghiệm cấm thuật nghiên cứu tại cả cụ rủ trong mắt đều là không có chút ý nghĩa nào lãng phí hành vi. Hắn chỉ nghĩ đem tiền tồn, căn bản không nghĩ cho họ Rồ Sĩ Mạn hòa. Thế là, hai người ba ngày hai đầu liền muốn nhau nhau một khung, hoặc là đậu thủ. Nhưng hai cái không chết quái vật đánh lên căn bản sẽ không có kết quả, bọn hắn có thể lẫn nhau đâm đao, phá hỏa. Nhưng đều chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi, đến cuối cùng còn muốn phiền phức nàng tới thu thập. Cô nàng đi đến trước tủ quần áo, cởi xuống trên thân món kia mang tính tiêu chí nền đen mây đỏ bảo, lộ ra áo lót màu tím quần áo bó. Đây là một kiện đặc thù chất liệu y phục, chống nước hiệu quả rất tốt, tại Vũ Quốc loại này lâu dài trời mưa địa phương, loại này y phục quả thực là nhu yếu phẩm. Nếu như chỉ mặc phổ thông y phục, không ra 10 phút đồng hồ liền biết bị nước mưa hoàn toàn thấm thấu, ướt sũng vải vóc kề sát tại trên da, loại kia băng lãnh dinh dính cảm giác không có bất luận kẻ nào ưa thích. Màu tím vải vóc chặt chẽ bao vây lấy thân thể của nàng, phát họa ra duyên dáng đường cong, hết sức nhỏ mà cân xứng, thể hiện ra thành thục nữ tính đặc hữu mị lực. Nàng đi đến trước bàn, chuẩn bị sửa sang một chút hôm nay nhận được tình báo, nhưng ngay tại tầm mắt rơi xuống trên mặt bàn máy mắt, nàng cả người đều cứng đờ. Trên mặt bàn, nhiều một bản xa lạ màu đen bản bút ký. Bản bút ký kia liền như thế lặng lặng nằm tại mặt bàn trung ương, trang bìa là đen tuyền, không có bất kỳ cái gì trang trí hoặc văn tự. Nó xem ra rất phổ thông, tựa như là tùy tiện nhà nào nhà sách đều có thể mua được loại kia giá rẻ bản bút ký. Nhưng vấn đề là, nó không nên ở đây. Cô nàng sắc mặt nháy mắt biến, mặt ngoài thân thể hiện ra trang giấy vết rạn. Đây là nàng đặc hữu thuật, thức mua giấy, có thể đem thân thể của mình biến thành vô số giấy hình dáng mảnh vỡ, nằm trong loại trạng thái này có thể miễn dịch vật lý tổn thương, tại đối mặt đánh lén cùng ám sát lúc dùng tốt phi thường. Thuật này đại biểu một bài học. Đón lấy, cô nạn bắt đầu kiểm tra bên trong phòng kết giới trạng thái, nhưng sau một lát, trên mặt của nàng lại lộ ra một tia kinh ngạc. hết thảy phòng hộ biện pháp không bị phát động, nhưng bản bút ký lại hoàn toàn chính xác xuất hiện tại trên bàn, ý vị này phía bên kia tiềm hành năng lực ở xa nàng lý giải phía trên. Sẽ là ai? Cô nạn nhanh chóng trong đầu sàng chọn khả năng người hiểm nghi. Đầu tiên nghĩ đến chính là Tuyệt. Cái kia âm dương mặt giá hỏa có được năng lực đặc thù, có thể dung nhập mặt đất cùng vách tường, giống như ưu linh dưới đất tự do ghé qua. Nếu như là hắn, xác thực có khả năng tránh đi hết thảy phòng hộ biện pháp. Nhưng Tuyệt tại sao phải làm như vậy? Còn có một cái khả năng, cái kia mang theo mặt nạ, tự xưng ngủ chỉ hạ mạ đa dạ nam nhân. Hắn nắm giữ lấy thời không nhân thuật, nhưng tương tự, hắn vậy không có lý do làm loại sự tình này. Cô nàng quyết định tiến lên lật ra bản bút ký, chỉ thấy trang bìa trong bên trên thu nhận công nhân chỉnh tiểu chữ viết một hàng chữ. Làng mưa sổ ghi chép hàng ngày, thời gian là 30 năm sau. Chương 36, chưa trưởng thành hải tử chương 36, chưa trưởng thành hải tử cô nàng kem chút cười ra tiếng, là tức giận. Nàng gặp qua rất nhiều ly kỳ sự tình, cũng đã được nghe nói các loại không thể tưởng tượng nhân thuật, nhưng loại vật này cũng quá kéo. Chẳng lẽ phía bên kia muốn thông qua loại phương thức này quấy nhiễu nàng, dùng cái gọi là tương lai ảnh hưởng nàng trước mắt quyết sách? Nhưng vấn đề là, tại sao phải làm như vậy? Nếu quả thật muốn quấy nhiễu nàng, có rất nhiều càng trực tiếp, càng hữu hiệu phương pháp. Tại sao phải phí như thế lớn kỉnh, chui vào gian phòng của nàng, lưu lại như thế một bản cái gọi là tương lai sổ ghi chép hàng ngày? Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, đến cùng có ý nghĩa gì? Cô nàng càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Được rồi, mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì. Nàng cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, bản này cái gọi là tương lai sổ ghi chép hàng ngày bên trong đến cùng biết những thứ gì. Nàng lật đến tờ thứ nhất. Giao diện bên trên lít nha lít nhít tràn ngập văn tự, chữ viết tinh tế mà rõ ràng, nhưng nhất bút nhất họa đều lộ ra một cỗ lực lượng, giống như là muốn đem giấy chọc thủng một dạng. Ta tiếp nhận bản này sổ ghi chép hàng ngày, trở thành thôn này đời thứ 6 thủ lĩnh. Mặc dù nói là thủ lĩnh, nhưng ta căn bản không biết nên làm mấy thứ gì đó. Có thể trở thành thủ lĩnh, cũng chỉ là bởi vì nơi này đã không có những người khác. Tại trong ấn tượng của ta, cái này thuốc thiết quốc gia chỉ nên đón qua một cái trời nắng, kia là thiên sứ đại nhân tại 20 năm trước dùng đếm không hết đùa nổ đem mây đen nổ tan. Ngày ấy, là ta lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời cùng cầu đồng, ngày ấy, tất cả mọi người tại thành thiên sứ đại nhân thuốc thiết. Khi đó ta còn nhỏ, không rõ các đại nhân tại sao đều đang khóc, cũng không hiểu vẹn đại nhân cùng thiên sứ đại nhân rời đi đối với thôn này, đối với quốc gia này đến nói ý vị như thế nào. Ta coi là, hết thể cũng còn sẽ cùng lúc trước một dạng. Thiên sứ đại nhân nói cho chúng ta, cổ nộ hạ. Không, người kia gọi Uzuma Kina dù tổ. Ta nhớ được cái tên này, bởi vì hắn đánh bại vẹn đại nhân, lấy được tín nhiệm của bọn hắn, sau đó lại chung kết lần thứ tư nhận giới đại chiến, bị mọi người phụng làm anh hùng. Uzuma Kina dù tổ hướng thiên sứ đại nhân hứa hẹn, chờ hắn trở thành hồ ca, nhất định sẽ cải biến vũ quốc hiện trạng, vì vũ quốc mang đến hòa bình. Lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc sau, nhận giới hoàn toàn chính xác nên đón hòa bình, năm đại quốc lẫn nhau tầm đó vương xuống khúc mắc, đồng tâm hiệp lực phát triển, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhưng chỉ có vũ quốc bị quét vào ký ức nơi hẻo lánh. Uzuma Kina dù tổ sớm đã quên lời hứa của hắn. Chiến tranh vừa kết thúc lúc, năm đại quốc đã từng phái người đến qua, nhưng sự thật chứng minh, bọn hắn tất cả đều là lừa đảo. Đã mất đi vẹn đại nhân cùng thiên sứ đại nhân, vũ quốc liền rốt cuộc không có tư cách cùng năm đại quốc tiếp xúc. Cho đến ngày nay, làng mưa cũng sớm đã thành một vùng phế tích, khát vọng sống sót đám người vậy nhao nhao rời đi nơi này, thẳng đến lúc này, ta mới hiểu được. Đối với những người ở nơi này đến nói, vẹn đại nhân cùng thiên sứ đại nhân chính là hy vọng. Hoang đường đổ vật. Cô nạn bản năng cự tuyệt tin tưởng bản này sổ ghi chép hàng ngày, nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ, trong đó một ít logic lại tựa hồ có thể trước sau như một với bản thân mình. Nếu như thật đến nàng cần vận dụng lượng lớn bùa nổ tình trạng, cái kia chỉ có thể mang ý nghĩa nạ gạ tổ đã không tại, mà cái kia mang theo mặt nạ nam nhân y nguyên tồn tại. Nếu như nạ gạ tổ không tại, nàng đích sắc không có lòng tin đi trở thành mới người lãnh đạo, vậy tồn tại đem hy vọng ký thác cho những người khác khả năng. Nàng cho tới nay làm việc cùng lý tưởng, đều chỉ là trở thành cầu nối, chống đỡ lấy bọn hắn tiến lên, treo chống hòa bình đến. Cái kia thần bí nam mặt nạ có được miễn dịch công kích là không gian nhân thuật, nhưng loại năng lực này tất nhiên tồn tại một loại nào đó hạn chế, chính như nàng thức mua giấy một khi dính dầu liền không có cách nào tùy tâm sở dụng biến hóa hình thái. Duy trì hình thái cũng cần kéo dài tiêu hao trả cơ dạ. Căn cứ cổ nạn quan sát, thần bí nam mặt nạ tại chuyển di thân thể lúc lại so hấp thu những người khác muốn chậm một chút, khả năng này sẽ là trong đó một cái nhược điểm. Mà lại, hắn tùy ý miễn dịch công kích năng lực vậy nhất định thời gian tồn tại hạn chế, nhưng cụ thể hơn, nàng vậy không có đầu mối. Tận lực bồi tiếp sổ ghi chép hàng ngày bên trong nâng lên lần thứ tư nhận giới đại chiến, cái này cũng không khó phỏng đoán. Nagato không tại, nàng vậy không tại, như vậy Akatsuki người thực sự khống chế liền đến thần bí nam mặt nạ trên tay. Mà cả hai cộng đồng mục tiêu là thu thập 9 cái vĩ thú. Thu thập vĩ thú liền mang ý nghĩa cùng năm đại quốc là địch, đã nạ gạ tổ sẽ bại bởi Uzumaki. Nạ dù tổ, đã nói lên khi đó đã phát triển đến thu thập cửu vĩ tình trạng. Đến trình độ này, năm đại quốc biết tổ kiến nhận giới liên quân cộng đồng thảo phạt thần bí nam mặt nạ, cũng liền chẳng có gì lạ. Còn có biến thành một vùng phế tích vũ quốc. Cô nạn nhắm mắt lại, nàng có thể nghĩ đến, không có lực lượng người như thế nào lại có tiếp xúc tư cách. Chỉ là, tại sao tương lai nạ gạ tổ chọn tin tưởng Uzumaki nạ dù tổ, chỉ là bởi vì hắn thua sao? Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Đem suy nghĩ làm rõ về sau. Cô nạn lật đến trang thứ hai, ở đây, nàng lấy được đáp án. Hôm nay là, ta vậy quên, cứ việc đây là sổ ghi chép hàng ngày, nhưng ta cũng không phải mỗi ngày đều sẽ nghĩ lên biết. Hiyuga Kizonagi, ta biết vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Hắn là cái thứ nhất không có bung rủ, cái thứ nhất cùng ta cùng một chỗ đội mưa, ngồi tại vũng bùn bên trong nói chuyện trời đất năm đại quốc người. Cũng là ta cái thứ nhất từ năm đại quốc đến bằng hưu. Xem như Cổ Nộ Hạ Nị Dạ, hắn hướng ta tự thuật rất nhiều chân tướng. Cứ việc ta không có năng lực cãi lại thật giả, nhưng ta nghĩ, vũ quốc cũng đã không có cái gì đồ vật có thể để cho hắn để ý bên đại nhân lãnh đạo Akatsuki thất bại, tại bắt giữ cựu vĩ quá trình bên trong, hắn bại bởi thân là cựu vĩ gì nụ hữu dị kỳ, đồng thời cũng là chính mình sư đệ vũ trụ mạ kỳ nạ dù tổ. Nhưng Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dụ Nạ Di lại nói, bèn đại nhân, không, phải gọi Nạ Gạ Tô đại nhân, nhưng thật ra là thua bởi chính mình, bại bởi thời kỳ thiếu niên chính mình. Hắn tại vũ trụ mạ kỳ nạ dù tổ trên thân nhìn thấy cái bóng của mình, nhìn thấy so với mình càng kiên định hơn tín niệm, thế là lựa chọn đem tương lai giao phó cho hắn. Mà làm chặt đức cửu hận xiển xích, Nạ Gạ Tô đại nhân sử dụng một loại nào đó thuật phục sinh trong cuộc chiến tranh này hết thảy chết đi cổ nổ hạ thôn dân. Phục sinh, là thuật kia, dính nghệ cầm thuật. Cô nạn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng bắt đầu dao động. Nếu như không phải là đầy đủ hiểu rõ gìn nghệ gặm người, căn bản không có khả năng biết rõ thuật này tồn tại, nhưng nếu như người này đầy đủ hiểu rõ gìn nghệ gặm, vậy hắn lại vì cái gì muốn phí như thế lớn công phu đến lừa bịp chính mình? Còn có Nạ Gạ Tô tên. Nàng tiếp tục nhìn xuống. Khi U Gạ Kỳ Dụ Nạ gì nói cho ta, dù dù mà Kỳ Nạ Dụ Tổ cũng không phải là một cái hợp cách hồ cả, giấc mộng của hắn cùng nó nói là trở thành hồ cả, không bằng nói là trở thành anh hùng. Lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc sau, nhận giới hoàn toàn chính xác nên đón hòa bình. Ủ rủ mà Kỳ Nạ Dụ Tổ cuối cùng lấy được tha thiết ước mơ tán thành, trở thành đánh vỡ cựu hận gông xiềng anh hùng, người người yêu quý. Nhưng ở hắn đã được như nguyện trở thành thứ hồ cả đệ thất sau, lại luôn vui với tham gia các loại tiết mục TV, tin tức thăm hỏi, còn có tiệm mới khai trương cắt băng lễ. Ta rốt cuộc minh bạch, ủ rủ mà Kỳ Nạ Dụ Tổ là đứa bé không chịu lớn. Bởi vì hài tử lý tưởng luôn luôn như vậy ngây thơ, thuần túy mà giàu có lực hấp dẫn. Những cái kia bị hiện thực đánh sau mỏi mệt các đại nhân, tại nhìn thấy hài tử lúc, luôn luôn mong muốn đơn phương tin tưởng bọn họ sẽ có được so với mình tốt đẹp hơn tương lai. Thế nhưng là, hai tử nếu không thể phóng ra bước đầu tiên, liền vĩnh viễn không có cách nào trở thành đại nhân. Chương 37, nhân sinh tựa như đi vê đút cờ chương 37, nhân sinh tựa như đi vê đút cờ thở thiếu thời chính mình. Thì ra là thế, là gì giải ra lao sư Lý Niệm A? Có lẽ là hồi tưởng lại những cái kia tốt đẹp ký ức, cố nạn trên mặt tách ra cười ôn hòa ý đến nội vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật hắn đã thực hiện hắn lời hứa, dù sao hắn chỉ hứa hẹn hòa bình xem như chuyện xưa phần cuối. Tựa như gì giải dạ lão sư dưới ngòi bút yêu đương tiểu thuyết, phần cuối chỉ biết định tại kết hôn một khắc này, đến nỗi nên đón ánh nắng về sau có phải hay không là đầy đất lông gà sinh hoạt, hắn không nhìn thấy, hắn liền sẽ không đi quản. Tựa như sổ ghi chép hàng ngày bên trong Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dụ Nạ gì nói như vậy, không có người có thể mệnh lệnh một cái 16 tuổi liền trở thành trên thế giới cường đại nhất lý dạ, đi làm hắn không thích làm sự tình. Chỉ thế giới này mạnh nhất là cái ngây thơ người chủ nghĩa lý tưởng, từ một loại nào đó góc độ đến xem, gì giải dạ lão sư dạy bảo còn là rất thành công. Ai? Cô nạn bất đắc dĩ thán một tiếng, như vậy muốn đem bản này sổ ghi chép hàng ngày cho Nạ Gạ Tổ nhìn xem sao? Tại hơi suy nghĩ sau một lúc, nàng cho ra đáp án. Không thể, bởi vì thần bí nam mặt nạ còn sống. Tại không có tìm tới có thể xác thực giết chết hắn biện pháp phía trước, nếu để cho Nạ Gạ Tổ biết rõ bản này sổ ghi chép hàng ngày nội dung, hắn nhất định sẽ đi giết chết hiện tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Có thể như vậy, nếu như tương lai có một ngày bọn hắn thất bại, liền không có người có thể ngăn cản cái kia nam mặt nạ. Akatsuki hết thể hành động đều xây dựng ở một cái tiền đề bên trên, đó chính là bọn họ tin tưởng vững chắc gìn nghệ gặng lực lượng không gì địch nổi. Nhưng bây giờ, Dĩ Nệ Gặng không thể chiến thắng thần thoại phá diệt, chí ít tại nàng nơi này đã phá diệt. Dạ Hỉ Cổ đi con đường thất bại, Nạ Gạ Tô đi con đường vậy thất bại. Liền xem như nam mặt nạ tại tiếp tay Hạ Cát Sủ Kỳ quyền khống chế sau, dùng hắn che giấu lực lượng nhấc lên lần thứ tư nhận giới đại chiến, lại như cũ thất bại. Sử dụng vũ lực thực hành con đường nhất định sẽ gặp được càng cường đại vũ lực trở ngại. Hòa bình, còn có hòa bình về sau. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Cô nạn mở ra sổ ghi chép hàng ngày mặt, lại phát hiện trang giấy bên trong nội dung im bặt mà dừng, cũng vô hậu tiếp, nhưng lại còn giống như chưa kết thúc. Như là một bản đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Cô nạn đem sổ ghi chép hàng ngày khép lại bỏ vào bàn đọc sách bên trong, nhưng ở ngắn ngủi do dự sau, nàng lại đem sổ ghi chép hàng ngày lấy ra đặt ở dưới gối đầu. Gian phòng này cũng không an toàn, bản này sổ ghi chép hàng ngày tốt nhất vẫn là tùy thân mang theo tương đối tốt. Sáng sớm hôm sau, Tu Nạ vừa đi vào Uchiha tộc địa liền phát giác được không khí không thích hợp, bây giờ Uchiha nhất tộc đối với ngoại nhân tiến vào trở nên tương đối bài xích. Nếu như còn như vậy phát triển tiếp, cũng khó trách phủ gạ cụ sẽ tìm tới nàng. Tu Nạ đại nhân, Uchiha phủ gạ cụ mang theo người một nhà tại trước phủ để chờ. Tu Nạ tầm mắt đảo qua, tại Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke trên thân thoáng ngừng một cái chớp mắt. Nguyên lai là ngày đó nhìn thấy tổ hợp, thật sự là trùng hợp. Không cần đến khách khí như vậy. Tu Nạ khoát tay áo, trực tiếp hướng trong phủ đệ đi tới. Phủ gạ cụ mang theo Tu Nạ tiến vào phòng khách, Sasuke nhìn qua cửa đóng lại, mang trên mặt một chút hoang mang cùng không phục. Kaka, hắn nhịn không được hỏi bên người Itachi, nàng là ai? Liên phụ thân đều muốn thân tự ra nên tiếp ở cửa tiếp. Hồ cả đại nhân đến thời điểm đều không có như thế qua. Hắn nhẹ giọng giải thích, bởi vì phụ thân đại nhân sẽ làm như vậy là xuất phát từ hắn, xuất phát từ chúng ta đối với Sủ Nạ đại nhân bản thân kính ý. Bên trong phòng tiếp khách, phụ gạ cụ cùng Sủ Nạ ngồi đối diện nhau, Uchiha Mị cổ tỏ đem pha tốt trà dâng lên sau liền rời đi. Phụ gạ cụ tộc trưởng, mạng muội bái phòng. Tu Nạ đi thẳng vào vấn đề. Lời khách sáo thì miễn đi, tận lực nói ngắn gọn. Tối hôm qua, ám bộ cần phải thông chi qua các đại gia tộc, ta chính là vì thế. Kia là đương nhiên. Phu gạ cụ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, Cố Nộ Hạ cho tới bây giờ đều không phải mặc người chém giết, làng mây đã dám khiêu khích, chúng ta đương nhiên phải đánh lại. Chiến tranh là Cố Nộ Hạ sự tình, nhưng Sù Nạ lại đơn độc bái phòng Uchiha, ở trong đó thâm ý không cần nói cũng biết. Nàng muốn mượn cơ hội này kéo Uchiha một cái, đã như vậy, Uchiha vậy tuyệt không thể để nàng thất vọng. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên sốt ruột chút, Sù Nạ đại nhân, Uchiha nhất tộc nguyện ý vì thôn, vì ngài hiệu lực. Chúng ta có thể lấy ra 150 tên tinh nhuệ nhị dạ tham chiến, trong đó bao quát 30 tên mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng thượng nhẫn. Nếu như không đủ, chúng ta còn có thể lại tăng thêm nhân thủ. Không cần. Sù Nạ ngữ khí 10 phần yên lặng. Phu gạ cụ sửng sốt một chút, ừm. Ta nói, không cần Uchiha phái ra nhiều như vậy nhị dạ. Sù Nạ lặp lại một lần, nhân số của các ngươi hướng xuống giảm đến 1/3, tốt nhất làm kế hoạch đi ra, cái này 150 tên nhị dạ chia 3 cái lượn. Uchiha phụ gạ cụ không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy, tại dự đoán của hắn bên trong, Sù Nạ hẳn là biết vui vẻ tiếp nhận Uchiha ủng hộ, thậm chí còn có thể cảm kích hoặc là thưởng thức hàng khái của hắn. Nhưng nàng lại cự tuyệt. Phụ gạ cụ đè xuống nghi ngờ trong lòng, ý đồ lại quên một chút, Sù Nạ đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, đối mặt làng mây cường địch như vậy, chúng ta cần phải tận khả năng đầu nhập càng nhiều bộ đội tinh nhuệ. Uchiha nhất tộc nguyện ý. Ta biết Uchiha nhất tộc nguyện ý. Sù Nạ lần nữa đánh gậy hắn, ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng chi bộ đội này là của ta nói thế nào, các ngươi liền làm như thế đó. Nhưng nếu như không lập công, Uchiha như thế nào mới có thể? Phu gạ cụ cảm xúc kích động, một câu nói thật lòng thốt ra lại bị cưỡng ép cắt đứt, hắn không nên thất thố như vậy. Thế nhưng là, rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, Sù Nạ tại sao phải bóp tắt nó? Uchiha đã bị Cổ Nổ Hạ cao tầng bài xích quá lâu, các tộc nhân oán khí càng ngày càng nặng. Mà lần này chiến tranh, hắn thấy chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần lập xuống chiến công, Uchiha quay về quyền lực trung tâm liền không phải chăng trong nước, hồ cả vị trí vậy không còn là xa không thể chạm. Sù Nạ cũng không có quá nhiều giải thích, đồng thời, nàng biểu hiện cường thế như vậy, cũng là hy vọng nhóm đầu tiên tham chiến Uchiha có thể nghe lời một điểm. Khi Uga Kizuna dị chỗ đưa ra phương án, kỳ thật cùng năm đó đại gia ra giải tán xẻn dù nhất tộc có hiệu quả như nhau chỗ. Sắp xuất hiện thân khác biệt gia tộc nhị dạ tại chi bộ đội này bên trong cưỡng ép trình hợp, du luyện, cuối cùng có thể đem bọn hắn chăm chú liên kết cùng một chỗ sẽ chỉ là một vật. Cô Nộ Hạ, bọn hắn cộng đồng nhà. Bởi vậy, Tu Nạ thậm chí liền đệ tam hổ cả đều dầu diếm, nếu như kế hoạch chân tướng bị để lộ ra đi, khó tránh khỏi sẽ khiến từng cái gia tộc lo nghĩ cùng kháng cự. Dù sao, xẻn dù nhất tộc đã không tại. Ai cũng không biết, chi bộ đội này tương lai có thể hay không đưa đến đồng dạng hiệu quả. Sù Nạ đột nhiên cười một tiếng, có chút hăng hái nói, "Phù gạ cụ tộc trưởng, đệ tử của ta đã từng nói một đoạn rất có ý." Phù gạ cụ không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ là đáp, "Cái gì?" Hắn nói nhân sinh tựa như đi về cờ, không sai biệt lắm là được. Cho nên, Sù Nạ trừng mắt nhìn, dùng một câu vì trận này hội đàm phân cuối, "Ta sẽ đem Vũ Trì Hạ Xỉ Xỉ điều tới làm trợ thủ của ta." Chương 38, thuộc hạ tu luyện sổ tay chương 38, thuộc hạ tu luyện sổ tay Vũ Trì Hạ cùng Hỉ Vũ gạ dù sao cũng là cổ nổ hạ lớn nhất hai cái gia tộc, một lần tính năng lấy ra mấy trăm tên tinh nhuệ lý dạ. So sánh dưới, có chút tiểu tộc liền 100 tên nhị dạ đều chưa hẳn có thể góp đủ. Nơi này tinh nhuệ tiêu chuẩn, tại Uchiha là chỉ mở ra xạ dìn gẳng, thì ủ gạ thì là chỉ mở ra bì ạ tiểu gẳng. Đừng quản xạ dìn gẳng là mấy câu ngọc, hoặc là không nắm giữ bắt quái 64 trường, chỉ cần là mở ra huyết kế giới hạn, so sánh cùng cấp độ phổ thông nhị dạ cùng bình dân nhị dạ, đó chính là tinh nhuệ. Thuộc về là đẳng cấp xâm nghiêm cái này một khối. Muốn đem 50 tên Uchiha nhị dạ hoàn toàn đánh tan sắp xếp bộ đội, chí ít cần tổ kiến 50 tiểu đội. Dựa theo mỗi đội 3 đến 4 người thông thường quy mô tính toán, chi này pha trộn bộ đội tổng số người liên tiếp cận 200 người. Vì tại không ảnh hưởng làng Cổ Nộ Hạ vận chuyển bình thường điều kiện tiên quyết góp đủ những nhân thủ này, xa dù Tô Bị Hỉ dù rèn thậm chí điều một bộ phận ám bộ sắp xếp bộ đội, đem như thế một phần phong phú bốn liếng giao đến Sù Nạ trên tay, có thể nói là tương đối tín nhiệm nàng. Bộ đội tập kết hoàn tất, lúc này, bộ đội của chúng ta thống soái, Sù Nạ đại nhân ngay tại làm cái gì đây? Kỳ dỗ nạ gì? Kỳ dỗ nạ gì? Đáp chúng ta, ngươi nhất định muốn mau chóng nắm giữ thuật này. Sù Nạ lấy ra một cái cực lớn quyển trục, thúc giục Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ gì ở phía trên ký tên của mình. Mà quyển trục này chính là nhận giới ba đại thánh địa một trong Thấp Cốt Lâm khế ước quyển trục. Thấp Cốt Lâm, núi Mì Ủ Bồ Cụ, Dị Tỷ Cạp Ơ. Theo thứ tự là nhận giới ba cái nắm giữ tự nhiên năng lượng phương pháp tu luyện địa phương, sinh hoạt ở nơi này nguyên sinh vật chủng cũng không phải nhân loại, mà là con sen, con quắc cùng rắn. Khác biệt chính là, Thấp Cốt Lâm cũng không phải là con sen của tụ, mà là chỉ tồn tại một cái con sen, tên của nó gọi là Sủy. Linh đại người khế ước chỗ thông linh đi ra con sen đều là cả sự tiên nhân một bộ phận, đưa vào trạ cờ giả càng nhiều, thông linh đi ra bộ phận thì càng nhiều. Ta đã cùng cả sự tiên nhân bắt chuyện qua, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, liền sử dụng thông linh chi thuật phát động ấn ký này, cả sự tiên nhân sẽ sử dụng lịch thông linh chi thuật đưa ngươi chuyển rời đến Thấp Cốt Lâm. Còn có một việc, tại ngươi hoàn toàn nắm giữ thông linh chi thuật phía trước, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được tùy tiện dùng linh tinh. Nếu không thì liền biết giống như gì giải dạ tên ngu ngốc kia, bị truyền đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương đi. Tựa hồ là cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, nàng liên tiếp nói ba cái tuyệt đối. Khi Uga Kizuna gì tại trên quyển trục viết xuống tên, tiếp nhận ghi lại thông linh chi thuật quyển trục nhỏ, đầu giống như gà con mổ thóc điểm không ngừng. Thẳng đến lúc này, Tuna mới có thể yên tâm rời đi. Nghĩ ra tại thi hành nhiệm vụ lúc hiệu suất cái kia thật cao đến không lời nói, tối hôm qua ra lệnh, sáng ngày thứ hai, bộ đội liền đã chờ xuất phát. Tú Nạ đứng tại đội ngũ phía trước nhất dựa theo ước định, đứng phía sau hai tên tay trái xỉ dùn cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Hắn mặc cám bộ trang phục, nhưng lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm chiều khí phồn thịnh gương mặt. Tú Nạ kiểm duyệt lên trước mặt chỉnh tề đội ngũ, thỏa mãn gật gật đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh. Thanh âm của nàng rõ ràng mà hùng hồn, rời đi thôn nhiều năm như vậy sau, lần thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ phát ra thanh âm của mình. Mục tiêu, Hỏa Quốc Đông Bắc biên cảnh. Xuất phát. Các nghị dạ không có dung trời hô quát thói quen, chỉ là trầm mặc hóa thành từng đạo bóng đen, theo sát sau lưng Suna, chui vào ngoài thôn trong rừng rậm. Trên đường đi, các nghị dạ đều duy trì trầm mặc, chỉ có vô số bước chân ở trên nhánh cây nhảy vọt thanh âm liên miên bất tuyệt. Trừ phi đứng trước lập tức liền có chiến đấu nhu cầu, nếu không thì nghị dạ tại hành quân lúc đồng dạng đều không biết dừng lại. Đối với bọn hắn mà nói, chạy lên nguyên một ngày cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Mệt mỏi, đói lấy ra binh lương hoàn đệm một miếng đệm liền là được. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, chi bộ đội này mới rốt cục tới mục đích. Nơi này là một mảnh mở mang trong rừng đất bằng, tầm mắt tốt đẹp, xung quanh có một ít lâm thời xây dựng nhà bằng gỗ. Hiển nhiên, phía trước liền có cổ nộ Han Nghị Dạ ở đây đóng giữ qua. Tu Nạ chuyển thân, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng chờ đợi mệnh lệnh. Tại bắt đầu tu chỉnh phía trước, Tu Nạ chậm rãi mở miệng, "Ta có mấy lời muốn cùng các ngươi nói, những thứ này đều rất trọng yếu, cho nên ta hy vọng các ngươi nghiêm túc nghe." Uchiha Shisui lập tức lấy giấy bút, chuẩn bị bắt đầu ghi chép trọng điểm, đây là hắn làm việc. Mà đổi thành một cái tay trái Shizune, công tác của nàng phần lớn còn là chiếu cố Tu Nạ sinh hoạt hàng ngày. Tại quá khứ, các nghi dạ chiến tranh là lấy gia tộc làm đơn vị. Uchiha, Hyuga, Abdem. Tất cả đánh tất cả, cứ việc có ý nổ xỉ cả cờ hờ dạng này đồng minh, nhưng nói tóm lại, gia tộc vẫn là nghi dạ cơ bản chiến đấu đơn vị. Nghi dạ thôn thành lập về sau, đã có nhiều như vậy loại hình khác nhau nghi dạ đều tụ tập tại một cái trong thôn, đơn thuần lấy gia tộc làm đơn vị tựa hồ đã không đủ dùng, thế là có người nếm thử đem đồng loại loại hình nghi dạ bệnh cùng một chỗ. Thì như, làng đá bạo đột bộ đội. Bạo đột bộ đội là làng đá chuyên môn bồi dưỡng được một nhánh đặc chủng hóa nghi dạ bộ đội. Trên lý luận, chi bộ đội này hỏa lực đủ cường đại, có thể đối với bất cứ địch nhân nào tạo thành hủy diệt tính đả kích. Những thôn khác vậy có cùng loại biên đội, như hỏa đội bộ đội, thủy đội bộ đội. Nhưng là, tại quá khứ mấy lần nhận giới đại chiến bên trong, bạo đội bộ đội biểu hiện cũng không chói sáng. Tại sao? Tu Nạ ném ra ngoài một vấn đề, tầm mắt không ngừng thu tập phản ứng của mọi người. Bởi vì bọn hắn chỉnh thể trình độ không được, cùng cái khác phổ thông nhị dạ bộ đội kéo không ra chênh lệch. Đã như vậy, vậy liền chế tạo một nhánh tinh anh tiểu đội đi, tỉ như, làng xương mù nhẫn đao thất nhân chúng. Nhẫn đao thất nhân chúng là làng xương mù sử dụng bảy trôi đặc thù nhẫn đao tổ kiến đi ra bộ đội tinh anh, tại bên trong làng xương mù chỉ có đủ cường đại nhị dạ mới có tư cách trở thành người hậu tuyển. Nhẫn đao thất nhân chúng hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí một lần xâm lấn đến hỏa quốc nội địa, cách cổ nô hạ bản thổ đều không xa. Thẳng đến bọn hắn gặp mặt nam nhân kia, tên là mặt tổ giai nam nhân lấy mạng đổi mạng, giết chết 4 tên nhẫn đao người nắm giữ, còn lại 3 người chạy trốn chết. Ngay lúc đó mặt tổ giai đã thiêu đốt hầu như không còn, còn lại mấy đứa bé cũng bất quá là thuận tay sự tình, nhưng bọn hắn ý nguyên chạy trốn. Tại sao? Bởi vì bọn hắn một thân một mình. Mai tổ giai thời gian trì hoãn đã đủ lâu, Cổ Nộ Hạ chi viện tùy thời có khả năng đến, coi như lại chần chờ một lát, bọn hắn đều có khả năng toàn quân bị diệt nơi này. Nàng mỗi câu lời nói đều như là đá tảng đầu nhập yên lặng mặt nước, tại trong đội ngũ nổ tung, các nghị giả hai mặt nhìn nhau, hoang mang cùng suy tư lẫn nhau xen lẫn. Đại quy mô bộ đội kéo không ra chênh lệch, bộ đội tinh anh một khi tao ngộ tổn thất liền không chiếm được chi viện. Cái kia đến tột cùng cái gì mới là đúng đâu? Uchiha Shisui ở một bên nghiêm túc ghi chép sú nạ nói mỗi một cái trọng điểm. Kỳ thật hắn vậy đang suy nghĩ đáp án, nhưng chợt nhớ tới xuất phát trước, phụ gạ cụ tộc trưởng cho một cái tư nhân mệnh lệnh. Nhiệm vụ của ngươi là phục tùng Tú Nạ mệnh lệnh. Nếu có tộc nhân không muốn phục tùng, ngươi cần phải khiến cho thể diện phục tùng. Nhận thức không đến, trước tán thành không được, trước tán đồng. Lý giải, đi trước chấp hành, không hiểu, tại thi hành bên trong chậm rãi lý giải. Hiểu chưa? Chương 39, gợn sóng chương 39, gợn sóng nếu là đem nỉ ra đặt thế giới khác, bọn hắn tương đương với cái gì binh chủng? Hyuga Kizuna gì cho rằng, bọn hắn là khinh bộ binh. Ngụy trang chui vào, trinh sát, ám sát, mạnh mẽ đơn binh hỏa lực cùng hơi thấp lực phòng ngự, siêu cao lập thể không gian tính cơ động, còn có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cương lực thắng qua thất ngựa. Đây quả thực là hoàn mỹ khinh bộ binh. Trung hợp chính là, Hyuga Kizuna gì còn vừa lúc hiểu như vậy một chút xíu khinh bộ binh chiến thuật. Thế là Tú Nạ đối bọn hắn như thế nói ra, tiếp xuống, ta sẽ đem các ngươi hoàn toàn đánh tan dựa theo 3 đến 4 người quy mô bệnh thành một nhánh tiểu đội. Tại mỗi tiểu đội bên trong, một người phụ trách tiến công, hắn cần có đủ mạnh mẽ chính diện tác chiến năng lực, tỉ như Uchiha nhất tộc Nija. Một người phụ trách điểm hộ tiến công, cần nhất định trinh sát năng lực cùng năng lực chiến đấu, thì như Hyuga, Inuzuka, ạm dẻm mấy người. Còn lại một người phụ trách chi viện, cần phải có đầy đủ năng lực ứng biến, tại tiến công gặp khó lúc phải kịp thời căn cứ chiến trường tình thế làm ra quyết sách. Đồng thời, hắn còn nhất định phải nắm giữ cơ sở chữa bệnh tri thức, phụ trách trong tiểu đội vật tư thiết kế. Ở chính diện năng lực tác chiến không đủ trong tiểu đội, đem bổ vào người thứ tư. Đến đây, một cái có đủ đơn độc năng lực tác chiến chiến đấu đơn vị liền hình thành. Câu nói này mới ra, nguyên bản trầm mặc an tĩnh trong đội ngũ lập tức nổi lên một hồi sao động. Một chút các nghị dạ lộ ra kinh ngạc cùng không hiểu biểu lộ, đánh tan một lần nữa biên đội, ý vị này bọn hắn muốn cùng người không quen thuộc cùng một chỗ tác chiến. Lúc này sắp liền muốn lên chiến trường, lâm thời làm ra loại này quyết sách thật thích hợp sao? Tú Nạ giang hai tay ra ép xuống, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại, ta là chi bộ đội này thống soái, các ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta, bất kỳ cái gì trách nhiệm cũng có ta đến gánh chịu. Đón lấy, nàng tiếp tục trình bày chiến thuật kết cấu. Đi lên, mỗi 3 tiểu đội sẽ bệnh thành một nhánh trung đội. Mỗi tiểu đội chỗ phụ trách nhân vật duy trì không thay đổi, một tổ tiến công, một tổ hiểm hộ, một cái khác tổ chi viện. Mỗi nhánh trung đội đều có một tên kinh nghiệm đầy đủ phong phú trung đội trưởng phụ trách chỉ huy, nhân vật này để cho thượng nhẫn đảm nhiệm. Lại hướng lên, 3 nhánh trung đội tạo thành một nhánh đại đội, 3 nhánh đại đội lại có thể hình thành một nhánh cỡ nhỏ chiến đấu bầy, đến tiếp sau cứ thế mà suy ra. Mà đại đội trở lên hành động, để cho ta thông qua giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật đến viễn trình truyền đạt chỉ lệnh cùng nhiệm vụ. Kể từ đó, từng cái tiểu đội tầm đó đã có thể đơn độc tác chiến, lại có thể tùy thời qua lại chi viện, hình thành một cái chặt chẽ liên hệ, hiệp đồng tác chiến chỉnh thể. Loại chiến thuật này tên gọi sóng người chiến thuật. Đây là một loại vì tránh đi địch quân hỏa lực ưu thế mà dần dần hình thành chiến thuật, nó hoạch tâm ở chỗ phân tán. Từ cỡ nhỏ 3 người chiến đấu tiểu tổ, đến đại hình chiến đấu tập quần, đem bộ đội đầy đủ trải rộng ra sau, có thể tại chiến tuyến độ rộng cùng dự bị chiều sâu hai cái phương diện đầy đủ triển khai chiến đấu trạng thái. Mà tại địch nhân trong mắt, liền sẽ có một loại khắp nơi là người, hỏa lực ở khắp mọi nơi cảm giác. Bên này vừa trốn đi, bên kia lại khai hỏa. Đánh dụng một cái điểm, lại tới một nhóm người. Càng ngày càng gần, càng đánh càng nhiều. Như là gợn sóng cho địch nhân mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thế là, tại địch nhân không hiểu rõ loại chiến thuật này dưới tình huống, liền biết phi thường qua loa đem nó định nghĩa làm người biển chiến thuật. Trên thực tế, nó hẳn là như là gợn sóng tầng tầng tiến dần lên, liên tiếp, mà lại một làn sóng càng so một làn sóng cao. Đem loại chiến thuật này cầm tới nhận dưới sau, lại ngoài ý muốn phát hiện. Đáng chết, quả thực thích hợp như là mụ mụ sinh. Thậm chí bởi vì nhị dạ tính đặc thù, chiến thuật trải rộng ra sau, một nhánh 27 người tạo thành đại đội là đủ khống chế 2000 mét chiến tuyến phạm vi. Mà lại, loại chiến thuật này đối với nhị dạ đến nói cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Lấy hạ tắc cả sĩ ban làm thí dụ, tại chi tiểu đội này bên trong, chỉ đỏ gì của cả sĩ có được siêu cao đâm tốc độ, cái này khiến hắn thường thường đảm nhiệm chủ công vị trí, mà Uchiha Obito hào hỏa cầu chi thuật phạm vi lớn, bình thường dùng để hiểm hộ cả sĩ tiến công, nắm giữ chữa bệnh nhân thuật nổ hạ dạ Jin thì là chi bị. Nhưng bọn hắn tại cầu cản nã bị chiến tranh quá phận xâm nhập, một mình tác chiến, vô pháp cùng cái khác đội ngũ hình thành hiệp đồng, duy nhất viện quân nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ còn là cái người bận đột. Lại tỷ như Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tô đội 7, Uchiha xạ thủ kẻ nắm giữ phần lớn là tính sát thương kỹ năng, đảm nhiệm tay chủ công, mà Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ nhiều biết gánh chịu hiểm hộ nhân vật, dùng đa trọng ảnh phân thân cùng biến thân thuật vì xạ thủ kẻ sáng tạo tiến công điều kiện, Hạ Dù nổ xạ cụ dạ thì là chi bị. Nhưng hiểm hộ cùng chủ công nhân vật cũng không phải là cố định, tại đội 7 đối chiến đột xuất sủ kỳ cả cụ dạ quyết chiến bên trong, xạ thủ kẻ vậy sử dụng qua ả mạ tệ giật đến hiểm hộ nạ rủ tổ hành động. Dù sao cũng phải đến nói, cái này ba cái nhân vật bản chất là tiến công, cướp đoạt mục tiêu hành động, hiểm hộ, sáng tạo thành công điều kiện, chi viện, ứng đối biến hóa dự án. Mà tiến công cùng hiểm hộ tựa như hai cái chân, cần xen kẽ hành động mới có thể kéo theo chỉnh thể tiến lên. Trừ đội 7 cùng ý nổ xỉ cả cơ hở, cái khác hạ nhân ban, như mà tổ gai mang đội 3, ruột thị cụ hệ lại mang đội 8 cơ bản đều thuộc về lệnh khoa loại hình. Cái này hai chi đội ngũ một khi mất đi thượng nhẫn dẫn đội liền không có cách nào đơn độc hành động, chỉ có thể cùng cái khác đội ngũ đánh phối hợp, sau đó tại chi này đại đội ngũ trung thừa gánh cùng loại trách nhiệm. Tương tự mà không giống nhau, đây cũng là hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì vì sao biết nói, chi bộ đội này có thể ở một mức độ nào đó thay thế hạ nhẫn ban tác dụng. Cứ việc lý luận rất ưu tú, nhưng vẫn là có người nhịn không được đứng dậy. Tu nạ đại nhân. Một tên mặc gia tộc nạ dạ trang phục trung niên nhị dạ mở miệng, chúng ta Inoshi cả cờ hở cũng muốn mở ra, phân tán đến khác biệt trong tiểu đội sao? Không sai, một cái khác giả mà nạ cả nhất tộc nhị dạ vậy phụ họa, chúng ta Inoshi cả cờ hở từ nhỏ huấn luyện chúng, gia tộc bí thuật phối hợp với nhau, nếu như bị mở ra, ngược lại sẽ nghiêm trọng giảm xuống sức chiến đấu. Còn có chúng ta Uchiha. Một cái tuổi trẻ khí thịnh Uchiha nhị dạ vậy đi theo hô, chúng ta có đặc biệt nhằm vào xạ dị gặng phối hợp chiến thuật, cùng những người khác làm sao có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người đưa ra dị nghị. Bọn hắn lý do đều rất đầy đủ, thời gian dài bồi dưỡng ăn ý không phải là một sớm một chiều có thể thành lập, tùy tiện tháo rời biết dẫn đến phối hợp sai lầm, trên chiến trường khả năng chính là sơ hở chí mạng. Tu Na đứng bình tĩnh ở nơi đó mặc cho phía dưới tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy, trời chiều ở sau lưng nàng như là thiêu đốt hỏa diễm. Uchiha Sĩ Sĩ đứng ở một bên, bút trong tay dừng lại lúc, đỏ tươi xạ dịn gặng nháy mắt khóa chặt mới tên kia nói chuyện Uchiha Nị Dạ. Trong lúc hắn tự hỏi nên làm những gì lúc, Tu Na động. Nàng không nói gì, hai tay như cũ ôm chặt trước ngực, chỉ là một cái ngón trỏ thoáng nâng lên. Oanh! Một cú cường đại trả cờ giả nháy mắt bộc phát, nàng dưới chân khối kia nham thạch trong nháy mắt liền che kín vết rạn, vô số mảnh vỡ văng từ phía. Hết thảy tiếng nghị luận đều biến mất. Nghe kỹ, Tu Na thanh âm trở thành mảnh này trong yên tĩnh duy nhất được cho phép thanh âm. Ta không phải là tại thương lượng với các ngươi, mà là tại ra lệnh. Các ngươi hỏi ý nổ xỉ cả cờ hở có thể hay không bị đánh tan. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, nếu mà bắt buộc, ý nổ xỉ cả cờ hở cũng biết bị đánh tan. Ở đây, không có bất kỳ người nào là đặc thủ, vậy không có bất kỳ người nào có thể là thủ. Chương 40, chân truyền một câu chương 40, chân truyền một câu tại toàn bộ nhận giới, có thể nắm giữ chữa bệnh nhận thuật nhị dạ số lượng phi thường thưa thớt. Tu hành chữa bệnh nhận thuật cần cực cao trạ cơ dạ năng lực khống chế, học tập chu kỳ dài dằng dặc, cho dù có được xu nạ vị này chữa bệnh thánh thủ, cô nộ hạn nhị dạ chữa bệnh số lượng y nguyên khan hiếm. Đương nhiên, cũng có thể là cùng nàng rời khỏi thôn nhiều năm khá liên quan. Nhưng đối với tuyệt đại đa số nhị dạ thôn mà nói, bồi dưỡng một tên nhị dạ chữa bệnh thành phẩm còn không bằng nhiều bồi dưỡng mấy tên chiến đấu nhị dạ, chết tùy thời có thể bổ sung. Nếu như mỗi cái tiểu đội đều muốn phân phối một tên nhị dạ chữa bệnh, vậy căn bản tập hợp không ra. Trong tiểu đội chi viện bị không yêu cầu nắm giữ chân chính chữa bệnh nhân thuật, chỉ cần nắm giữ cầm máu, băng bó, cố định gãy xương những cơ sở này kỹ năng. Những vật này không cần phức tạp chữa bệnh nhân thuật, chỉ cần đi qua ngắn hạn huấn luyện bất kỳ người nào đều có thể nắm giữ. Ngoài ra, Tú Na nói bổ sung, ta biết ngoài định mức tổ chức một nhánh lưu động ban trị liệu, bọn hắn không tham dự chiến đấu, chỉ phụ trách trị liệu người bị trọng thương. Xác thực, nếu như chỉ là yêu cầu loại trình độ này, lời nói có thể thực hiện độ liền tăng lên rất nhiều. Tiếp xuống, giải tán tu trình. Ta biết căn cứ danh sách cùng mỗi người tài liệu cặn kẽ, hoàn thành tiểu đội tổ chức. Tú Na vung tay lên, tuyên bố giải tán. Uchiha Shishi như có điều suy nghĩ, hắn rõ ràng, tại chỗ các nhị dạ đều kìm nén một luồng kinh, bọn hắn là vì chống cự làng mây. Nhưng hắn vậy ẩn ẩn cảm giác được, Tú Na kế hoạch khả năng cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hy vọng các tộc nhân đều có thể an phận một chút. Ai? Làng Konoha. Khi Uga Kizuna gì chính ở lại nhà suy nghĩ thông linh thuật, thì Uga nệ gì chợt đến thăm. Phụ thân đi chiến trường, hắn trước khi đi nhường ta hỏi ngươi, có muốn học hay không nhu quyền pháp? Kizuna gì không chút do dự gật đầu, đương nhiên. Vậy chúng ta đi sân huấn luyện, vừa đi vừa nói. Nệ gì ra hiệu hắn nhanh lên một chút đuổi theo, hỏi tiếp, theo ý ngươi, nhu quyền là cái gì? Kizuna gì làm sơ suy nghĩ, hồi đáp, thể thuật đại thể có thể chia làm hai loại, một loại là tạo thành trực tiếp ngoại bộ tổn thương cương quyền, một cái khác loại thì là thông qua đánh kinh mạch hệ thống, đến tổn thương trong địch nhân bẩn nhu quyền. Nghệ gì có chút gật đầu, câu trả lời này mặc dù đơn giản, nhưng xác thực bắt lấy nhu quyền pháp hoạch tâm đặc điểm. Nhưng mà, Kỳ Dô Nạ Dì lại tại lúc này đưa ra một cái nghi vấn, ta đang suy nghĩ. Đã nhu quyền cũng muốn tiếp xúc đến thân thể địch nhân mới có thể phát huy tác dụng, vậy tại sao ta không dứt khoát cầm một cái cù nải, trực tiếp đâm bị thương địch nhân? Như thế không phải là càng nhanh, tạo thành tổn thương cũng càng trực quan sao? Trừ bộ phận tu hành nhận thể thuật nhị dạ, đại bộ phận nhị dạ đều chỉ là thân thể phàm thai, một đao đi xuống, huyết nhục văng tung tóe, ngay lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu. So sánh dưới, nhu quyền mặc dù có thể tổn thương địch nhân nội tạng cùng trả cờ dạ hệ thống, nhưng hiệu quả không như đao kiếm đến trực quan tấn mãnh. Vậy ta đến hỏi ngươi, nghệ gì giơ tay lên, hỏi ngược lại, nếu như trong chiến đấu, phía bên kia cầm một cái cù nải hướng ngươi đâm tới, ngươi là lựa chọn né tránh lại phản kích, còn là lấy thương đổi thương? Đương nhiên là né tránh. Kỳ Dô Nạ gì không chút do dự trả lời, nếu như bị cù nải đâm trúng, dù cho có thể thương tổn được địch nhân, nhưng chính ta cũng sẽ thụ trọng thương, loại này lấy thương đổi thương đấu pháp quá không có lời. Rất tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu như trong tay địch nhân cụ nải đổi thành hai ngón tay, cứ như vậy hướng ngươi đâm tới. Nệ Dị đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, điểm hướng Kỳ Dô Nạ Dị cổ tay. Mà trong tay ngươi chính cầm một cái cụ nải hướng hắn đâm đi qua, ngươi biết lựa chọn né tránh, còn là lấy thương đổi thương. Nghe vậy, Kỳ Dô Nạ Dị sửng sốt một chút. Ngươi hiện đại cùng nhị dạng hoàn toàn đi hướng hai thái cực, cái trước sở trường động não, giao thiệp với người, mà cái sau sở trường chiến đấu, cùng địch nhân thân thiết giao lưu. Hắn không có khoe khoang tài hoa của mình, mà là duy trì khiêm tốn, tuân theo bản tâm. Ta có thể sẽ lựa chọn lấy thương đổi thương, bởi vì ta cảm thấy có thể tại trọng thương địch nhân đồng thời, tận lực phòng ngừa chính mình chịu đến vết thương chí mạng. Nệ Dị gật gật đầu, không sai, đây chính là nhu quyền cái thứ nhất yếu quyết. Nhu quyền pháp biểu tượng xem ra tính uy hiếp không lớn, cái này rất dễ dàng bắt lấy địch nhân phất lờ tâm lý. Làm địch nhân đối mặt một cái sắc bén cú nải lúc, hắn biết bản năng tránh né, làm địch nhân đối mặt một cái nắm đấm hoặc là đá ngang lúc, hắn biết ưu tiên ước định mình liệu có thể ngăn cản. Nhưng làm địch nhân đối mặt chỉ là bàn tay của ngươi hoặc là ngón tay lúc, hắn tính cảnh giác liền biết giảm mạnh. Sẽ xuất hiện loại tâm lý này là bởi vì chiến đấu bản chất chính là tiến công, mỗi người đều đang theo đuổi tiến công, theo đuổi tốc độ. Vì sao biết xuất hiện loại tình huống này? Kỳ Dô Nạ gì lại hỏi. Nệ Dị trầm mặc một hồi mới hồi đáp, bởi vì nhị dạ chiến đấu phần lớn đều là không công bằng, sẽ không nói hạ nhẫn liền nhất định chỉ biết gặp được hạ nhẫn. Kỳ Dô Nạ gì như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề mới. Thế nhưng là làm đối thủ cầm cù nải quyết định lấy thương đổi thương thời điểm, ta không phải cũng ở vào đồng dạng hoàn cảnh sao? Nệ Dị chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ gật một cái chính mình huyệt thái dương, lúc này liền muốn dùng đến ánh mắt của chúng ta. Vì ạ cựu gẳng cơ sở năng lực một trong là thấu thị, nó có thể thấy rõ địch nhân trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, quan sát kinh mạch phân bố, bắt được cơ bắp phát lực trước dấu hiệu. Bằng vào những tin tức này, chúng ta liền có thể dự phán đối thủ động tác kế tiếp. Nói xong, hắn đột nhiên động. Nệ Dị bỗng nhiên thoáng hiện đến Kỳ Dô Nạ Dị trước mặt, tay phải so khép hai ngón tay làm ra một cái gai kích hoạt động. Kỳ Dô Nạ Dị vô ý thức muốn giơ tay đón đỡ, nhưng Nệ Dị công kích chỉ là giả thoáng một thương, cổ tay vẩy một cái liền phá vỡ hắn đón đỡ hoạt động. 3. Nệ Dị bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Kỳ Dô Nạ Dị trên bờ vai. Nếu như ta vừa rồi dùng chính là nhu quyền, Nệ Dị thu tay lại, ngựa khí lạnh nhạt, bờ vai của ngươi cùng cái tay này hiện tại đã mất đi năng lực hành động. Đây chính là bị ạ tiểu gàng lực lượng, ta có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể ngươi trả cờ dạ hướng chạy, làm ngươi ý đồ đón đỡ lúc, cánh tay cơ bắp biết nháy mắt kéo căng, trả cờ dạ cũng biết hướng cánh tay hội tụ. Những thứ này biến hóa rất nhỏ, tại bị ạ tiểu gàng trước mặt không chỗ che thân. Cho nên, ta có thể dự phán phòng ngự của ngươi phương hướng, từ đó lựa chọn thích hợp nhất tiến công góc độ. Kỳ Dô Nạ Dị bừng tỉnh hiểu ra, làm ngươi có thể thấy rõ địch nhân mỗi một cái nhỏ bé hoạt động, dự báo hắn xuống một bước hành động lúc, chiến đấu liền không còn là đánh cờ, mà là biến thành một trận tin tức không ngang nhau trò chơi. Hiện tại, Nệ Dị hai tay ôm chặt trước ngực, một luồng ngạo khí từ đáy lòng một cách tự nhiên chảy ra. Trở lại vừa rồi vấn đề, đã ngươi đã xem thấu địch nhân động tác kế tiếp là cầm cù nải hướng ngươi đâm tới, vậy là ngươi lựa chọn né tránh, vẫn giả bộ chính mình trốn không thoát, sử dụng nhu quyền cho địch nhân đến lên một chút. Đáp án rất rõ ràng. Ta biết làm bộ trốn không thoát. Kỳ Dỗ Nạ Dị chắc chắn trả lời. Khi U Gà nhất tộc chiến đấu là một trận tâm lý chiến, nhu quyền pháp cùng bị ạ tiểu gẳng hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Không có hưởng phí mắt, nhu quyền cũng chỉ là một loại cần cẩn thân, tổn thương vậy không khả quan thể thuật. Nếu như không có nhu quyền pháp, cái kia bị ạ tiểu gẳng cũng chỉ là một loại đơn thuần quan sát công cụ. Như làng xương mù ao, liền không có cách nào đem đoạt đến viên kia bị ạ tiểu gẳng vận dụng đến bên trong chiến đấu, chỉ có thể lấy ra thu thập tin tức. Nhưng có thể nhìn thấy bản chất người lại cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại bộ phận hỉ ủ gạ tộc nhân đều chỉ là tại làm từng bước tu hành nhu quyền pháp, mở ra bị ạ tiểu gẳng sau, cứng nhắc đánh ra bắt quái 60 thứ trưởng. Nếu không phải Kỳ Dỗ Nạ Dị cùng Nệ Dị quan hệ muốn tốt, chỉ sợ Nệ Dị vậy sẽ không cùng hắn giải thích nhiều đồ như vậy. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Khi U Gạ Kỳ Dỗ Nạ Dị đấy lòng nháy mắt tuôn ra mấy loại sáng kiến độc đáo, loại này đấu pháp thậm chí còn có thể dùng tại cung tiễn bên trên, khó trách sẽ có chân truyền một câu lời giải thích. Chương 41, thiên tài thế giới chương 41, thiên tài thế giới Hỉ U Gạ Kỳ Dỗ Nạ Dị toàn thân mồ hôi đầm địa đứng tại trung ương đất trống, bày ra nhu quyền thức mở đầu, cái tư thế này, từ bên ngoài nhìn vào cơ hồ cùng Hỉ U Gạ Nệ Dị làm mẫu giống nhau như lúc. Đó lấy, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, tay phải như mũi tên bắn ra, bắn thẳng Nệ Dị ngực. 3. Nệ Dị tay trái chắp sau lưng, tay phải thò ra tiếp được Kỳ Dỗ Nạ Dị bàn tay. Đó lấy, Kỳ Dỗ Nạ Dị lại lần nữa nếm thử tiến công, nhưng vô luận như thế nào, động tác của hắn đều bị Nệ Dị nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ dùng một cái tay liền có thể không chút phí sức toàn bộ đó lấy. Chiến đấu kết thúc, Kỳ Dỗ Nạ Dị thở hồng hộc lắc đầu, không được không được, động tác của ngươi luôn luôn nhanh hơn ta một bước, rõ ràng ta biết nên biến chiêu, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Bởi vì ngươi phát lực phương thức sai, Nệ Dị đưa tay phải ra, làm ra Kỳ Dỗ Nạ Dị vừa rồi tiến công lúc dáng vẻ, ngươi nhìn kỹ. Đó lấy, Nệ Dị bàn tay chậm rãi đẩy về phía trước ra, tốc độ rất chậm, chậm đến Kỳ Dỗ Nạ Dị có thể thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng chính là chậm như vậy hoạt động, lại làm cho Kỳ Dỗ Nạ Dị cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác đè ép, giống như không khí đều bị gạt mở. Ngươi chú ý xem ta cánh tay. Nệ Dị nói xong, bàn tay tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, cánh tay cơ bắp là buông lỏng, chân chính phát lực chính là nơi này. Hắn dừng lại hoạt động, dùng tay trái gật một cái củi trò của mình vị trí. Khuỷu tay. Kỳ Dỗ Nạ Dị sửng sốt một chút, khó có thể tin, đáp án vậy mà liền đơn giản như vậy. Không sai, Nệ Dị thu về bàn tay, giải thích nói, nhu quyền pháp không quá phận theo đuổi mỗi một lần công kích uy lực, nhưng nhất định muốn trở lại đầy đủ biến chiêu chỗ trống. Bởi vậy, đấm thẳng tại phát lực lúc, không phải là dùng cánh tay đi vung vậy nắm đấm, mà là dùng khuỷu tay đẩy đi ra. Nhu quyền tinh túy ngay tại ở linh hoạt, cứng ngắc cơ bắp sẽ để cho ngươi trở nên chỉ độn. Cho dù ngươi có thể thấy rõ địch nhân hoạt động, dự phán đến hắn động tác kế tiếp, cũng vô pháp kịp thời làm ra điều chỉnh. Hắn nói xong, đột nhiên bước về phía trước một bước, tay phải nhẹ nhàng đặt tại Kỳ Dỗ Nạ Dị ngực. Như thế, ngươi có thể dùng nhỏ hơn lực đánh ra đồng dạng hiệu quả, còn chưa lại biến chiêu chỗ trống. Kỳ Dỗ Nạ Dị còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được một luồng nhu hòa lại lực lượng không thể kháng cự từ ngực truyền đến, cả người không tự chủ được lui về sau mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi thử một lần nữa. Nệ Dị lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, ra hiệu Kỳ Dỗ Nạ Dị tiếp tục tiến công. Kỳ Dỗ Nạ Dị hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thế, lại lần nữa bày ra nhu quyền thức mở đầu. Tầm mắt khóa chặt Nệ Dị, hai tay thò ra. Nhưng mà, Nệ Dị vậy duỗi ra hai tay, lấy bắt quái nhị trở về. Hai người hai tay tại không trung đối bính một cái, sau đó thu hồi. Tiếp theo là bắt quái bốn chờ một chút. Kỳ Dỗ Nạ Dị bỗng nhiên một cái trừng to mắt. Nệ Dị tại sử dụng bắt quái nhị trường sau, thân hình khẽ nhúc nhích, vậy mà trực tiếp nhảy qua bắt quái bốn trường, hai tay hóa thành tàn ảnh, phản phất có bốn cái tay đồng thời hướng hắn thò ra. Đây là bắt quái tám trường. Bất thình lình biến chiêu viễn siêu Kỳ Dỗ Nạ Dị đón trước, đối mặt đập vào mặt lăng lệ trường ảnh, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa đối ứng nhu quyền chiêu thức. Dưới tình thế cấp bách, bản năng của thân thể phản ứng tiếp quản hoạt động, chỉ thấy hắn chầm eo xuống tấn, cánh tay phải như roi đột nhiên vung ra. Nắm chắc quả đấm cũng không phải là hoàn toàn dựa vào cánh tay bắp thịt man lực vung đẩy, mà là tại vượt qua giai đoạn khởi đầu sau liền đổi thành lấy tuổi trò xem như phát lực điểm, đem toàn bộ nắm đấm lấy tốc độ nhanh hơn đẩy về phía trước ra ngoài. Vành, cái này vội vàng lại tinh chuẩn đấm thẳng, lại mạnh mẽ đánh gãy Nệ Dị bắt quái tám trưởng đợt tấn công, khiến cho hắn không thể không thu trưởng triệt thoái phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Nệ Dị lại khó được tán thưởng nói, rất tốt, ngươi chiến đấu mới có thể coi như không tệ. Cái này cũng được. Kỳ Dỗ Nạ Dị hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi cái kia một cái hoàn toàn chính là đại não đã bỏ đi suy nghĩ vô ý thức phản ứng mà thôi. Chẳng lẽ nói, vứt bỏ đại não mới là chiến đấu yếu quyết? Cái này đủ. Nệ Dị gật gật đầu. Chúng ta mới vừa thảo luận qua, nhu quyền pháp cũng tốt, bị ạ tiểu gẳng cũng tốt, thì ủ gạ nhất tộc chiến đấu bản chất chính là để người nhìn không thấu được ngươi hoạt động, mà ngươi có thể nhìn thấu động tác của hắn. Chỉ cần phù hợp điều kiện này, ngươi coi như tại nhu quyền bên trong trộn lẫn cương quyền lại có thể thế nào, khuyết điểm duy nhất chính là tông gia bên trong một ít người trông thấy, biết mắng hai câu bất kính không hợp quy củ. Lấy bắt quái 64 trưởng làm thí dụ, đại bộ phận hỉ ủ gạ tộc nhân đều cho rằng loại này liên kích chiêu thức muốn đánh một mạch mà thành mới được, luôn muốn bắt quái nhị trưởng về sau như thế nào tiếp bốn trưởng về sau như thế nào tiếp tám trưởng. Khi nạ tạ chính là như vậy, nàng quá chuyên chú vào quyền pháp bản thân. Nói cho cùng, bắt quái 64 trưởng cũng bất quá là tiền nhân sở khai phát ra, điểm xong 64 cái đại huyệt nhất nhanh phương thức. Cùng hiểu rõ nhu quyền pháp đối thủ lúc chiến đấu, người đem điểm huyệt chỉnh tự đổi một cái luôn có thể có chút kỳ hiệu, liền xem như ngã đánh đều được. Khi ủ gạ kỳ dô nạ gì, 666. Diễn đều không diễn. Đây chính là thiên tài thế giới sao? Tại người khác liền bắt quái 64 trưởng đều đánh không trôi chạy đến kỷ, Nghệ Dị đã tự hỏi làm như thế nào cải tiến chiêu số. Tại người khác còn tại khổ luyện cơ sở thời điểm, Nghệ Dị đã tự học nắm giữ hỉ ủ gà nhất tộc tối cao áo nghĩa, cải kèn. Tại người khác còn tại tuân theo truyền thống thời điểm, Nghệ Dị đã tự sáng chế bắt quái 128 trưởng. Loại này chênh lệch, thật không phải là cố gắng liền có thể bù đắp. Kizunagi đột nhiên nhớ tới một người khác, Uchiha Sasuke. Sasuke vì nắm giữ hào hỏa cầu chi thuật, bỏ ra cực lớn cố gắng. Hắn khổ luyện vài ngày, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối càng không ngừng luyện tập kết ấn, ngưng tụ chạ cơ dạ, phun ra hỏa diễm, trên mặt làn da đều bị ngọn lửa nhiệt độ cao bị phỏng. Nhưng Uchiha Itachi đâu? Hắn chỉ là nhìn phụ thân Uchiha phụ gạ cụ biểu diễn một lần, liền đem nó hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra. Tại thường nhân trong mắt, Sasuke đã là một thiên tài. Nhưng ở chính hắn xem ra, chỉ có giống như Itachi như thế tồn tại, mới xứng với thiên tài hai chữ. Giữa người và người chênh lệch, có lúc thật đúng là so với người cùng chó đều lớn. Inuzuka nhất tộc người còn có thể cùng chó hợp thể đâu, ngươi có thể cùng thiên tài hợp thể, dòng ngó thiên tài thế giới sao? Chờ một chút. Hyuga Kizunagi hơi nheo lại ánh mắt, ta thật giống. Thật đúng là có thể. Đang cáo biệt Nghệ Dị về sau, hắn tự giam mình ở bên trong phòng, bắt đầu dò xét tự thân thiếu sót nhất năng lực. Là chiến đấu bản năng, còn là chiến thuật tư duy hay là năng lực phân tích. Mấy phút đồng hồ sau, hắn tại kịch bản bên trong vì Hyuga Kizunagi nhân vật này tăng thêm một cái nho nhỏ thiết lập, vẹn vẹn tiêu hao 30 sửa đổi điểm. Sửa đổi điểm thanh toán thành công trong nháy mắt, Kizunagi nháy mắt cảm nhận được một luồng kỳ dị minh ngộ xông lên đầu, giống như đẩy ra trước mắt mê vụ. Hắn từ dưới giường lấy ra một mũi tên, nếm thử điều động trả cơ dạ. Màu lam nhạt trả cơ dạ tia sáng từ phần tay huyệt vị chạy xuôi mà ra, cấp tốc lan tràn bao trùm toàn bộ mũi tên. Nhưng mà, chỉ cần ngón tay hắn buông lỏng, mũi tên bên trên trả cơ dạ tựa như cùng nước không nguồn, nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Kizunagi nhìn chăm chú mũi tên, trong đầu lượn vòng lấy nhu quyền pháp nguyên lý, nhu quyền bản chất, ở chỗ đem chính mình trả cơ dạ thông qua địch nhân huyệt vị đánh vào trong cơ thể, chỉ cần có thể rót vào liền có thể tạo thành nội tạng tổn thương. Mà điểm huyệt chủ yếu dùng cho ngăn chặn trả cơ dạ kinh mạch hệ thống lưu thông, trở ngại địch nhân hành động, làm hậu tiếp tiến công sáng tạo cơ hội. Nhưng nếu là trận đấu chính là quyết chiến đâu? Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng lên. Đem mũi tên này mũi tên đổi thành trả cơ dạ kim loại, phải chăng liền có thể tại rời dây cung về sau, ý nguyên duy trì được rót vào trả cơ dạ? Ý nghĩ này lại dọc theo càng nhiều khả năng. Nếu như có thể mà nói, đem mũi tên đổi thành khác được hay không? Nhỏ bé, khó mà phát ra kim, hoặc là tốc độ càng nhanh, khó mà tránh né đạn. Nhưng vấn đề mới lại tùy theo. Có thể như vậy, phí tổn thành phẩm cũng là vấn đề, nhưng nếu như làm không được hỏa lực bao trùm, tạo súng đạn có ý nghĩa gì đâu? Phổ thông vũ khí nóng tại hình thành đầy đủ quy mô phía trước, lại khó mà đối với nhị dạ tạo thành hữu hiệu sát thương. Chờ một chút, có phải hay không lạc đề rồi? Ai thật phiền. Hắn lẩm bẩm một tiếng, nắm tóc, đi đến trước bàn sách đem vừa rồi mạch suy nghĩ toàn bộ nhớ kỹ. Ai, linh cảm quá nhiều cũng là một loại phiền não. A chương 42, mô phỏng lại nổi lên, cải tiện chương 42, mô phỏng lại nổi lên, cải tiện hỉ ủ gạ dinh thự trong đình viện, bóng đêm thâm trầm. Hinata ngồi một mình ở trong phòng của mình, nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng, thứ phát nhẹ nhàng khúc. Khoảng cách lần trước sử dụng máy mô phỏng đã qua 3 ngày, thời gian cún đồ lập tức liền muốn kết thúc. Hinata nắm bắt bản bút ký một góc, hít một hơi thật sâu. Lần trước mô phỏng kinh lịch giống như còn tại trước mắt, nhưng bây giờ, nị dạ làng mây sứ đoàn đã rời khỏi, làng cô nô hạ làm ra cường ngạnh trả lời, thì dạ sĩ thúc thúc vậy né tránh tông gia trưởng lão. Vậy lần này, tại mới bên trong tương lai, sẽ thấy cái gì đâu? Nàng lật ra bản bút ký trang địa tròn, khởi động mô phỏng. Nhân sinh máy mô phỏng khởi động bên trong cổ nổ hạ 54 năm. Tại phụ thân Hỉ Ạ Si yêu cầu nghiêm khắc phía dưới, ta tiếp tục khắc khổ tu hành. Một năm qua này, tiến bộ của ta phi thường rõ rệt, phụ thân đại nhân đối ta biểu hiện vậy càng ngày càng hài lòng. Ta nếm thử nghe ngóng nhị dạ làng mây cùng biên cảnh tình huống, nhưng từ đầu đến cuối không có thể thu được đắc nhiệm cái gì tin tức hữu dụng. Cổ nổ hạ 55 năm. Biên cảnh truyền đến vụn và xung đột tin tức. Làng mây không cam lòng yếu thế, đồng dạng trần binh biên cảnh, nghe nói còn cùng Sú Nã đại nhân bộ đội phát sinh qua một chút quy mô nhỏ xung đột, nhưng tổng thể thế cục còn tại trong phạm vi khống chế. Cuối năm, nhóm đầu tiên tiến về biên cảnh phòng thủ phân ra các tộc nhân trở về tộc địa, nhóm thứ hai các tộc nhân thì là tại năm sau lục tục ngo ngoe xuất phát. Những tin tức này cũng không có tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc nội bộ gây nên gợn sóng quá lớn, phụ thân đại nhân vẹn vẹn nhìn thoáng qua thương vong thống kê liền để qua một bên. Ngày kế tiếp, phụ thân đại nhân mang theo ta tiến đến bái phòng vừa về thôn Hỉ Dạ Sĩ thúc thúc. Ngắn ngủi ở chung bên trong, ta mơ hồ phát giác được Hỉ Dạ Sĩ thúc thúc tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhìn về phía này gì, nhìn về phía ánh mắt của ta trở nên càng ngày càng phức tạp. Cô nộ hạ 56 năm phụ thân đại nhân nói với ta, ta sắp nên đón một người muội muội hoặc là em trai. Đồng thời, sang năm ta sẽ tiến vào nhị dạ trường học tập. Cuối năm, nhóm thứ hai biên cảnh phòng thủ các tộc nhân vậy quay lại, nhóm thứ ba tộc nhân sắp xuất phát. Ra ngoài ý định chính là, vốn không tại lần này trên danh sách hí dạ sĩ thúc thúc, lại chủ động hướng phụ thân đại nhân đưa ra muốn đi trước biên cảnh. Phụ thân đại nhân cự tuyệt, hai người vì thế buộc phát tranh chấp, cuối cùng tan rã trong không vui. Ta chú ý tới, phát sinh biến hóa các tộc nhân càng ngày càng nhiều, trong lòng của ta dâng lên một luồng bất an. Mơ hồ cảm giác, thật giống có cái gì việc lớn muốn phát sinh. Hiện tại, ta có 3 cái tuyển hạng. 1. Đi tìm Kizunagi cùng, tự mình điều tra. 2. Báo cho phụ thân đại nhân, công khai tra rõ. 3. Đi tìm Nệ Dị Kaka, ở trước mặt hỏi thăm. Khi nạ ta ngẩng đầu, mờ mịt nháy máy mắt, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Đã loại biến hóa này bắt đầu tại bọn hắn từ biên cảnh sau khi quay về, như vậy hàng đầu sự tình chính là biết rõ ràng biên cảnh xảy ra chuyện gì. Ta quyết định đi tìm Nệ Dị ca ca, mời hắn dẫn ta đi gặp Hỉ Dạ Sĩ thúc thúc, ở trước mặt hỏi cho rõ Nệ Dị ca ca đối ta đột nhiên đến thăm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn chưa cự tuyệt. Ta nhìn thấy Hỉ Dạ Sĩ thúc thúc, xem ra hoàn toàn như trước đây, thật giống chuyện gì vậy chưa từng xảy ra, nhưng ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn hai đầu lông mày bao phủ vùng đi không được mọi mệt. Ta lấy dũng khí, hướng hắn hỏi thăm biên cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao hắn sẽ như thế chấp nhất muốn lại đi biên cảnh, thậm chí không tiếp cùng phụ thân đại nhân đại xảo một hung. Hắn nhìn ta, trầm mặt thật lâu. Cặp mắt kia bên trong thoáng qua rất nhiều phức tạp cảm xúc, thật sâu mỏi mệt, kiềm chế phẫn nộ, còn có bất đắc dĩ. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành một tiếng kéo dài mà thở dài nặng nề. Trải nghiệm qua tự do bay lượn chim chóc, liền rốt cuộc không biết quen thuộc trong lồng sinh hoạt. Hắn không muốn lại nhiều nói, chỉ để lại câu nói này. Cô nộ hạ 57 năm muội muội của ta sinh ra, phụ thân đại nhân vì nàng lấy tên Hỉ Ủ Gạ Hạ Nạ Bi. Ta vậy tại một năm này tiến vào nhị dạ trường học học tập, có giá trị cao hứng là Kỳ Dô Nạ Dị Cun cùng ta điểm tại trung lớp cấp. Cuối năm, nhóm thứ ba tiến về biên cảnh phòng thủ phân gia tộc nhân trở về tộc địa. Lần này, tông gia cuối cùng phát giác được phân gia thành viên trên thân biến hóa rõ ràng. Bọn hắn bắt đầu điều tra, thậm chí trực tiếp hướng đệ tam hổ cả đại nhân đưa ra chất vấn, truy vấn biên cảnh đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, phân gia tộc nhân vậy không còn như thường ngày đối với tông gia tất cung tất kính. Bọn hắn lần thứ nhất công khai biểu đạt ra bất mãn, phát ra chất vấn tông gia thanh âm. Tông gia các trưởng lão đối với cái này chấn nộ không thôi, tông gia quyết định Hỉ Ủ Gạ nhất tộc kéo dài, mà phân gia bảo vệ tông gia, đây là Hỉ Ủ Gạ truyền thừa mấy trăm năm trật tự. Mà phân gia cử động lần này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến loại này trật tự. Phụ thân đại nhân lâm vào trước nay chưa từng có tình cảnh lưỡng nan. Xem như gia chủ cùng ca ca, hắn đã lý giải phân gia phẫn nộ, nhưng vậy gánh vác ủng hộ gia tộc ổn định cùng truyền thừa trách nhiệm. Hắn hối hận chính mình phát hiện quá muộn, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào lấy hay bỏ mới có thể lắng lại cuộc phong ba này. Mà triệt để nhóm lửa trận này xung đột dây dẫn nổ, chính là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật, nhu quyền pháp các kẻ phân gia mãnh liệt yêu cầu giải trừ đối với các kẻ học tập hạn chế, cho phép phân gia tộc nhận nắm giữ môn này tông gia tuyệt học. Không ngoài dự đoán, cái này một đề nghị lọt vào tông gia quả quyết tự tuyệt. Nhưng mà, phân gia phẫn nộ đã sẽ không lại trở mặt. Cái kẻ danh xưng là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc phòng ngự tuyệt đối, lại nắm giữ tại một đám căn bản không lên chiến trường, chỉ biết dùng nó đến khoe khoang tông gia thân phận, hiển lộ rõ ràng hơn người một bậc tông gia nhân thủ bên trong. Chúng ta cũng là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người. Chúng ta vậy có bị ạ tiểu đẳng. Dựa vào cái gì phải bị như thế khác nhau đối đãi? Phân gia tộc nhân chất vấn tiếng vang triệt tại cả một tộc địa phương. Đối mặt phân gia trước nay chưa từng có cường ngạnh thái độ, tông gia nội bộ vậy sinh ra phân liệt. Một bộ phận người chủ trương vận dụng cá chậu chim lồng chú ấn trừng phạt tác dụng, để phân gia nhận rõ chính mình bản phận. Một số người khác thì bắt đầu dao động, cho rằng có lẽ có thể có hạn độ bung ra cái tèn hạn chế. Trong thời gian này cụ thể kinh lịch như thế nào giao phong cùng thỏa hiệp, ta không thể nào biết được. Nhưng kết quả sau cùng là, phụ thân đại nhân định lấy áp lực lớn, giải trừ cái tèn đối với phân gia học tập lệnh cấm. Phân gia tộc nhân tiếng kháng nghị sóng tạm thời lắng lại. Nhưng trong lòng ta rõ ràng, đây bất quá là trước bao táp ngắn ngủi yên tĩnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, phẫn nộ của bọn hắn biết lại một lần nữa bộc phát, mà lúc này không có tông gia tuyệt học cái này giám sóc, lại sẽ phát sinh cái gì đây? Lần này mô phỏng đến đây là kết thúc đánh giá, là cái gì giết chết Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tương lai? Khi nạ tạ toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trái tim kịch liệt nhảy lên, những cái kia thanh âm tức giận giống như tránh thoát trang giấy bẩn dẫn, nhảy vọt đến trong thai của nàng. Cá chậu chim lồng. Nàng lẩm bẩm, lập tức dùng sức lắc đầu, không, là tông gia cùng phân gia chế độ, là cái này đem Hỉ Ủ Gạ tộc nhân mạnh mẽ xé rách thành hai loại người chế độ. Không có rồi làng mây, không có rồi cải thiện, vậy còn sẽ có cái kế tiếp dây dẫn nổ. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhất định sẽ đi hướng cái kia kết cục. Cho dù máy mô phỏng không có minh xác công bố kết quả cuối cùng, nhưng cái kia phần mưa gió sắp đến cảm giác ngạt thở đã đủ để nàng nhìn thấy một hai. Phân gia, phụ thân đại nhân, biên cảnh, tu nạ đại nhân, hỗn loạn suy nghĩ như là đầy rối, cuối cùng đều chỉ hướng cái kia tại vô số cái mê mang thời khắc vì nàng chỉ rõ phương hướng thân ảnh. Cái kia nàng giờ phút này khát vọng nhất bắt lấy, duy nhất có thể mang đến một tia hy vọng cây cỏ cứu mạng. Kỳ Dô Nạ Dị, ngươi ở chỗ nào? Chương 43, đây là một trận giao dịch. Chương 43, đây là một trận giao dịch. Không biết trôi qua bao lâu, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ một mực lặng lặng mà ngồi tại góc phòng bên trong, ánh mắt dần dần trở nên trong trẻo mà kiên định. Ta đã thành công thay đổi qua Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vận mệnh, lần này vậy nhất định có thể thành công. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị khép lại bản bút ký thu lại. Đúng lúc này, trang giấy bên trên đột nhiên hiện ra mới văn tự. Ngay tại kiểm chắc bên trong nhân sinh máy mô phỏng tác dụng thăng cấp hoàn thành, mới tăng tác dụng, mô phỏng ban thưởng, mô phỏng ban thưởng. Nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trang giấy, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Căn cứ vào lần này mô phỏng tổng hợp đánh giá, ký chủ có thể từ trở xuống hai hạng ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng tuyển hạng 1, thu hoạch mô phỏng bên trong 3 năm sau tự thân đối với nhu quyền pháp toàn bộ lý giải tuyển hạng 2, kế thừa mô phỏng bên trong 3 năm sau tự thân tại nhu quyền pháp bên trên tu hành tiến độ. Mời ký chủ cẩn thận lựa chọn, mỗi lần mô phỏng chỉ có thể lựa chọn một hạng ban thưởng. Hy nạ tạ hô hấp cơ hồ đình trệ. Nguyên lai, máy mô phỏng không chỉ có thể công bố tương lai, cung cấp cải biến độ khả thi, còn có thể giao phó nàng thật sự lực lượng sao? Nếu như đây là sự thực, như vậy, cải biến Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vận mệnh liền. Hy nạ tạ cũng không đần độn. Nàng biết mình biểu hiện càng là xuất sắc, liền càng có khả năng lấy được phụ thân đại nhân ủng hộ, nàng càng giống như một cái hợp cách tông gia người thừa kế, liền càng thu hoạch được các tộc nhân tín nhiệm. Mà giờ khắc này, phần này từ trên trời giáng xuống lực lượng chính là nàng cần nhất trợ lực. Hai cái này tuyển hạng đều có ưu khuyết. Cái thứ nhất tuyển hạng mang ý nghĩa nàng có thể càng nhanh nắm giữ kỹ xảo cùng tinh túy, tương đương với đền bù thiên phú nhược điểm. Nhưng thân thể tu hành tiến độ nếu vô pháp xứng đôi phần này lý giải, trong thực chiến liền biết cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu là lựa chọn cái thứ hai, tương đương với nhảy qua cố gắng tu hành quá trình, trực tiếp đến kết quả. Nhưng học bằng cách nhớ tri thức mặc dù có thể sử dụng, lại khó mà làm được linh động. Ta đến tột cùng khiếm khuyết cái gì? Nàng nhớ tới từ khi bắt đầu biết chuyện liền ngày qua ngày khổ tu, vô luận nóng lạnh, tại phụ thân thất vọng trong ánh mắt té ngã bao nhiêu lần, đều biết cố gắng đứng lên chính mình. Ta nghĩ, ta cần phải không khiếm khuyết cố gắng. Khi nạ tạ đầu ngón tay ấn về phía cái thứ nhất tuyển hạng. Chỉ một thoáng, một dòng nước ấm từ trang giấy tràn vào lòng bàn tay, dọc theo hai tay bay thẳng trong óc. Ngắn ngủi căng đau rút đi sau, một luồng khó mà lời nói minh ngộ cảm trào lên mà tới. Khi nạ tạ mở to mắt, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, nguyên lai hôm nay cùng phụ thân đại nhân đối luyện lúc ta là nơi này làm sai, nếu như cải tiến lời nói chỉ cần nhu quyền pháp vậy mà đơn giản như vậy, bát quái 64 trưởng còn có thể như thế sử dụng. Nguyên lai, nệ gì ca ca thế giới trong mắt vậy mà là như vậy. Khi nạ tạ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhưng rất nhanh, mới văn tự tại trang giấy bên trên chậm rãi hiện lên, làm nàng hưng phấn lạnh đi. Trọng yếu nhắc nhở, nhân sinh máy mô phỏng cơ chế hoàn thiện, mô phỏng thời gian dài cùng thời gian cụn độ chính tương quan, lần này mô phỏng thời gian dài, 3 năm đối ứng thời gian cụn độ, 30 ngày 1 tháng. Khi nạ tạ sửng sốt một chút, lập tức thoải mái. Nếu như mỗi lần mô phỏng đều có thể thu hoạch được cường đại như thế lực lượng, như vậy 1 tháng thời gian cùn đầu cũng là có thể lý giải. Ta đã không còn là lúc trước chính mình. Khi nạ tạ đem bản bút ký khép lại để tốt, lấy giấy bút, làm lên giản yếu quy hoạch. Gặp được sự tình, không thể ngồi mà chờ chết. Tựa như kỳ dô nạ gì dạy ta như thế, trước xác định mục tiêu. Cải biến hỉ ủ gạ nhất tộc cố định vận mệnh. Tiếp theo là xác định phương hướng, ân. Là điều tra biên cảnh chân tướng. Đem lại mục tiêu phá giải thành mục tiêu nhỏ, từ có thể vào tay, bắt đầu địa phương bắt đầu tới tay, mà biên cảnh là Su Nạ đại nhân đang phụ trách, cho nên ta vẫn còn muốn đi tìm Kỳ Dô Nạ Di. Một bên khác, Kỳ U Gạ Kỳ Dô Nạ Di mở to mắt, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Cuối cùng, mắc lửa. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn cho Hi Nạ Tạ nhân sinh máy mô phỏng gia tăng ban thưởng tác dụng, nhưng một mực bởi vì sửa đổi điểm không đủ mà gác lại. Về phần tại sao? Bởi vì tại bất luận cái gì thế giới, muốn làm thành một sự kiện, lực lượng đều là cần thiết. Lý tưởng rất tốt đẹp, kế hoạch rất hoàn thiện, nhưng nếu như không có đầy đủ lực lượng đi chấp hành, hết thảy đều là không chung lâu cát. Đối với Hi Nạ Tạ mà nói, lực lượng không chỉ là chiến đấu tư bản, càng là nội tâm của nàng chất xúc tác, là nàng hành động lực lượng. Một cái từ nhỏ bị phủ định, bị xem nhẹ hài tử, cần nhất không phải là người khác cổ vũ, mà là mình có thể đem ra được thành tích. Chỉ có làm nàng chân chính mạnh lên, chân chính thu hoạch được tán thành, nội tâm của nàng những cái kia tự ti cùng hoài nghi mới có thể dần dần tiêu tán. Mà lại, Kỳ Dô Nạ Dị rất rõ ràng, nếu như hắn muốn tiếp tục trốn ở phía sau màn, chỉ dựa vào động một mép là không đủ. Hắn có thể cho Hi Nạ Tạ cung cấp phương hướng, có thể giúp nàng lẩn tránh sai lầm, có thể để nàng nhìn thấy tương lai độ khả thi. Nhưng chân chính đứng ở trước này, chân chính đi đối mặt những cái kia khiêu chiến, thủy chung là Hi Nạ Tạ chính mình. Cùng nó để Hi Nạ Tạ trở thành một cái chỉ biết dựa theo hắn chỉ thị hành động khôi lỗi, không bằng chân chính bồi dưỡng nàng, để nàng có được một mình đảm đương một phía năng lực. Chỉ có làm nàng chân chính mạnh mẽ, làm nàng có rồi đầy đủ lực lượng cùng lòng tin, nàng mới có thể trở thành cải biến Hỉ Vũ Gà nhất tộc, thậm chí cải biến toàn bộ nhận giới nhân vật mấu chốt. Mà hắn, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt đẩy một cái, chỉ một con đường sáng, liền đầy đủ. Cứ việc con đường này sẽ phi thường gian nan, nhưng Hỉ Nạ Tạ cũng biết tại trận này kịch bản bên trong thu hoạch một cái hoàn toàn mới chính mình. Nàng sẽ trở thành chính mình muốn trở thành người. Đây là Hỉ Vũ Gà Kỳ Dô Nạ gì cho lời hứa của nàng, mà hắn cũng biết tại sân khấu màn sân khấu về sau, thu hoạch một cái hắn muốn trở thành chính mình. Đây là một trận công bằng giao dịch. Tiếp xuống, liền xem ngươi biểu hiện. Hỉ Nạ Tạ. Kỳ Dô Nạ gì đóng lại mặt bảng hệ thống, một lần nữa nằm lại trên giường, ở trong màn đêm nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, hắn bị một hồi êm tai thanh thúy tiếng chuông đánh thức. Mở mắt ra lúc đầu còn có chút u ám, hắn trở mình, khép mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời vừa tảng sáng, mặt trời vừa mới từ trên đường chân trời thò đầu ra, toàn bộ làng cổ nổ hạ còn bao phủ tại sáng sớm sương mù bên trong. Sớm như vậy, ai biết ở thời điểm này đến là Hỉ Nạ Tạ sao? Kỳ Dô Nạ gì ngáp một cái, thì tay nắm lên đặt ở đầu giường y phục chồng lên, đi chân trần đi đến phòng rửa tay. Nước lạnh hất lên mặt mấy mắt, buồn ngủ tán đi hơn phân nửa, sau đó đơn giản chỉnh lý một cái, trong gương chính mình lập tức xem ra sạch sẽ rất nhiều. Kỳ Dô Nạ gì đi hướng cửa ra vào, hắn kéo cửa ra, đứng ngoài cửa người nhường hắn hơi sững sờ. Là Hỉ Ủ Gà Hỉ Nạ Tạ. Nhưng là nàng mặc một thân màu tím nhạt áo hủ thi, trắng nõn gương mặt tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ trong suốt, khiến người chú mục nhất chính là trên mặt nàng dáng tươi cười, sáng rỡ, rực rỡ, mang theo một loại giống như nắm chắc thắng lợi trong tay nhẹ nhõm cảm giác. Kỳ Dô Nạ gì, buổi sáng tốt lành. Hỉ Nạ Tạ thanh âm êm dịu, so dĩ vãng nhiều hơn mấy phần sức sống. Buổi sáng tốt lành, Hỉ Nạ Tạ. Kỳ Dô Nạ gì đáp lại nói, trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ. Hắn dự đoán lát nữa nhìn thấy đủ loại Hỉ Nạ Tạ, khẩn trương, khổ sở, hoặc là vừa thấy mặt liền hướng hắn cầu trợ. Nhưng vô luận như thế nào, vậy không nghĩ tới sẽ là như thế chẳng cảnh. Bố hảo, ta kịch bản. Hỉ Nạ Tạ ngẩng đầu, tấm kia xưa nay dễ dàng e lệ ửng hồng mặt giờ phút này lại có vẻ hết sức thong dong. Có thể theo giúp ta cùng đi vừa đi sao? Chỉ cần có Kỳ Dô Nạ gì tại, liền không có cái gì làm không được. Chương 44, mới mẻ đồ vật chương 44, mới mẻ đồ vật làng Cổ Nộ Hạ sáng sớm trên đường phố, sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn còn không có nợ cửa, chỉ có vụ bật mấy nhà bán lấy bữa ăn sáng quầy hàng bay ra mùi thơm mê người. Kiyuga Hinata cùng hắn sóng vai mà đi, bước chân nhẹ nhàng, lại trầm mặc không nói. Nàng thỉnh thoảng biết nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, trong mắt ẩn chứa một loại nào đó hắn đọc không hiểu cảm xúc. Kiyuga Kizuna gì có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của nàng, có thể mỗi khi hắn có ý nên tiếp cái kia tầm mắt, Hinata liền lập tức quay đầu đi chỗ khác, giả bộ vô sự phát sinh. Trong lúc Kizuna gì nghĩ ngợi nên mở miệng như thế nào, đánh vỡ cái này vi diệu không khí lúc, một cái thanh thúy thanh âm vang dội bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Ai đây, không phải là Kizuna gì sao? Kizuna gì cùng Hinata đồng thời theo tiếng quay đầu, chỉ thấy hai nữ hải chính hướng bên này đi tới. Đi tại phía trước giả mạ nạ cả y nổ ghim cao đuôi ngựa, mái tóc dài vàng nóng buộc ở sau lưng, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, cả người xem ra sức sống bắn ra bốn phía. Tại lấy đáng yêu làm chủ đề niên kỷ, trên người nàng không ngờ trải qua có mấy phần sẽ chỉ xuất hiện tại thiếu nữ trên người thanh xuân cảm giác. Hạ dù nổ xạ cụ dạ vẫn là trước sau như một, theo sát ở sau lưng nàng. Màu hồng tóc ngắn bị màu đỏ dây cột tóc cẩn thận trùng tốt, con mắt màu xanh lục bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, tựa hồ là đối với đồng bạn cử động cảm thấy một chút lúng túng. Y nổ tại nhìn thấy hai người lúc liền ánh mắt sáng lên, kéo xạ cụ dạ tay, bước nhanh hướng phía hai người đi tới. Y nổ chờ một chút. Xạ cụ dạ ý đồ ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Buổi sáng tốt lành. Y nổ dáng tươi cười rực rỡ chào hỏi, đuôi ngựa theo nàng vung tay hoạt động nhẹ nhàng đung đưa. Buổi sáng tốt lành, hai vị. Kizuna gì gật đầu đáp lại, tiếp lấy nghiêng người hướng hai bên giới thiệu. Đây là bằng hữu của ta, Kiyuga Hinata. Hai vị này là ta tại trước đây không lâu mới nhận thức bằng hữu, dạ mạ nạ cả Y nổ cùng hạ du nổ xạ cụ dạ. Buổi sáng tốt lành, rất hân hạnh được biết các ngươi. Hinata tuyệt không luống cuống, khẽ không người, thanh âm dịu dàng nhu hòa. Đã từng tiếp nhận qua khắc nghiệt huấn luyện cùng đại tiểu thư giáo dục, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thực sự là biến hóa thật nhiều, A Kỳ Dô Nạ gì nhịn không được dưới đáy lòng nhả ránh một câu. Các ngươi muốn đi đâu đây? Y nổ nhãn châu xoay động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ta cùng xạ cụ dạ đang muốn đi trên đường dạo chơi, muốn hay không cùng một chỗ? Hở? Xạ cụ dạ sửng sốt một chút, đội vàng bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói ra. Y nổ, chúng ta không phải muốn đi. Cái kia không đội a, lúc nào đều có thể mua. Y nổ vung tay lên, quay đầu nhìn về phía Hinata, trong mắt lộ ra chút chờ mong, khó được nhận thức bạn mới, cùng một chỗ tâm sự, đi dạo một vòng tốt bao nhiêu. Hinata, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Hinata ánh mắt xéo qua tại kỳ rồ nạ gì trên thân nghiêng mắt nhìn qua, sau đó gật đầu đáp, tốt, ta vậy thật cao hứng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Kỳ rồ nạ gì trong lòng hơi kinh hãi, đây là hắn nhận thức Hinata sao? Một cái người đã có lực lượng vậy mà lại trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hồi tưởng lại thức tỉnh hệ thống đêm hôm đó, thật giống. Ta cũng kém không nhiều, thuộc về là đại ca nói nhị ca. Quá là được. Y nổ cao hứng phủi tay, vậy chúng ta đi, đúng rồi Kỳ Dô Nạ Di, ngươi đừng tụt lại phía sau à. Được. Lấy lại tinh thần Kỳ Dô Nạ Di bước nhanh, đuổi đi lên. Bốn người cứ như vậy dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, Y nổ thanh âm tại các cô gái ở bên trong thanh thúy văng rội, trên đường đi mười phần làm người khác chú ý nhưng nàng không có chút nào khiếp chàng ý nghĩ, bởi vì nàng chính là như vậy tự tin mà lại kiêu ngạo tính cách. Ta à, thích nhất đem chính mình trang phục thật xinh đẹp. Các ngươi nhìn, ta hôm nay y phục phối hợp thế nào? Y nổ nói xong, cố ý nhẹ nhàng xoay một vòng, dáng tươi cười tự tin lại sáng rỡ. Ánh nắng chút xuống, nàng cao trùm màu vàng đuôi ngựa vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cung, màu cam áo ngắn cùng vàng nhạt quần dài ngắn gọn nhẹ nhàng khoác vai, lại tăng thêm riêng một ngọn cờ nghiêng tóc cắt ngang trán cùng cao đuôi ngựa. Nàng quần áo mặc dù đơn giản, nhưng nhan sắc phối hợp cùng kiểu dáng lựa chọn đều rất thỏa đáng, cả người xem ra biết thành thục một chút, nhưng đặt ở trên người nàng lại vừa vặn. Suy nghĩ kỹ một chút trong nguyên tắc Ino, nàng thật giống vẫn luôn là cổ nổ hạ thời thượng trong chóng đo chiều gió. Ino rất sở trường màu sắc cùng phối hợp, rất lợi hại đâu. Sakura ở một bên nói bổ sung. Đó là đương nhiên, Ino đắc ý ưỡn ngực, có chút là ta từ cắm hoa ở bên trong lấy được linh cảm, còn có chút là từ thời thượng trong tạp chí học được. Thời thượng tạp chí? Hinata tò mò hỏi. Người còn không biết sao? Ino ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, hiển nhiên là nói đến nàng cảm thấy hứng thú nhất bộ phận. Ngay tại hôm trước, có một nhóm thời thượng tạp chí đột nhiên xuất hiện tại Konoha. Nghe nói là hỏa quốc quốc đô nhất lưu hành một thời đồ vật, không ngừng các quý tộc thích xem, tại Konoha đẩy một cái ra liền rất được hoan nghênh, đều đã tiêu thụ không còn. Bên trong có rất nhiều liên quan tới quần áo phối hợp giản giải, mỗi loại nhan sắc đều có hàm nghĩa của nó, mỗi loại cắt xén đều có nó giảng cứu. Tỷ như nói, màu tím đại biểu cao quý cùng thần bí, màu đỏ đại biểu nhiệt tình cùng lực lượng, màu lam đại biểu tỉnh táo cùng trí tuệ. Theo lão bà nói, nhóm thứ hai hàng biết vào hôm nay đến Konoha, ta chính là bởi vì cái này mới sáng sớm liền đi ra ngoài. Hinata nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu, trong ánh mắt mang theo chân thành hiếu kỳ. Đây đều là nàng trước kia chưa từng tiếp xúc qua, thậm chí liền nghĩ đều không có thời gian suy nghĩ đồ vật. Làm sao chỉ nhường ta nói, đều có chút khát nước. Ino đông nhiên quay đầu nhìn về phía Sakura, Sakura, ngươi vậy nói chút gì a? Thời thượng cái gì, ta là không hiểu nhiều. Sakura có chút ngượng ngùng nắm bắt góc áo, nhưng nói đến cắm hoa. Kỳ thật ta vậy thử học qua. Ino trước ngươi một mực nói hoa nghệ, ta liền nghĩ cũng đi thử một chút. Ta còn cố ý đi mượn mấy quyển cắm hoa sách đến xem, học tập hoa chủ loại, phối hợp nguyên tắc cái gì. Nói xong, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, nhưng là ta thực tế là ưa thích không được. Tại sao? Hi Nạ Tạ tò mò hơi nghiêng về phía trước thân thể. Nó như thế nào đây? Sạ Cụ Dạ suy tư một chút, xanh biết đôi mắt nhìn về phía nơi xa, làm ta nhìn xem những cái kia hoa thời điểm, trong đầu nghĩ đều là đem thật tốt sinh trưởng hoa cắt xuống thật được không? Như thế phối hợp thật không có vấn đề sao? Muốn không vẫn là đem bọn họ trồng trở về đi. Loại kia mỹ cảm cùng ý cảnh ta thực tế khó mà cảm nhận được. Với ta mà nói hoa chính là hoa, thực vật chính là thực vật, ta không có cách nào giống như Ino như thế, từ đó nhìn ra sau lưng ý thơ. Ino nghe, khó tránh khỏi có chút thất vọng thở dài, Sạ Cụ Dạ ngươi chính là quá tích cực. Nghệ thuật cần chính là cảm tính, ngươi luôn luôn dùng lý tính đi phân tích, đương nhiên không cảm giác được đẹp á. Có lẽ là đi. Sạ Cụ Dạ cười khổ một cái. Vậy ngươi chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái gì đâu? Khi nạ ta ôn nhu mà hỏi thăm. Cái này sao? Sạ Cụ Dạ con mắt lóe sáng một cái, ta so sánh thích xem sách. Đủ loại sách đều thích xem. Nhân giới lịch sử cố sự cùng truyền thuyết, các nơi phong thổ, còn có chút khoa học sách, đặc biệt là nhận thuật lý luận tương quan. Ino liếc mắt, là được, con mọt sách Sạ Cụ Dạ, ngươi học thuật báo cáo có thể kết thúc. Mới không phải học thuật báo cáo. Sạ Cụ Dạ bất mãn phản bác, gò má có chút nâng lên. Khi nạ tạ ở một bên nhẹ nhàng cười, đúng vậy à, Sạ Cụ Dạ đối với tri thức nhiệt tình thật rất để người bội phục. Đọc sách, không phải là nhìn một vài gia tộc tiền bối tu hành kinh nghiệm, mà là nhìn một chút không dùng nhưng là mình ưa thích sách. Loại cảm giác này lại là cái gì dạng đây này? Nếu như phụ thân đại nhân biết rõ ta sẽ làm như vậy là phản ứng gì đâu? Thật hiếu kỳ a. Sạ Cụ Dạ bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, hai ửng hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy không có lợi hại như vậy nha. Ta chỉ là đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú mà thôi. Đúng rồi đúng rồi. Ino đột nhiên phủi tay, như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, cặp kia lấp đầy sức sống ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hinata. Đến phiên ngươi Hinata. Mau nói, ngươi thích gì nha? Chương 45, Chi Tâm Đại Tỷ Tỷ chương 45, Chi Tâm Đại Tỷ Tỷ Hiuga Hinata hơi sững sờ, sau đó cúi đầu xuống, tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Ánh nắng chiếu xuống nàng màu tím nhạt tóc bên trên, rắc lên tầng một ánh sáng dịu dịu choáng, thuần trắng con mắt phản chiếu lấy dưới chân bàn đá xanh đường. Tại dạ mạn nạ cả Ino cùng Hạ Dù nổ xạ cụ dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Vấn đề này nghe đơn giản, nhưng nàng lại nhất thời đáp không được. Từ khi bắt đầu biết chuyện đến bây giờ, cuộc sống của nàng liền bị phụ thân đại nhân an bài lấp đầy. Xem như hỉ ủ gà nhất tộc đại tiểu thư, nàng cần tu hành, cần mạnh lên, cần trở thành một cái hợp cách người thừa kế. Những này là nàng nhất định phải làm sự tình mà không phải nàng ưa thích làm sự tình. Nàng thích gì đâu? Ý nộ ưa thích thời thượng cùng nghệ thuật, biết ăn mặc chính mình. Nàng nói lên những thứ này lúc, trong mắt lóe ra xuất phát từ nội tâm vui vẻ cùng tiêu ngạo. Sakura thích xem sách, ưa thích lịch sử cố sự cùng nhận thuật lý luận. Nàng nói lên những thứ này lúc, cả người đều tản ra thu hoạch kiến thức mới lúc nhiệt tình cùng thỏa mãn. Cái kia nàng đâu? Hinata cố gắng nghĩ lại lấy chính mình thường ngày. Mỗi ngày thức dậy sớm tu hành thể thuật, học tập nhu quyền pháp, tiếp nhận phụ thân chỉ đạo. Những thứ này cơ hồ chiếm cứ nàng hết thể thời gian. Cho dù tìm được vậy bản thần kỳ nhân sinh máy mô phỏng, nàng thường ngày dù sao cũng phải đến nói, như cũng như thường ngày. Nàng ưa thích những thứ này sao? Nàng không xác định. Cái kia nàng không thích những thứ này sao? Nàng vậy không xác định. Tu hành rất vất vả, mà lại phụ thân đại nhân yêu cầu rất cao, nàng luôn luôn không đạt được kỳ vọng của hắn, thất bại cùng tự mình hoài nghi một mực thường bạn nàng trái phải. Nhưng là, nàng nhớ tới những tu hành đó qua đi thời khắc, làm nàng đi qua không ngừng luyện tập, cuối cùng nắm giữ một cái mới kỹ xảo lúc, làm nàng cảm giác được chính mình so với hôm qua lại tiến bộ một chút xíu lúc, làm phụ thân đại nhân khó được khích lệ đến dáng lâm lúc. Loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, đồng dạng không gì sánh được chân thực cùng vui vẻ. Hinata, Ino thanh âm đưa nàng từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Hinata ngẩng đầu, nên tiếp bọn hắn quan tới, mang theo lo lắng cùng ánh mắt tò mò. Làm sao rồi? Nghĩ gì thế? Nàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, ta. Đại khái là ưa thích tu hành a. Tu hành Ino ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút, là học tập nhẫn thuật sao? Ừm, Hinata thanh âm vẫn như cũ ấm ôn nhu mềm, cứ việc tu hành quá trình rất vất vả, cũng biết gặp được rất nhiều khó khăn. Nhưng là, làm cố gắng về sau, cảm nhận được một chút xíu tiến bộ cùng phản hồi lúc, ta xác thực biết cảm thấy rất vui vẻ. Nàng hơi giơ lên mặt, khóe môi tràn lên một vòng ít ỏi độ cong, cho nên ta đại khái là ưa thích tu hành á, ưa thích loại kia đi qua cố gắng, sau đó lấy được thu hoạch cảm giác. Ino trừng mắt nhìn, nghiêm túc quan sát lấy Hinata, giống như xem thấu cái gì. Hinata, ngươi bình thường trừ tu hành, còn biết làm cái gì? Nàng đột nhiên hỏi. Hinata sửng sốt một chút, cái gì? Chính là, ngươi biết cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi sao? Ino tiến một bước giải thích nói, tỉ như dạo phố à, ăn đồ ăn à, nói chuyện phiếm cái gì? Ta bình thường phần lớn thời gian đều tại tu hành, rất ít đi ra chơi, ngẫu nhiên sẽ cùng kỳ Zona gì đi ra đến tản tản bộ. Thanh âm của nàng trở nên càng nhẹ chút, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Vừa dứt lời, Ino biểu lộ lập tức trở nên có chút đau lòng lên. Nàng tiến lên một bước, kéo lại Hinata tay, như vậy sao được đâu? Hở? Hinata bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Nữ hài tử trong sinh hoạt làm sao có thể tất cả đều là nhận thuật cùng tu hành đâu? Ino nghĩa chính ngôn từ nói, cả ngày chỉ biết là tu hành, cỡ nào nhảm chán a? Sinh hoạt trừ tu hành, còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự tình a. Nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Đúng không Sakura? Sakura 10 phần tán đồng gật gật đầu, Ino nói đúng, khổ nhàn kết hợp là rất trọng yếu, liền xem như ta một mực nhìn cảm thấy hứng thú sách, cũng biết cảm thấy mỏi mệt. Đúng vậy nha, Ino dùng sức gật đầu, tầm mắt quay lại đến Hinata trên thân. Hinata, hôm nay chúng ta mang theo ngươi tốt chơi vui một chơi như thế nào?
Ai?
Như thế sao? Không muốn lại do dự a, ngươi làm sao cùng xạ cụ dạ một dạng? Ino lôi kéo tay của nàng liền hướng đi về trước, đi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn cổ nổ hạ có cái gì chơi vui địa phương. Hinata mặc dù là bị ép bắt đầu chuyển động, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là nửa đường quay đầu nhìn thoáng qua Kizunagi, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Kizunagi gật gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm đi thôi. Hắn đi tại phía sau cùng, nhìn xem phía trước ba nữ hài bóng lưng, trong lòng nhịn không được cảm thán Ino tới đúng lúc. Mặc dù nàng xem ra tùy tiện, yêu bắt quái, tính cách cường thế, nhưng trên thực tế nàng đối với người bên cạnh đều rất quan tâm, nhất là giỏi về quan sát tâm tình tự của người khác. Nàng có thể liếc mắt nhìn ra xạ cụ dạ tự ti cùng nguyên nhân, dùng một cái khăn cột đỏ giải quyết vấn đề, có thể liếc mắt nhìn ra Hinata ngày bình thường có rất ít buông lòng thời điểm, sau đó lập tức lôi kéo nàng đi dạo phố. Không hổ là trong nguyên tắc nổi danh chi tâm đại tỷ tỷ, phần này quan tâm cùng nhiệt tâm quả thật làm cho người ấn tượng khắc sâu. Có lúc nữ hải tử vấn đề, quả nhiên vẫn là muốn giao cho nữ hải tử đến giải quyết. Phía trước, Ino chính tràn đầy phấn khởi hướng Hinata giới thiệu hai bên đường phố cửa hàng. Nhà này là bán viên tròn, nhà bọn hắn ba màu viên tròn siêu ngon. Nhà này là bán nhẫn cụ, chủng loại rất đủ. Còn có bên kia nhà kia tiệm bán quần áo, tổng cửa hàng tại quốc đô, thường xuyên có tiểu mới lên cung. Hinata lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Sakura đi tại các nàng bên người, ngẫu nhiên cắm một hai câu. Bên này có nhà bán trang sức cửa hàng, nhà bọn hắn châm gài tóc đẹp đặc biệt. Ino chỉ vào bên tay phải một nhà trang trí đẹp đẽ cửa hàng nhỏ nói ra, lần trước ta ở nơi đó mua một nhánh ngưỡng mộ trong lòng châm gài tóc, siêu xinh đẹp. Chúng ta đi vào trung dạo chơi đi, ngươi khẳng định sẽ thích. Hinata thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua tủ kính có thể nhìn thấy bên trong trưng bày lấy các loại tinh mỹ trang sức, một cái bạch ngọc hoa trải thu hút ánh mắt của nàng. Các ngươi vào xem đi, ta ở bên ngoài dạo chơi. Kizunagi đối với nữ hải tử ưa thích trang sức cửa hàng không có hứng thú, liền huyện cự đồng hành đề nghị. Đứng tại cửa ra vào nhìn chung quanh lúc, ánh mắt của hắn đông nhiên bị một dãy nhà thu hút. Kia là một tòa ước chừng 2 tầng cao đại hán phòng, tường ngoài bị thật dày tấm ván gỗ cùng vải bạt chặt chẽ che chắn, hiển nhiên đang tiến hành đại quy mô trang trí. Bên ngoài có mấy tên công nhân ngay tại bận rộn, có tại vận chuyển tài liệu, có tại điều phối sơn. Vài bạt bên trong thỉnh thoảng truyền đến gõ âm thanh, cưa một âm thanh cùng các công nhân trò chuyện thanh âm, hỗn tạp cùng một chỗ. Ngay tại Kizunagi quan sát nhà này kiến trúc lúc, một người trung niên nam nhân bước nhanh từ rào chắn bên trong đi ra. Thân hình của hắn có chút cường tráng, làn da bị mặt trời phơi đen nhánh, nhưng khuôn mặt là điển hình hóa quốc người. Làm hắn nhìn thấy Kizunagi lúc, ánh mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt lập tức tràn ra kích động dáng tươi cười. Ân nhân, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm hắn to, nhiệt tình kêu gọi bước nhanh tiến lên đón. Chương 46, vô tâm cắm liễu liễu xanh đun. Chương 46, vô tâm cắm liễu liễu xanh đun. Ngài còn nhớ ta không? Nam nhân dừng ở trước mặt hắn, thần sắc thành khẩn mà chờ mong. Ta là Ishida, trước mấy ngày ngài còn quang lâm qua ta sạp hàng. Ishida. Hyuga Kizunagi nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại, trong đầu dần dần hiện ra một chút vụn vặt hình ảnh. A, nhớ tới, ngươi là bán thịt rừng lao bà kia. Đúng đúng đúng. Ishida hưng phấn gật đầu, chính là ta. Lúc ấy ngài tại ta trước gian hàng dừng lại, còn cùng ta trò chuyện một hồi lâu, ta đưa ngài một cái gà rừng ấy nhỉ. Đúng lúc này, Hyuga Hinata chú ý tới tình huống bên này, vội vàng thả ra trong tay đầu châm, từ trang sức trong tiệm đi tới. Kizunagi, là xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, gặp được một người quen. Kizunagi lắc đầu, các ngươi tiếp tục đi dạo đi. Ino theo sát phía sau, sau đó lôi kéo hai người liền đi tới phụ cận, cũng cho chúng ta nghe một chút nhà. Ishida hiển nhiên đắm chìm trong hồi ức, không có chú ý tới Ino đám người tới gần, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, thật sự là nhờ có ngài chỉ điểm sai lầm à, ta hiện tại có rồi mục tiêu, toàn thân là kình, cảm giác có dùng không hết tinh lực. Kizunagi khoát tay áo, chỉ là thuận miệng tâm sự mà thôi. Không không không. Ishida kích động lắc đầu, đối với ngài đến nói khả năng chỉ là thuận miệng tâm sự, nhưng với ta mà nói, cái kia hoàn toàn cải biến nhân sinh của ta. Cải biến nhân sinh? Ino nhịn không được chen vào nói, trong mắt lóe ra bắt vài ánh sáng, nghe thật là lợi hại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ishida quay đầu nhìn về phía các nàng, khẽ không lời, mấy vị này là ân nhân bằng hữu a. Hyuga Kizunagi gật gật đầu, tự giới thiệu, tên của ta là Hyuga Kizunagi, không cần đến ân nhân xưng hô. Ân nhân? Liền tên cũng không biết cứ như vậy gọi, Kizunagi đến cùng đã làm những gì? Ino không nhịn được ném đi ánh mắt tò mò. Được rồi, Kizunagi ân nhân. Ishida chủ đánh một cái ta biết, nhưng không thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một cái suy nghĩ, sau đó bắt đầu giảng thuật. Tại gặp mặt ân nhân phía trước, ta vẫn là vừa chuyển đến làng Cổ Nổ Hạ một cái bán thịt rừng người bình thường, buôn bán rất kém cỏi, liên tiếp vài ngày đều là như thế. Tại ta nghĩ mãi mà không ra thời điểm, là ân nhân nói cho ta nguyên nhân, đối với nhị dạ mà nói, đi săn là phi thường sự tình đơn giản, không bằng bán một chút Cổ Nổ Hạ không có đồ vật. Tỷ như nói, Hỏa Quốc quốc đô bên kia rất lưu hành một chút mới mẻ đồ chơi, tại làng Cổ Nổ Hạ cũng rất ít thấy. Nếu như ta có thể đem những vật kia mang về bán, nói không chừng sẽ rất được hoan nên. Ý nổ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ nói là những cái kia thời thượng tạp chí đi? Đúng là. Ishida gật gật đầu. Ino kích động kém chút nhảy dựng lên, thật là các ngươi. Ta đã nói rồi. Phía trước làng Cổ Nổ Hạ căn bản không có những cái kia tạp chí, gần nhất đột nhiên xuất hiện một cửa tiệm đang bán, mà lại chủng loại còn đặc biệt đầy đủ. Nguyên lai là các ngươi a. Xem ra vị tiểu thư này là chúng ta trung thực khách hàng a. Đương nhiên. các ngươi trong tiệm cái kia mấy quyển chư quốc thời thượng ta tất cả đều xem xong, nghe nói hôm nay còn có bên trên mới. Y sĩ đã chân thành bái một cái, kia thật là rất cảm tạ ủng hộ của ngài. Nếu là ân nhân bằng hữu, ta làm chủ, cho các ngươi mỗi người đưa một bộ sản phẩm mới đi. Không không không, Y nỗ liên tục khoát tay cự tuyệt, lão bản lưu cho ta 4 bộ liền là được, ta biết trả tiền. Ách, cũng tốt. Y sĩ đã vậy không nắm chắc được các nàng là quan hệ như thế nào, liền đồng ý xuống tới, tiếp tục giảng thuật đi xuống. Ngày đó cùng ân nhân ngài trò chuyện xong sau, ta về đến nhà, lật qua lật lại cả đêm đều không ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta lập tức đi tìm mấy cái bằng hữu cũ. Bọn hắn giống như ta, đều là làm một ít bản buôn bán, thời gian trôi quá căng thẳng. Ta đem ân nhân từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn, mọi người nghe đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, cuối cùng chúng ta hợp lại mà tính, quyết định đánh cược một lần. Cùng đi Hỏa Quốc Quốc Đô sông vào một lần, nhìn xem bên kia đến cùng có cái gì láng cổ nổ hạ không gặp được mới mẹ đồ chơi. Sau đó thì sao? Sakuza nghe đến mê mẩn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhịn không được truy vấn. Sau đó a? Ishi đã trên mặt lộ ra cảm khái thần sắc, mấy người chúng ta chắp vá lung tung một chút tiền vốn, ngồi lên xe ngựa, trên đường sóc này hai ngày sau, cuối cùng đã tới Quốc Đô. Ta chưa từng thấy rộng như vậy thẳng như vậy đường đi, phòng ở lại cao vừa tức phái, cửa hàng một nhà sắt bên một nhà, bán đồ vật đủ loại, thấy chúng ta mấy cái nông thôn đến hoa mắt, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ hiếm lạ. Ta trước hết nhất chú ý tới cùng cổ nổ hạ khác biệt lúc, Quốc Đô bên trong tiệm sách khách nhân rất nhiều, thế là ta đi vào nhìn một cái, liền nhìn thấy mọi người chen tại đủ loại tạp chí trước. Nghe người ta nói, những này là thời thượng, nghệ thuật, văn học. Ta là nghe không hiểu, nhưng người mua đặc biệt nhiều. Ta quyết định thật nhanh, đề nghị đem trong tay tiền còn lại tất cả đều lấy ra, và một nhóm lớn tạp chí quay lại. Y sĩ đã hồi ước nói, ta mấy người bằng hữu kia trong lòng buồn chồn, lo lắng một phần bạn bán không được, chúng ta tiền vốn coi như toàn nện trong tay. Nhưng ta vẫn là kiên trì muốn thử một lần. Ta tin tưởng vững chắc ân nhân ngài lời nói không sai, coi như bán được chậm một chút, chỉ xông lấy mới lạ sức lực, giá tổng có thể bán ra đi một chút. Sau đó các ngươi liền thành công. Sakuza nghe được kích động, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, cái này kinh lịch quả thực giống như cố sự vẽ bản bên trong viết một dạng đặc sắc. Đúng vậy a, thành công. Y sĩ đã trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, chúng ta trở lại làng Cổ Nổ Hạ, tại đường lớn bên trên tuyển chọn tỉ mỉ thuê cái quán nhỏ vị, đem những cái kia tạp chí mở đi ra. Mới đầu xác thực không có người nào lưu ý, nhưng rất nhanh, liền có mấy cái nữ hài tử bị lúc này còn tạp chí tinh xảo trang bìa thu hút tới. Các nàng khẽ đảo mở, ánh mắt lập tức liền sáng. Y sĩ đã cười ha ha, ngữ khí lấp đầy kính nể, chúng ta mấy cái có thể có hôm nay, thật sự là toàn bộ nhờ ân nhân a, ngài nhất định muốn tiếp nhận chúng ta báo ân. Sau đó thì sao? Y nỗ lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Y sĩ đã kích động lên giọng, cầm tới tiền trước tiên, ta liền để một người bạn ngựa không dừng vó lại chạy một chuyến Quốc Đô, đi mua sắm nhóm thứ hai hàng. Lần này chúng ta gan lớn, vào hàng lượng càng nhiều, chọn chủng loại cũng càng phong phú. Đêm qua, thanh âm hắn trong mang theo hưng phấn cùng một tia thần bí, bằng hữu của ta cuối cùng mang theo nhóm thứ hai hàng quay lại. Mà lại, hắn còn mang về một cái tin tức vô cùng tốt. Cái gì? Sakuza không kịp chờ đợi truy vấn. Y sĩ đã không có trực tiếp trả lời, mà là giơ tay chỉ sau lưng ngay tại trang trí kiến trúc, kia là một tòa rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim? Y nâu ngẩng đầu, một mặt hoang mang, đó là cái gì? Sakuza vậy lộ ra thần sắc mờ mịt, ta vậy chưa nghe nói qua. Khi nạ tạ tầm mắt chuyển hướng Kizonaji, Kizonaji đồng dạng khẽ lắc đầu. Nhìn xem bọn hắn không hiểu biểu lộ, y sĩ đã nở nụ cười, ta liền biết các ngươi không biết, kỳ thật ta vậy không hiểu ra sao. Chỉ biết là đây là một loại có thể đem tiểu thuyết cố sự chụp thành sẽ động hình ảnh, sau đó thả cho mọi người nhìn đồ vật. Đem cố sự chụp thành sẽ động hình ảnh. Ino bừng tỉnh hiểu ra, nàng đi phụ thân chỗ làm việc đi dạo qua, chỗ kia có một loại có thể đem xa xa hình ảnh phóng tới trên màn hình máy móc, gọi là giám sát. Lại không nghĩ rằng, loại này máy móc còn có thể dùng để chế điện ảnh. Nguyên lý cụ thể ta vậy không hiểu nhiều, ý gì đã có chút ngượng ngùng gãi đầu, chỉ biết là dùng một loại gọi máy quay phim máy móc, đem diễn viên diễn kịch quá trình chụp xuống đến, lại dùng một loại khác gọi máy chiếu phim máy móc, đem những này hình ảnh ném đến một khối cực lớn màn trắng bên trên. Công chúng ngồi ở phía dưới, liền có thể nhìn thấy toàn bộ cố sự rất sống động diễn xuất đến rồi. Nghe, thật thần kỳ. Hinata nhẹ giọng cảm thán, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nghe vậy, Hyuga Kizonaji hơi meo lại ánh mắt, nhìn xem tòa kia còn chưa hoàn thành kiến trúc. Điện ảnh, diễn viên, nhớ tới. Chương 47, ngủ say nô lệ chương 47, ngủ say nô lệ Hinata, gặp lại. Dạ mã nạ cả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ quay đầu phất tay. Gặp lại. Hyuga Hinata nhẹ giọng đáp lại, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có tâm tình rất phức tạp. Thẳng đến thân ảnh của các nàng hoàn toàn tan biến tại cuối con đường, nàng mới xoay người, cùng Hyuga Kizonaji cùng một chỗ đạp lên đường về nhà. Nàng ôm ý nổ tặng bộ kia thời thượng tạp chí, vừa đi vừa hồi tưởng đến hôm nay phát sinh hết thảy. Cùng một chỗ dạo phố, nói chuyện phiếm, vui cười. Chúng ta cần phải coi là bằng hữu đi. Nàng nghĩ như vậy, trong bất chi bất giác liền trở lại Hyuga tộc địa. Bên trong tộc địa đường đi hợp quy tắc mà yên tĩnh, trên đường phố ngẫu nhiên đi qua mấy tộc nhân, bước chân không nhanh không chậm, hết thảy đều lộ ra là như vậy ngay ngắn trật tự, giống như trước đây. Nhưng lần này, Hinata lại không hiểu cảm giác được có chút kiềm chế. Một cái tuổi trẻ phân gia tộc nhân gặp thoáng qua, nhìn thấy Hinata lập tức dừng lại không mình hành lễ, đại tiểu thư. Hinata gật đầu đáp lại, cái kia tộc nhân mới ngồi dậy tiếp tục tiến lên. Là, ở đây, nàng không phải là Hinata mà là đại tiểu thư. Hinata cúi đầu nhìn xem trong ngực màu sắc tiên diễm tạp chí trang địa, bọn họ ở nơi này lộ ra phải là như vậy không hợp nhau. một luồng cảm giác tội lỗi lặng yên xuất hiện trong lòng. Izonagi, nàng đột nhiên hỏi, ta hoang phế hôm nay tu hành, chờ mê ở những thứ này chuyện không có ý nghĩa. Rõ ràng còn có nhiều người như vậy đều chờ mong ta, ngươi nói, ta có phải hay không rất tự tư? Izonagi suy tư một chút, không có trực tiếp trả lời nàng, mà là nói, ngươi biết không? Thông qua khoa học tính toán, người mỗi ngày muốn uống 8 ly nước, mỗi ly 250 ml, một ngày 2000 ml, một năm 730 thăng. Nếu như sống 60 năm, chính là 43.800 thăng. Cho nên, nhân sinh của ngươi chính là 43.800 thăng nước, tăng thêm 65.700 bữa cơm, tăng thêm 219.000 ngày. Còn có thành tích nhiệm vụ, làm việc, ý nghĩa, giá trị, trí thông minh. Đúng không? Khi nạ tạ ngậm miệng, khỏe miệng hơi dơ lên, thật là rào hoạt, ngươi đây là tại trộm đổi khái niệm. Vậy ngươi nói cho ta, cái gì mới là cuộc sống? Chính là, nàng dừng một chút, nhưng không có nói thêm gì đi nữa. Càng đến gần chủ trạch, liền càng phát trầm mặc. Cuối cùng, nàng tạm biệt Kỳ Dô Nạ Di, đẩy ra chủ trạch cửa. Khi nạ tạ vừa đi vào đại sảnh, liền trông thấy Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai tay ôm chặt trước ngực, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngày mai huấn luyện lượng gấp bội, bổ sung ngươi hôm nay trốn học nội dung. Hắn không hỏi Hỉ Nạ Tạ đi đâu, lại làm cái gì, chỉ là bình thản tuyên bố quyết định. Chỉ là nàng chuyên sáng sớm liền bụng trộm rời nhà, chưa chắc không có thử dò xét tâm tư. Bây giờ lấy được đáp án, dù nằm trong dự liệu, trong lòng lại không hiểu dâng lên một tia bị khuất. Nhưng Hỉ Nạ Tạ không dám phản bác, chỉ có thể thấp giọng đáp, phải. Hỉ Nạ Tạ chuyển thân rời khỏi, nhưng đi hai bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hỉ Ạ Xỉ. Lấy dũng khí, thử thăm dò hỏi, phụ thân đại nhân chờ biên cảnh tình huống ổn định sau, nếu như có thể mà nói, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Hỉ Ạ Xỉ biểu lộ đống nhiên trở nên càng thêm băng lãnh, không được. Đơn giản hai chữ, lại không có chút nào chỗ thương lượng. Nhưng lần này, Hỉ Nạ Tạ không có giống thường ngày như thế thuận theo mà cúi thấp đầu, mà là giơ lên khuôn mặt, nhìn thẳng phụ thân đại nhân ánh mắt, dùng có thể xương nhỏ bé lại dị thường rõ ràng thanh âm phát ra chất vấn. Tại sao? Lấy thực lực ngươi bây giờ, đi biên cảnh lại có thể làm cái gì? Chỉ là, Hỉ Nạ Tạ cắn môi một cái. Không có chỉ là. Khi Ạ Xỉ đánh gãy nàng, thực lực của ngươi xa chưa đúng quy cách, đi biên cảnh cũng chỉ sẽ trở thành vướng bíu. Thật là bởi vì ta quá yếu sao? Một vòng đắng chát độ cong tại nàng bên môi tràn ra, hay là bởi vì ta là tông gia, cho nên tuyệt không thể đưa thân vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Hỉ Nạ Tạ chính mình trước ngơ ngẩn. Nàng chưa từng có giống như vậy chống đối qua phụ thân đại nhân, càng chưa từng giống như vậy ngay thẳng địa chất nghi qua gia tộc quý cũ. Hỉ Nạ Tạ vô ý thức lui lại nửa bước, cơ hồ muốn co cẳng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là cắm rễ tại chỗ, lo sợ bất an chờ đợi theo dự liệu giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà trong dự đoán bao táp vẫn chưa giáng lâm, trong đại sảnh ngược lại lọt vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Là trước bao táp yên tĩnh sao? Qua hồi lâu, Hỉ Nạ Tạ mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, vụ trộm nhìn về phía Hỉ Ạ Xỉ. Hỉ Ạ Xỉ ánh mắt sâu xa khó phân biệt, không có tức giận, không có tàn khốc, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó dài dằng dặc trầm mặc về sau. Hỉ Ạ Xỉ cuối cùng mở miệng, tiếng nói so với vừa nãy trầm thấp rất nhiều, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi rời khỏi Cổ Nộ Hạ. Hỉ Nạ Tạ cắn chặt môi dưới, không nói một lời. Còn có, Hỉ Ạ Xỉ hơi chút dừng lại, ta đã thông chi nệ gì, từ từ mai từ hắn chỉ đạo ngươi tu hành, đừng để ta thất vọng. Hỉ Nạ Tạ kinh ngạc trợn to hai mắt. Liền đến nơi này, về gian phòng của ngươi đi thôi. Hỉ Ạ Xỉ nói xong liền đứng dậy rời đi. Thông chi. Thật sự là tốt một cái hời hợt từ ngữ á. Hỉ Nạ Tạ xuyên qua hành lang, hoàng hôn dần dần dày, trong phủ đệ đèn lồng bị đám hầu gái theo thứ tự thắp sáng, ánh sáng mờ nhạt choáng tại dần sâu trong đêm chập chờn. Trong lúc các nàng từ bên cạnh mình đi qua, không người vẫn ăn lúc, Hỉ Nạ Tạ biết nhịn không được suy nghĩ, các nàng thật nguyện ý trở thành hầu gái sao? Các nàng cảm thấy mình nhân sinh là có ý nghĩa sao? Các nàng biết ngẫu nhiên ảo tưởng khác sinh hoạt sao? Khi trở lại bên trong gian phòng của mình, một cái người một mình lúc lại sẽ nghĩ lên vừa rồi hình ảnh, ta tại phản bác phụ thân đại nhân thời điểm, hắn lúc ấy suy nghĩ cái gì, vì sao biết nhìn như vậy ta? Làm nàng lật ra màu đen bản bút ký, nhìn qua nhân sinh máy mô phỏng vài cái chữ to lúc, nàng lại nhịn không được chất vấn chính mình, rõ ràng ngay từ đầu, ta chỉ là không nghĩ phụ thân đại nhân đi chết, hiện tại ta làm sao trở nên như thế lòng tham rồi? Lúc nào rời giường, lúc nào tu hành, lúc nào nghỉ ngơi, nàng đi qua sinh hoạt đều được an bài đến kín kẽ. Thẳng đến nhân sinh máy mô phỏng giáng lâm, mới tại cái này sắp chữa chặt chẽ nhật trình trong ngoài cậy mở một điểm khe hở. Ngày hôm đó phía trước, nàng chưa bao giờ có cơ hội nói không, thậm chí ngay cả nói không ý niệm đều chưa từng có. Đồng dạng, phân ra các tộc nhân vậy giống như nàng, không có cơ hội nói không, có lẽ vậy chưa hề nói không ý niệm, bởi vì bọn hắn không có chờ đến chính mình nhân sinh máy mô phỏng. Nhìn không thấy người tương lai, như thế nào lại từ bỏ dù gò bó theo khuôn phép, nhưng thắng ở dưới mắt an ổn sinh hoạt đâu? Tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc, nàng chưa từng có nghe thấy qua có cái nào tộc nhân mộng tưởng là trở thành hộ cả, nhưng ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc bên ngoài, mỗi cái hài tử đều có thể cười nói ta muốn trở thành hộ cả. Ino cũng tốt, Sakuza cũng được, chí ít các nàng đều có thể tùy tâm sở dục nói ra. Liên một cái mới vừa vận chuyển đến Cổ Nỗ Hạ, liên nghĩ dạ đều không phải người bình thường, đi qua kỳ dồ nạ gì chỉ điểm sau, đều có quyền lực, có dũng khi đi cải biến nhân sinh của mình. Mà tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc, thì dạ sĩ thúc thúc liền lựa chọn chính mình sinh tử quyền lực đều không có, nên gì ca ca không có lựa chọn phải chăng muốn dạy dỗ tự do của ta, ta vậy không có làm chủ hôm nay nghỉ ngơi dũng khí. Từ đản sinh một khắc kia trở đi, tuyệt đại bộ phận Hỉ Ủ Gà tộc nhân vận mệnh đều đã cố định. Bọn hắn đã không có bỏ ra cải biến vận mệnh hành động, vậy không có tiếp nhận vận mệnh dũng khí, bọn hắn chỉ là đang ngủ say. Đây chính là cá chậu chim lồng. ở đây tất cả mọi người là chim trong lồng. Chương 48, Vũ quốc phát triển chỉ nam. Chương 48, Vũ quốc phát triển chỉ nam. Liền xem như Vũ quốc cũng không phải mỗi ngày đều trời đang mưa, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm sắc trời đều là tối tăm mở mịt, trời đầy mây. Nagato ngay tại nghiên cứu phát minh một loại kiểu mới cảm giác nhân thuật, ý đồ đem trinh sát phạm vi bao trùm toàn bộ làng mưa, để tại bất luận cái gì đột phát dưới tình huống đều có thể để phòng gián điệp xâm lấn. Vô luận là hắn hay là cô nạn, đều bởi vì đi qua kinh lịch đối với một ít sự tình mà trở nên phá lệ mất cảm. Cô nạn đứng lặng tại phía trước cửa sổ, người khoác gạ cát sủ kỳ mang tính tiêu chí nền đen mây đỏ bảo, chỗ cổ áo lộ ra một đoạn trắng non cái cổ, khỏe mắt tô điểm màu tím nhạt phấn mắt vì nàng tầm mắt bằng thêm mấy phần sâu xa. Đại quốc tầm đó thường thường một cái tác động đến nhiều cái, cho dù chỉ là hai cái đại quốc ở giữa xung đột, vậy có khả năng phát triển thành nhận giới đại chiến. Mà nhận giới đại chiến một khi bộc phát, vũ quốc liền khó có thể chỉ lo thân mình, đây đều là máu giao hấn. Bởi vậy, Akatsuki nhất định phải điều tra hai nước thái độ cùng tình huống thực tế, làm ứng đối. Cô nạn. Một cái thanh âm trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến, là Pen. Nagato, mới tăng Pen thế nào rồi? Nàng truyền thân hỏi. Từ nay về sau, liền xưng hô ta vì Pen, cái thanh âm kia cải chính, hắn mới là Akatsuki duy nhất thủ lĩnh. Cô nàng trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, được. Dẹt đưa tới tình báo như thế nào? Vẫn được, tiền căn hậu quả trên cơ bản là biết rõ ràng. Cô nàng nhịn không được thán một tiếng, nguyên nhân gây ra là làng mây tại ký kết hòa bình hiệp nghị lúc ý đồ giá họa hỉ ủ gà nhất tộc, lấy dọa dẫm bị ạ tiểu gặng. Bèn trong mắt lóe lên một tia suy tư, rõ ràng là một cỗ thi thể, trừ biểu lộ có chút lãnh đạm, dáng vẻ vậy mà cùng người sống không khác nhau chút nào. Làng cô nổ hạ quý giá hai đại nhãn thuật một trong, chiến thuật giá trị không thể nghi ngờ, nhị dạ làng mây sẽ ra tay cũng không kỳ quái. Cô nàng tiếp tục nói ra. Cô nộ hạ đáp lại vô cùng cương ngạnh, đại khái dẫn đầu là Su Nạ chủ đạo toàn bộ quá trình, nàng có khả năng biết kế nhiệm đời thứ 5 hồ cả. Sẽ hay không khai chiến liền muốn nhìn dưới cả thái độ. Hắn còn đang suy nghĩ, dẹp biết nhìn chằm chằm nhị dạ làng mây động tĩnh. Nếu như bọn hắn có khai chiến ý đồ, chúng ta biết trước tiên cầm tới tình báo. Hai người trầm mặc một hồi sau, Ben lại hỏi, vũ quốc thế cục ổn định lại không? Không quá lạc quan, nàng thành thật trả lời, bởi vì cô nộ hạ cùng nhị dạ làng mây khẩn trương thế cục, đã che giấu hẳn rồi tùy tùng lại trở nên sinh động, bọn hắn tựa hồ ý định liên hệ cô nộ hạ. Ta rõ ràng Bèn đứng người lên, vũ quốc không còn cần bọn hắn lực lượng, ta sẽ cùng Jet cùng đi thanh trừ uy hiếp, mau chóng đem quốc gia này hoàn toàn trưởng khống. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn xem cô nạn, vất vả ngươi, cô nạn. Không có gì. Cô nạn lắc đầu. Dù vậy, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Bèn mặt mày khó được chính là biểu hiện ra một tia nhu hòa. Ta biết chú ý. Cô nạn ngắt lời hắn, ngươi mới là càng cần hơn nghỉ ngơi người, mới tăng thêm hai cái bèn đối ngươi thân thể tiêu hao rất lớn à. Rất nhanh liền biết thích ứng. Cô nạn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là duy trì trầm mặc. Nàng hiểu rõ nạ gạ tổ tính cách, biết rõ thuyết phục là không dùng. Bèn rời khỏi sau, văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cô nàng trở lại trước bàn, cầm lấy Jet đưa tới một phần khác tình báo, nội dung liên quan đến cái này một nhiệm kỳ cựu vĩ gì nụ ủ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Còn có. Kỳ ủ gạ kỳ dô nạ gì. Nàng như nguyện tại phần tình báo này trông được đến cái tên này. Vì để tránh cho rút dây động rừng, nàng vẫn chưa minh xác yêu cầu Jet chuyên môn điều tra hắn. Chỉ là bởi vì sổ ghi chép hàng ngày bên trong kỳ dồ nạ gì và nạ rủ tổ quen biết, liền hy vọng có thể đang điều tra ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc thuận mang hộ lấy điều tra hắn, nhưng dẹt lại là đang điều tra xù nạ lúc phát hiện nàng mới thu cái này đệ tử. Cô nàng đem phần tình báo này để qua một bên, ngồi trở lại trước bàn tiếp tục xử lý chồng chất như núi văn kiện. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, thời gian tại trang giấy lật qua lật lại ở giữa lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một chồng văn kiện xử lý hoàn tất, cô nàng cuối cùng có thể ngừng bút. Nàng nhịn không được duỗi lưng một cái, đứng người lên hoạt động người cứng ngắc. Nàng dương mắt nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã là hơn 10 giờ đêm. Nên trở về đi. Trở lại gian phòng của mình, nàng trước tiên cởi xuống hạ cả sủ kỳ bảo treo ở trên cây áo, tiếp lấy đưa tay mò về ngực. Tại quần áo bó áo lót cùng tiếp thân quần áo tầm đó, nàng một mực mang theo một vật. Cô nàng từ trong ngực lấy ra quyển kia bị che đến ấm áp bản bút ký, đặt ở trên gối lật ra. Phía trước nội dung nàng đã nhìn qua vô số lần, cơ hồ có thể học thuộc. Trong lòng của nàng thỉnh thoảng sẽ hiện ra một cái suy đoán, tỉ như, này sẽ không là tương lai hỉ ủ gạ kỳ zona gì, thông qua thủ đoạn nào đó, đem bản bút ký này đưa đến hiện tại. Nhưng thời gian huyền bí, cho dù là gìn nghệ gẳng cũng vô pháp nhìn thấy một hai, huống chi chỉ là một cái bình thường hỉ ủ gạ tộc nhân. Cô nàng tiếp lấy hướng về sau lật qua lật lại trang giấy, lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản trống không mấy ngày giao diện lại hiện ra mới nội dung. Tại một lần nói chuyện phiếm lúc, hỉ ủ gạ kỳ dồ nạ gì nhìn qua đã hoang phế làng mưa, cảm thấy đáng tiếc. Liên hỏi ta, ngươi có hay không nghĩ tới trùng kiến nơi này? Mặc dù là thuận miệng nhắc lên, nhưng đối với ta đến nói lại là một lần cơ hội khó được. Thế là ta hy vọng hắn có thể liên hệ cổ nổ hạ lấy thu hoạch được viện trợ, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn nói, ta rời khỏi cổ nổ hạ là vì trốn nợ, bại lộ hành tung coi như xong đời. Nhìn thấy cái này, cô nàng khẽ môi lại tạo nên một vòng ý cười nhợt nhạt, dù nhạt cơ hồ nhìn không ra. Thật không hổ là tam nhẫn đồ đệ, cái này thiếu nợ bản sự đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Hắn nói một chút đạo lý, ta không tất cả đều hiểu. Bất quá ta biết, phú hưng vũ quốc đại khái là thật sự có hy vọng, nhưng không phải là ta một cái người, ta thế hệ này người liền có thể hoàn thành. Vì người đến sau có thể chuẩn xác lý giải những vật này, ta quyết định từ đầu chí cuối ghi chép lại lời của hắn. Kiyuga Kizona gì nói, tại trước mắt giai đoạn, đối với một quốc gia mà nói, nhân khẩu chính là trọng yếu nhất, quý giá nhất tài nguyên. Có người, thổ địa mới có thể sinh ra lương thực, khoáng thạch mới có thể bị luyện thành sắt thép, toàn bộ quốc gia mới có thể kéo dài hướng về phía trước phát triển. Đại quốc sở dĩ là đại quốc, nhìn như là bởi vì nó có được càng rộng lớn hơn thổ địa, phong phú hơn tài nguyên, nhưng kỳ thật chỉ là có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu mà thôi. Bởi vậy, Vũ quốc muốn hoàn thành phục hưng, trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem sói mòn nhân khẩu thu hút quay lại. Ta nói, đều nói cố thổ khó rời, nếu như không phải là bởi vì sống không nổi, ai biết nguyện ý rời khỏi đâu. Tựa như ngươi nói vậy, bây giờ Vũ quốc đã nuôi không sống càng nhiều người. Hắn nói, ngươi nhìn, phục hưng Vũ quốc cái thứ nhất cụ thể mục tiêu không phải là liền xuất hiện sao? Vũ quốc quanh năm trời mưa, không thấy ánh nắng, phát triển nông nghiệp chắc là không làm được. Nhưng từ cũ làng mưa kết cấu đến xem, Vũ quốc sắt thép giá luyện kỹ thuật còn là rất phát đạt. Nếu như có thể để cho những thứ này giá luyện sản nghiệp một lần nữa động, mọi người liền có thể kiếm được tiền, có rồi tiền, liền có thể mua được lương thực. Ta nói, năm đó chiến tranh đã sớm để Vũ quốc nguồn năng lượng hệ thống triệt để tê liệt, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Hắn nói, đã ta dám nói như thế, vậy ngươi đoán ta có hay không biện pháp giải quyết đâu? Chương 49, cô nạn hành động chương 49, cô nạn hành động hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì nói, Vũ quốc nổi bật nhất đặc thù chính là cơ hồ vĩnh viễn không thôi mưa, cùng cấu thành toàn bộ cũ làng mưa cực lớn hệ thống ống dẫn. Những thứ này đường ống không chỉ có là làng mưa kiến trúc kết cấu một bộ phận, cũng là một cái khổng lồ thủy lợi hệ thống. Nó đem phong phú nước mưa thu thập lại, thông qua cao thấp chênh lệch khu động tua bin nước phát điện, lấy duy trì làng mưa vận chuyển. Tuyết quốc, cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, máy phát điện nhiệt, giếng khoan, thông qua máy phát điện nhiệt dẫn nóng, nấu nước, khu động cơ chạy bằng hơi nước, kéo theo máy phát điện. Cô nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng lục lọi trang giấy, lông mày nhíu lên. Nếu là nhân thuật, nàng còn có thể chậm rãi mà nói, các loại nguyên lý cũng đều hạ bút thành văn. Nhưng trước mắt những thứ này liên quan đến khoa học kỹ thuật danh từ, lại làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Tại làng mưa sinh hoạt hơn 10 năm, thẳng đến đọc bản này sổ ghi chép hàng ngày, cô nạn mới phát hiện thôn này còn có chính mình chưa hề hiểu rõ đến mặt khác. Những cái kia cả ngày chạy xuôi nước mưa đường ống sắt, nguyên lai vậy không chỉ là thoát nước công trình. Những vật này hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết phạm chủ, loại cảm giác này thật giống như lần thứ nhất học tập trả cờ dạ cùng nhận thuật lúc như thế. Phản phất là một cái thế giới mới. Hiuga Kizonagi, cô nạn nhẹ giọng thì thầm cái tên này, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao sủ chỉ cả ổ nổ kỳ mỗi lần đề cập cổ nổ hạ lúc trong giọng nói luôn luôn xen lẫn khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Tại một đám chỉ biết giết người nhì dạ bên trong xuất hiện như thế một người tốt, một cái có năng lực người tốt, cái này cần là cỡ nào hy hữu tỷ lệ a có thể hết lần này tới lần khác người dạng này luôn luôn xuất hiện tại cổ nổ hạ. Nàng tại trước bàn sách ngồi xuống, trải rộng ra một tấm giấy trắng, ngòi bút trên giấy vạch ra trôi chảy đường cong, đem giải rắc tình báo bệnh thành rõ ràng mạch lạc. Sổ ghi chép hàng ngày bên trong nâng lên Tuyết quốc là nằm ở đại lục cực bắc một cái tiểu quốc, nơi này rời xa năm đại quốc cùng lý dạ, cho thấy làm cho người bất ngờ khoa học kỹ thuật tiềm lực. Tuyết quốc đại danh, sổ sẽ cả dạ hạ nạ tinh tế lực tại nghiên cứu máy phát điện nhiệt ý đồ cải biến Tuyết quốc gác liệt hoàn cảnh. Nhưng ở sơ bộ chế tạo ra thành phẩm lúc, đệ đỏ tổ cả dạ hạ nạ phát động trình biến, đoạt quyền soán vị. Sổ sẽ cả dạ hạ nạ đem máy phát điện nhiệt chìa khóa giao phó cho con gái cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, sau đó ủy thác cổ nổ hạ lý dạ, hạ tạc cả si, hộ tống, cũng thành công thoát đi Tuyết quốc. Đỏ tổ cả dạ hạ nạ nghĩ lầm máy phát điện nhiệt là một loại nào đó mạnh mẽ vũ khí, vì thế hắn theo đuổi không bỏ. Một mực tại tìm kiếm cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ rơi xuống, nhưng nàng lúc này đã dùng tên giả phụ gì cả dở rủ kỳ tại hỏa quốc tiếp tục sinh sống, trở thành một tên diễn viên. Mãi cho đến lúc vì hạ nhẫn hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì xác nhận ủy thác, tại hắn hiệp trợ phía dưới, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ có thể quay về cố thổ, lật đổ đỏ tổ cả dạ hạ nạ thống trị, hoàn thành phục quốc. Đây chính là toàn bộ quá trình. Cô nạn dừng lại bút, lọt vào trong trầm tư. Sổ ghi chép hàng ngày bên trong, khi ủ gạ kỳ rồ nạ gì đang kể chuyện cũ thời điểm cũng không có nói tới qua thời gian cụ thể, cho nên nàng vậy không rõ ràng. Tại bây giờ điểm thời gian này, Tuyết quốc phải chăng đã nghiên cứu ra máy phát điện nhiệt, đỏ tổ cả dạ hạ nạ chính biến lại có hay không đã phát sinh. Nếu như thời gian còn sớm, như vậy bày ở trước mặt nàng có hai lựa chọn, một là trước giờ thông chi sổ sệt cả dạ hạ nạ, viện trợ hắn để phòng chính biến. Hai là chờ đợi chính biến phát sinh, sau đó viện trợ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ phục quốc. Nếu là từ ạ cả sủ kỳ cùng vũ quốc lợi ích xuất phát, sau một cái không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù là sổ sệt cả dạ hạ nạ chủ đạo máy phát điện nhiệt nghiên cứu, nhưng bản thân hắn cũng không phải là nhân viên nghiên cứu. Tại cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mà nói, ưu hận của nàng không thể nghi ngờ là tốt nhất trưởng khống quân cờ, ạ cả sủ kỳ có thể tùy tiện lấy được Tuyết quốc hết thảy, thậm chí là âm thầm trưởng khống quốc gia này. Thế nhưng là, cô nàng tầm mắt không tự chủ liếc nhìn quyển sổ kia, thì ủ gạ kỳ rồ nạ gì giống như chính xuyên thấu qua trang giấy nhìn chăm chú nàng. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp xác nhận hiện trạng lại nói, nên để ai đi điều tra Tuyết quốc? Z. Yes. Làng mưa nị dạ. Những thứ này đáp án trồi lên một nháy mắt liền bị cô nàng bắt bỏ, vô luận phái ai đi điều tra Tuyết quốc, đều không cách nào giải thích tình báo của nàng nơi phát ra. Bất luận cái gì có khả năng bại lộ sổ ghi chép hàng ngày phong hiểm, nàng cũng không nguyện ý bước lên. Thú hồ, máy phát điện nhiệt là Tuyết quốc nghiên cứu ra được, nó không nhất định thích phối vũ quốc hoàn cảnh. Tựa như tại phong quốc trong sa mạc sử dụng thủy đột, mặc dù có thể sử dụng, nhưng khẳng định không tốt dùng. Bởi vậy, trừ siêu tập Tuyết quốc tình báo, còn muốn mời chào những cái kia nhân viên nghiên cứu. Mà những người khác, chỉ sợ căn bản là không có cách ý thức được những thứ này người bình thường quý giá chỗ. Như thế xem xét, tựa hồ cũng chỉ có ta tự mình đi một chuyến. Hôm sau, cô nàng đứng tại vẹn trước mặt, vẹn, ta cần rời khỏi một đoạn thời gian. Rời khỏi. Bèn cái kia không có bất luận cái gì chập trùng gợn sóng thanh âm bên trong lại mang theo một vẻ khẩn trương, không hề nghi ngờ, là nạ gạ tổ ngay tại kháng cự cô nàng đưa ra ý nghĩ. Chỉ là gần nhất hơi mệt chút, muốn một cái người đợi một hồi. Nàng đem ngữ khí thả nhu hòa một chút, như là tại trấn an một cái muốn hả hơi hạ kỳ mì. Người muốn đi đâu? Hắn lại hỏi. Hòa quốc quốc đô. Cô nàng trả lời. Tuyết quốc quá xa, qua lại một lần quá phận hao phí thời gian. Thú hổ. Mấu chốt chìa khóa còn trong tay cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ. Nàng chỉ cần đi xác nhận một chút phù gì cả giờ dù kỳ cái tên này có tồn tại hay không liền đầy đủ. Chỗ kia rời san nhị dạ ở giữa xung đột, vậy sẽ không gặp phải lợi hại gì nhị dạ, lấy cổ nạn bản sự, đủ để ứng phó. Bèn nội tâm hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn có chút do dự, người ý định đi bao lâu? Sẽ không quá lâu, nhiều nhất nửa tháng liền biết quay lại. Bèn xa vào đến lâu dài trong trầm mặc, băng lánh nước mưa kéo dài gõ lấy thác cao, thẳng đến tiếng mưa rơi dần dày, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, hắn nhấn mạnh, nhất định muốn cẩn thận. Ta biết. Trước lúc rời đi, nàng còn cần làm sơ chuẩn bị. Akatsuki mặc dù còn không có bại lộ tại nhận giới trong tầm mắt, nhưng mặc cái này thân xuất hiện tại Hỏa Quốc quốc đô khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút không tất yếu tầm mắt, vì để tránh cho phiền phức, nàng đến thay quần áo khác. Về đến phòng, kéo ra tủ quần áo, bên trong treo nàng bèn bèn có mấy bộ y phục. Trừ mấy khoảng nền đen mây đỏ Akatsuki bảo, cũng chỉ có một kiện rửa có chút phai màu đen nhánh trường bảo. Đây là dạ hỉ cổ còn tại thời điểm, Akatsuki cái tên này còn chưa sinh ra phía trước, bọn hắn tổ chức mặc quần áo. Cô nàng đem trường bảo dán tại trước người khoa tay, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo. Nơi đó từng có đạo bị cù nải bạch phá vết rách, bây giờ chỉ còn kỹ càng đường may, lại còn có chút vừa người. Trường bào màu đen bao lấy thân thể lúc, cố nàng bỗng nhiên làm thiếu nữ hoạt động. Nàng nhón chân lên xoay một vòng, và áo dơ lên lúc lộ ra áo lót màu tím của áo bó, người trong kính cả trong thoáng chốc một phân thành hai, nàng bây giờ cùng năm đó cái kia cùng sau lưng dạ hỉ cổ nữ hải cách thời gian nhìn nhau. Chương 50, một cái thế giới khác chương 50, một cái thế giới khác Hỏa Quốc quốc đô, phồn hoa viễn siêu cổ nạn tưởng tượng. Nàng đứng tại một đầu rộng lớn đại lộ bên trên, tầm mắt đảo qua hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Như nước chảy đám người, cùng với những nàng đó chưa bao giờ thấy qua những thứ mới lạ, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Nếu như Vũ Quốc, làng mưa trong tương lai có một ngày vậy có thể có được quang cảnh như vậy liền là được. Cô nàng thu hồi suy nghĩ, dọc theo đường đi tiếp tục tiến lên. Sổ ghi chép hàng ngày bên trong nâng lên, Phù Dị Cạ Giờ Rủ Kỳ là một vị diễn viên. Dù không rõ diễn viên cụ thể vì sao, nhưng căn cứ tên suy đoán là cùng biểu diễn tương quan nghề nghiệp, nói chung cùng cơ sở tương tự, chỉ cần tìm được nó diễn xuất nơi trốn, liền có thể tìm tới nàng. Tiếp lấy đi qua một phen hỏi ý. Cô nàng đi theo người qua đường chỉ dẫn đi vào cái nào đó địa điểm trước. Dạp chiếu phim. Nguyên lai diễn viên biểu diễn địa phương gọi cái tên này. Kia là một tòa khí phái 3 tầng kiến trúc, màu ngà sữa trên tường ngoài gián tiếp động tác biên độ cự phúc graphic, mỗi biên độ đều màu sắc tươi sáng lộ ra được khác biệt tranh tuyên truyền. Cô nàng tại lối vào ngừng chân, tầm mắt bị trong đó một bức graphic một mực thu hút. Trong quốc sở thơ đương là một vị thân mang hoa lệ kimono thiếu nữ, đen nhánh tóc dài như thác nước bố chút xuống. Nàng cau lại hai đầu lông mày lộ ra mấy phần u buồn, ánh mắt lại dị thường kiên nghị. Trên poster tơ dùng bắt mắt màu đỏ chữ lớn viết, tình sẹt gạ lệ truyền, diễn viên chính, Phù Dị Cạ Giờ Rủ Kỳ hẳn là nàng. Cô nàng chậm rãi bước vào rạp chiếu phim nội bộ. Rộng rãi cửa sảnh phủ lên sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch lạnh, bốn phía vách tường treo đẹp đẽ trang trí vẽ, khu nghỉ ngơi trưng bày mấy tổ bằng da ghế sofa, đã có không ít công chúng chờ đợi ở đây. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Cô nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Gây xạ chủ yếu là thông qua điệu múa, biểu diễn cùng diễn tấu các phương thức vì khách nhân cung cấp quần áo diễn xuất vụ. Nếu như muốn điểm cái nào đó nổi danh gây xạ, bình thường cần thêm tiền, diễn viên hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Tầm mắt liếc nhìn một phía, tại đối diện lối vào có một cái quầy hàng, phía trên treo trô bán vé ba chữ. Cô nàng mới vừa đi gần quầy hàng, một vị cô bé ở quầy thu ngân lập tức nhiệt tình tiến lên đón đến. Ngài tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Ta muốn gặp Phù Dị Cạ Giờ Rủ Kỳ, làm sao mua vé? Nghe được cái tên này, cô bé ở quầy thu ngân ánh mắt lập tức lập lòe tỏa sáng. Nguyên lai ngài cũng là Tuyết Vẽ tiểu thư fan hâm mộ sao? Nàng kích động đề cao âm điệu, ngài tới đúng lúc. Tuyết Vẽ tiểu thư điện ảnh mới hôm nay ngay tại chiếu lên, chính là Dình Xẹt Gạ Lệ Truyền, nghe nói này sẽ là một cái hệ liệt điện ảnh khởi đầu. Fan hâm mộ, cái từ này là có ý gì? Từ đối phương biểu lộ đến xem, hẳn là chỉ Phù Dị Cạ Giờ Rủ Kỳ người sùng bái, cái thân phận này có lẽ có thể lợi dụng một chút. Thế là cô nạm nhẹ nhàng gật đầu, ừm, cho ta một tấm phiếu. Cô bé ở quầy thu ngân thao tác trên quầy máy móc, sau đó đưa ra một tấm ngân phiếu định mức 500 lượng. Cô nạm nao nao, vậy mà dễ dàng như vậy sao? Ngay chỗ ngồi là lầu 2 trung ương khu vực, đây là tầm mắt vị trí tốt nhất, điện ảnh sẽ cực kỳ phút sau bắt đầu, ngài hiện tại có thể đi vào. Chúc ngài xem phim vui sướng. Tiếp nhận ngân phiếu định mức, cô nàng chuyển thân đi hướng phòng chiếu phim. Đi vào trong đó, trước mắt rộng mở trong sáng, rộng rãi bên trong không gian, mấy hàng chỗ ngồi hiện lên cầu thang hình dáng kéo dài trí cao chỗ, ngay phía trước treo một khối cực lớn màu trắng màn sân khấu, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra ánh sáng yếu. Trong sảnh đã ngồi không ít công chúng, top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện, trong không khí phiêu tán một luồng điểm hương, loại kia đồ ăn thật giống gọi bắp rang. Cô nàng tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, không nhịn được nhìn khắp bốn phía. Nhìn xem ngồi đầy rầm rộ, nàng rốt cuộc minh bạch giá vé tại sao lại bán thấp như vậy liêm. Nhưng nhìn qua phía trước có hạn sân khấu không gian, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, như thế bức dứt sân bãi, diễn viên muốn thế nào thi triển. Trong lúc suy tư, trong sảnh ánh đèn dần dần dập tắt, màn sân khấu bên trên bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Cô nàng có chút kinh ngạc trận to hai con người, nguyên lai. Điện ảnh là ý tứ này. Nị dạ bên ngoài thế giới đã biến thành như thế sao? Trong đầu không nhịn được thoáng qua làng mưa bộ dáng, rất khó nghĩ, hai địa phương này vậy mà là cùng một cái thế giới. Mà tại càng tương lai xa xôi, làng mưa thậm chí còn có thể trở nên càng hỏng bét. Hô Cổ Nạn bằng phẳng lấy hô hấp, tiếp tục xem điện ảnh. Trong phim ảnh cố sự rất đơn giản, giảng thuật một vị công chúa bởi vì chiến tranh, như thế nào từ một cái ngày thật rực rỡ thiếu nữ, trưởng thành là một cái vì quốc gia mà chiến chiến sĩ. Chính như mọi người nói như vậy, Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ biểu diễn sắc thực rất xuất sắc, khó trách có thể tại ngắn ngủn thời gian một năm liền trở thành hỏa quốc chạm tay có thể bỏ mình tinh điện ảnh. Nhất là nàng chỗ diễn dịch công chúa, càng là lấy chân thực mà nổi danh. Công chúa? Cô nàng nghe được bên tai truyền đến tiếng thảo luận. Chỉ sợ những thứ này khán giả cũng không biết nghĩ đến, Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ vốn chính là một nước công chúa, trong mắt bọn họ hoàn mỹ vô khuyết biểu diễn, kỳ thật chỉ là nàng đi qua thường ngày. Phòng chiếu phim một lần nữa sáng lên ánh đèn, tiếng vỗ tay như sấm trong không gian quen quần. Đón lấy, khán giả lần lượt đứng dậy rời trận. Chỉ có nhỏ Mỹ Nạ Mỹ Sỉ Dù Ca ngồi như lúc ban đầu, thẳng đến một tên sau cùng công chúng rời đi, nhân viên vệ sinh đẩy công cụ xe đi tới. Vị tiểu thư này, chiếu phim đã kết thúc, ngài làm sao còn ở nơi này? Nhân viên công tác nghi hoặc mà hỏi thăm. Cô nạn dương mắt nhìn về phía hắn, Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ sẽ không đến cái này rạp chiếu phim sao? Đương nhiên không biết a. Phía bên kia bật cười một tiếng, diễn viên làm sao lại tới rạp chiếu phim đâu? Cái kia muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Cái này sao? Nhân viên công tác làm khó gãi đầu một cái, nói thật, các diễn viên bình thường đều rất bận rộn, đặc biệt là giống như Tuyết Bé tiểu thư dạng này đại minh tinh, rất khó nhìn thấy. Lời của hắn đột nhiên gián đoạn, ánh mắt dần dần tan rã, cả người như là như tượng gỗ cứng tại chỗ. Cô nạn sử dụng huyễn thuật đem hắn thôi miên, sau đó hỏi, ta nên như thế nào mới có thể nhìn thấy Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ? Diễn viên đồng dạng đều có người đại diện an bài hành trình cùng làm việc, rạp chiếu phim bình thường cũng chỉ cùng người đại diện liên hệ, lão bản của chúng ta có lẽ có phương thức liên lạc. Lão bản của các ngươi ở nơi nào? Lầu 3 khu làm việc. Nhân viên công tác ngây ngốc giơ ngón tay lên hướng trên lầu. Mấy phút đồng hồ sau, cô nạn liền xuất hiện tại mục tiêu ngoài cửa. Trong văn phòng, một cái nam tử trung niên chính phục án viết nhanh, nghe được mở cửa động tĩnh, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người là ai? Nơi này là tư nhân văn phòng, người rảnh rỗi không được đi vào, công chúng mời đi lầu dưới phòng chiếu phim. Cô nạn hai tay kết ấn, mặc dù nàng không am hiểu huyết thuật, nhưng đối phó người bình thường còn là dư xài. Ta cần Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ, hoặc là nàng người đại diện phương thức liên lạc. Nam tử trung niên ánh mắt đờ đẫn kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái sách nhỏ lật ra, chỉ vào trong đó một tờ. Đây là Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ người đại diện, ạ xạ mạ cạ dụ ổ phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Hắn lẩm bẩm nói. Cô nàng đi qua, đem mấu chốt tin tức toàn bộ ghi lại. Chuyển thân rời đi lúc, nàng tại cửa ra vào ngừng chân nhìn lại, ngươi không biết nhớ kỹ ta tới qua, làm ta rời khỏi sau, ngươi biết tiếp tục công việc của ngươi, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cánh cửa khép lại nháy mắt, nam nhân toàn thân run lên, hắn hoang mang ngắm nhìn một phía. Kỳ quái. Hắn thấp giọng tự nói, tầm mắt một lần nữa trở về văn kiện trên bàn, làm sao đột nhiên thất thần. Chương 51, ta biết ngươi không phải là người tốt. Chương 51, ta biết ngươi không phải là người tốt. Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ kéo căng trên người áo khoác, đè thấp mình nón, khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cước bộ của nàng đội vàng nhưng lại tận lực thả nhẹ, tại tòa thành thị này góc đường xuyên tới xuyên lui. Lam nàng dừng ở trước cửa nhà, móc ra chìa khóa, đang chuẩn bị cắm vào lỗ khóa, lại phát hiện cửa vậy mà khép. Một cái mắt, trái tim giống như bị nắm, vô pháp động đậy. Vào tạc rồi. Còn là bị phát hiện rồi. Phù Dĩ Cạ Dở Dụ Kỳ tay dừng tại giữa không trung, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm đẫm phía sau lưng. Sau đó ngừng thở, lỗ tai dán chặt lấy khe cửa, ý đồ bắt giữ trong phòng động tĩnh. Rất yên tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có chính mình tiếng tim đập tại bên tai thùng thùng rung động. Muốn trốn sao? Nàng chính nghĩ như vậy, cửa lại đột nhiên chính mình kéo ra. Trong phòng không có mở đèn, trong mờ tối, mơ hồ có thể trông thấy một thân ảnh ngồi ở trên ghế salon, chính đối cửa ra vào, thấy không rõ khuôn mặt. Lần đầu gặp mặt, Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ, mời tiến đến đi. Rõ ràng nơi này là nhà ta. Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ nghĩ như vậy, chân lại không tự chủ được di chuyển mang theo thân thể đi tới, cửa tại sau lưng nhẹ nhàng đóng lại. Tại khôi phục năng lực hành động sau, nàng tựa ở trên cửa, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không vững. Sát theo đó, bóng người kia đứng người lên hướng nàng đi tới. U ám kia sáng bên trong, Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ nhìn thấy một vị tuổi trẻ thiếu nữ, mái tóc màu xanh lam bên trên cài lấy một đóa hoa giấy. "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì." Cô nạn dừng bước lại, không tiếp tục đi lên phía trước, "Nhưng ngươi không cần sợ hãi, ta không phải là đỏ tổ Cạ Dạ Hạ Nạ phái tới người." Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ nhưng không có bởi vì câu nói này mà bâng lòng, thân thể như cũ dính sát cánh cửa, thanh âm có chút khàn giọng, "Ta xem ra rất dễ bị lừa sao? Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, ta là tới giúp cho ngươi." "Giúp ta?" Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ cười. Ra sao viện trợ biết cậy mở gia tộc của người khác, khống chế chủ nhân hành động, sau đó lại từ trên cao nhìn xuống tuyên cáo thiện ý của mình. "Giúp ta cái gì? Giúp ta sớm một chút giải thoát sao?" Cô nạn vậy ý thức được hành động của mình có chút không ổn, quyết định lướt qua chuyện này, thẳng vào chính đề, "Giúp ngươi báo thù." Không khí ngưng kết mấy giây. Sau đó, Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ lại cười, từng tiếng lộ ra chết lặng cùng tuyệt vọng, "Không cần đến phiền toái như vậy gạt ta trở về." "A, ta biết." Nàng đưa tay sờ về phía cái cổ sau, cởi ra một mực thiếp thân đeo dây chuyền, kia là một cái hình lục giác thủy tinh mặt dây chuyền, cũng là nàng đảo vong lúc duy nhất mang ra đồ vật. "Các ngươi chính là vì cái này mới đến tìm ta a?" Nàng đem dây chuyền ném về cô nạn, hoạt động thô bạo, giống như vứt bỏ chỉ là một cái ven đường khắp nơi có thể thấy được tảng đá, cầm đi là được, đây chính là ta, cũng là Tuyết Quốc duy nhất có vật giá trị. Cô nàng vững vàng tiếp được dây chuyền, lạnh buốt cứng rắn xúc cảm bên trong lại mơ hồ có thể cảm nhận được một điểm nóng bỏng, đây chính là kéo ra Tuyết Quốc địa nhiệt lắp đặt chìa khóa. Vật tới tay, nàng đem dây chuyền thu vào bên trong trường bảo bên cạnh túi, cùng sổ ghi chép hàng ngày bản gần sắt cùng một chỗ, chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Nhìn thấy cô nàng hoạt động, Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ căng cứng thân thể cuối cùng thư giãn xuống tới, như là con rối đứt dây một dạng thuận cánh cửa trở xuống, ngồi sập xuống đất. Cô nàng nghe thấy sau lưng trầm đục, bước chân không tự chủ được dừng lại. Nhìn xem đạo kia đột nhiên đứng im bóng đen, Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ vừa bông xuống tâm lại treo lên, tại nàng sợ hãi trong ánh mắt, cô nàng lại xoay người hướng nàng đi tới. Còn là không chịu phóng qua ta sao? Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng mà đợi đến, lại là một đôi tay xuyên qua dưới nách, đưa nàng cả người từ băng lãnh trên sàn nhà nâng lên tới. Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ kinh ngạc mở mắt ra, đối diện bên trên cổ nàng đôi mắt, cặp kia ánh mắt màu hổ phách như là ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Đúng, nàng trong gương nhìn thấy qua, liền cùng ánh mắt của mình một dạng. Một loại mất đi một loại nào đó đồ trọng yếu ánh mắt. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Rủ Kỳ thanh âm không còn run rẩy, chỉ còn lại yên lặng hỏi ý cổ nàng há to miệng, đang chuẩn bị nói lời nói lại tại trong cổ ngưng trệ. Mục đích của ta là cái gì? Nàng buông tay ra, chuyển thân đi hướng trước cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ, Hỏa Quốc đô thành vạn gia đèn đuốc như ngân hà chút xuống, trên đường phố dòng người như dệt, cùng nàng trong trí nhớ Vũ Quốc hình thành so sánh rõ ràng. Trong phim ảnh Dìn Xẹt Gạ Lệ tư thế liên ngang, tại phụ vương bị ám sát, địch quốc xâm lấn, đám đại thần đều xem thường, muốn lợi dụng vị này ngây thơ công chúa lúc, nàng một người, một kiếm, liền đem hết thể địch nhân toàn diện đánh bại. Sau đó một mùi lửa thiêu hủy cái kia vây khốn nàng hoàng cung, đón mặt trời mới mọc đi ra ngoài, trở thành phong vân nữ vương. Điện ảnh kết thúc, thế nhưng là sau đó thì sao? Dìn Xẹt Gạ Lệ là Dìn Xẹt Gạ Lệ, Phù Dị Cạ Dở Dụ Kỳ là Phù Dị Cạ Dở Dụ Kỳ, Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ là Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ. Như vậy nàng là ai? Là cô nạn, còn là Akatsuki Chi Bạch Hổ. Akatsuki mục đích là vì thế giới này mang đến hòa bình, thế nhưng là sau đó thì sao? Cho đến giờ phút này, cô nạn mới đột nhiên ý thức được, Akatsuki cũng không cần máy phát địa nhiệt, Vũ Quốc vậy không biết vì vậy mà cải biến. Thậm chí sổ ghi chép hàng ngày từ lâu nói cho nàng đáp án, hòa bình không phải là chuyện xưa kết cục, Akatsuki đã thất bại. Cái kia nàng tới nơi này làm gì? Cái kia nàng lại nên đi làm cái gì? Cô nạn có chút phiền muộn lấy ra lục giác vòng cổ thủy tinh, tính cả trong tóc hoa giấy cùng nhau đưa về phía Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ. Ta còn biết lại tới tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng đã chuyển thân đi hướng cửa ra vào, làm cánh cửa kéo ra nháy mắt, sau lưng truyền đến Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dụ Kỳ thanh âm khàn khàn. Ta biết ngươi không phải là người tốt, lại không nghĩ rằng ngươi cũng không phải người xấu. Cô nàng bước chân tại ngưỡng cửa chỗ nhỏ không thể thấy một trận, nàng không quay đầu lại mặc cho gió lạnh nhấc lên trường bào góc áo, thân ảnh dần dần tan rã tại bay tán loạn tuyết màn bên trong. Bóng đêm dần sâu, liền xem như phồn hoa quốc đô vậy dần dần yên lặng. Hai bên đường phố đèn đuốc từng chiếc dập tắt, chỉ còn lại lẻ tẻ đèn đường trong gió rét chập chờn, đem cổ nạn thân ảnh cô độc kéo đến rất dài. Nàng chẳng có mục đích đi tại vắng vẻ trên đường phố, giống như một sợi không nhà để về u hồn. Cô đương, ta nhìn thấy ngươi tốt mấy lần, trễ như thế còn tại trên đường, là lạc đường sao? Một tiếng nói giản mua đánh gãy suy nghĩ của nàng. Cô nạn lấy lại tinh thần, lần theo thanh âm trông đi qua. Tại chỗ góc cua, một cái đơn sơ nướng thịt viên quầy hàng tản ra ấm áp tia sáng màu da cam. Sạp hàng giật lấy một cái đã có tuổi lão gia gia, hắn mặc đơn giản, tóc hoa râm, nhưng cặp mắt kia lại rất sạch sẽ, lộ ra một loại rất ôn hòa lo lắng. Cô nạn nao nao, chẳng biết tại sao, băng phong đã lâu tâm đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Đúng vậy a. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cơ hồ muốn bị gió đêm thổi tan. Ta lạc đường. Cô nương, lạc đường cũng không cần đi thẳng, nếu là đi mệt, đợi khi tìm được phương hướng lúc liền đi không được. Lão nhân từ quầy hàng xuống lấy ra một cái băng ghế nhỏ, vỗ vỗ phía trên bụi bặm. Không chê, liền ngồi xuống đến nghỉ ngơi một hồi đi, ăn cỡ đi mà còn đủ ấm thân thể. Lửa than đôm đốt rung động, cô nạn nhìn qua khiêu động mầm lửa, do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là đi qua ngồi xuống. Chương 52, Uchiha, một đám phế vật. Chương 52, Uchiha, một đám phế vật. Uchiha Shishi trong tay cầm một chồng thật dày báo cáo. Đây là biên cảnh bộ đội thành lập nửa tháng đến nay, tất cả tiểu đội tổng hợp số liệu thống kê. Đương nhiên, chú nạ đại nhân mệnh lệnh hắn đi thu thập không chỉ là những thứ này số liệu, còn muốn đi xâm nhập hiểu rõ những thứ này tiểu đội biến hóa cùng tình huống thực tế. Mới đầu, hắn còn không hiểu đây là ý gì, thẳng đến hắn tận mắt thấy một tên Uchiha tộc nhân cầm trong tay cá nướng đưa cho đồng đội. Shishi chưa hề nghĩ tới, trải qua thời gian dài bối rối hắn vấn đề lại biết lấy loại phương thức này nên đón chuyển cơ, Uchiha cùng thôn lại lần nữa thành lập được kết nối. Tuna đại nhân ân tình, thật sự là trả không hết ta. Hắn hít sâu một hơi, thu thập xong tâm tình, giơ tay khẽ chọc cánh cửa. Vào đây. Trong phòng truyền đến Tuna thanh âm, Shishi đẩy cửa vào, báo cáo lên, Tuna đại nhân, đây là tất cả tiểu đội gần đây tổng hợp ước định báo cáo. Tổng thể đến nói, từng cái tiểu đội nội bộ cùng tiểu đội ở giữa phối hợp đều tại vững bước lên cao. Nhất là thứ ba trung đội tiến bộ rõ ràng nhất, bọn hắn tại ngày hôm qua liên hợp diễn tập bên trong biểu hiện, so vừa tổ kiến lúc tăng lên một lần. Tuna gật gật đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. CC tiếp tục báo cáo, thứ tư trung đội cũng không tệ, mặc dù tiến bộ biên độ không có lớn như vậy, nhưng đội viên ở giữa ăn ý độ có rõ ràng đề cao. Căn cứ quan sát của ta, bọn hắn tại tự mình ở chung lúc không khí vậy so vừa mới bắt đầu hòa hợp rất nhiều, nối tới đến quen thuộc trầm mặc cam dẻm nì dạ cũng bắt đầu chủ động nói chuyện. Ừm, không sai. Tuna đem báo cáo đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía CC, như vậy có hay không biểu hiện tương đối kém? Cici gật gật đầu, có, là hạ tặc cả cạ sĩ phụ trách thứ hai trung đội. Tại thứ hai trung đội đóng quân trong doanh địa, 9 tên đội viên riêng phần mình tản ra, top 5 top 3 ngồi tại doanh địa các nơi. Giữa bọn hắn giống như cách một đường bình chướng vô hình, loại này cổ quái không khí, tựa như là một gian 4 người trong phòng ngủ lại cất giấu 5 cái nhỏ gờ giúp chặt nữ sinh ký túc xá. Mà xem như đội trưởng cả cạ sĩ thì là ngồi một mình ở doanh địa biên giới một đoạn cây khô bên trên, trong tay bưng lấy một bản màu đen phong bị sách. Mặc dù hắn đang đọc sách, nhưng ánh mắt xéo qua lại một mực cảnh giác bốn phía. Hắn có thể nhìn ra Sú Nạ tổ kiến chi bộ đội này chân chính ý nghĩ, nhưng đối với cái này thờ ơ, thậm chí có chút chờ mong Sú Nạ có thể sớm một chút đem hắn triệu hồi ám bộ. Có lẽ là cuối cùng nhẫn không đi xuống, một tên tuổi trẻ hạ nhận đánh vỡ trầm mặc, lần này diễn tập lại cầm thứ nhất đến ngược, chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi, tổng như thế thực tế là có chút rơi ở phía sau. À, một tên mang trên mặt vết đao trung nhẫn cười lạnh một tiếng, không có cách, ai kêu chúng ta đội trưởng là trong truyền thuyết máu lạnh cả cả xì. Máu lạnh? Cả cả xì? Một tên khác đồng dạng là ám bộ xuất thân, bị điều tới nỉ dạ giải đáp hắn nghi hoặc. Cả cạ sĩ đội trưởng là vì hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả đồng bạn đều biết giết chết vì dạ. Tên kia hạ nhẫn hầu kết không nhịn được đông lúc nhích qua một cái, thật hay giả? Đương nhiên là thật, trải qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến nhị dạ đều biết, cả cạ sĩ thế nhưng là tự tay giết chết chính mình đồng đội. Tại sao? Ai biết được? Ta cũng nghe nói dùng vẫn là hắn tuyệt kỹ thành danh, giải kỳ gì? Máu lạnh cả cạ sĩ, quả nhiên không có gọi sai ngoại hiệu. Mấy người ngươi một lời ta một câu, lại thay đổi phía trước trầm mặc không khí, nói đến sinh động như thật, giống như bọn hắn tận mắt nhìn thấy qua. Mà xem như người trong cuộc, cũng là đội trưởng hạ tặc cả cạ sĩ, nhưng thủy trung thờ ơ hắn vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, không có giải thích, thậm chí không có dương mắt lên xem bọn hắn liếc mắt. Hắn chỉ là tiếp tục xem sách, từng tờ chậm rãi đảo. Các đội viên gặp hắn bộ dáng này, nghị luận đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Đủ. Quát to một tiếng đột nhiên vang lên, tất cả mọi người sửng sốt, nói chuyện vậy mà là trong đội ngũ một cái khác độc lang, Uchiha Naraja. Các ngươi bọn này phế vật vô dụng. Uchiha Naraja mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, đỏ tươi xạ rỉn gặm càng là phóng thích ra không giữ lại chút nào sát ý cả ngày trừ ở sau lưng nói bên trên. Các ngươi còn sẽ làm cái gì? Các đội viên bị hắn đột nhiên bộc phát giật nảy mình, trong lúc nhất thời ấp úng, nói không ra lời. Diễn tập nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, người nào sai? Là cả cạ sĩ một cái người sai sao? Sinh tồn huấn luyện tất cả tìm tất cả, phối hợp giống năm bẻ bảy mảng, người nào sai? Còn là cả cạ sĩ sai sao? Trong quân tiểu đội luận võ, đánh một trận thua một trận, tổng điểm lúc đấy, ai cũng không sánh bằng. Là ai sai? Hắn càng nói càng kích động, thanh âm vậy càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ là đang gầm thét, các ngươi đám phế vật này liền biết ở sau lưng nhai người cái lưỡi, liền biết trốn tránh trách nhiệm. Các ngươi có bản lĩnh, ngược lại là tại bên trong nhiệm vụ biểu hiện ra ngoài a. Có bản lĩnh, ngược lại là tại tỷ võ thời điểm thắng một trận a. Có bản lĩnh, liên đến cùng lao tử đánh một trận. Uchiha Naraja rút ra nhẫn đao hung hăng bổ vào một bên trên cành cây, sau đó chỉ mình ánh mắt, tới đây phía trước, cái này đôi xạ rỉn gặm còn là hai câu ngọc, hiện tại biến thành tam câu ngọc. Biết tại sao không? Là bị các ngươi bọn này phế vật vô dụng chọc tức. Tại đó trận đấu, lao tử hận không thể một đánh năm, đem các ngươi bọn này cản trở toàn ném đến đối diện, dựa vào ta xạ rỉn gặm không chừng còn có thể thắng một trận. Hắn giống như súng máy một dạng đột ra bên ngoài bước lên, căn bản không cho người khác xen vào cơ hội. Những đội viên khác bị mắng cầu hết lâm đầu, từng cái mặt đỏ tới mang hai. Cái kia dẫn đầu nói xấu trung nhẫn trước hết nhất kịp phản ứng, ngươi dựa vào cái gì chửi chúng ta? Chúng ta nói đều là sự thật. Hạ tạc cạ cạ sĩ chính là cái loại người này, ai không biết? Sự thật. Uchiha Naraja cười lạnh một tiếng, ngươi tận mắt nhìn thấy rồi. Ngươi tại chỗ sao? Ta không có, nhưng là cái rắm. Uchiha Naraja đánh gây hắn, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì cũng không biết, ngươi là cái thá gì? Trung nhẫn bị nẹn phải nói không ra lời nói đến, một đội viên khác ý đồ hất đệm, mặc kệ ngươi nói thế nào, nhưng hắn giết chết chính mình đồng bạn chính là sự thật. Ngậm miệng. Uchiha Naraja nghiêm nghị quát, mặc kệ ngươi tìm cái gì lấy cớ, sự thật chính là thứ hai trung đội là toàn quân lấp đáy. Mà tạo thành đây hết thảy, cũng là bởi vì các ngươi không dùng được, không có chút nào phối hợp. Bọn hắn biết rõ, Uchiha Naraja nói đúng, nhưng là, bọn hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Dựa vào cái gì muốn nghe một cái biết giết chết đồng bạn người chỉ huy? Dựa vào cái gì muốn đem phía sau lưng của mình giao cho một người như vậy? Bọn hắn làm không được. Từ Uchiha Naraja đứng ra một khắc kia trở đi, cả cạ sĩ liền để xuống trong tay sách, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới sẽ có người đứng ra vì hắn nói chuyện, càng không có nghĩ tới, người kia sẽ là một tên Uchiha. Phải biết, mắt trái của hắn thế nhưng là xạ gì gặng, cứ việc kia là ổ bị tổ lưu cho hắn di vật. Nhưng đối với Uchiha nhất tộc đến nói, một cái họ khác người lại có được một cái xạ gì gặng, đây là khó mà tiếp nhận mạo phạm. Theo lý thuyết, người của Uchiha nhất tộc cần phải so bất luận kẻ nào đều đáng ghét hơn hắn mới đúng. Chương 53, máu lạnh cả cạ sĩ chương 53, máu lạnh cả cạ sĩ sáng sớm hôm sau. Thứ hai trung đội trong doanh địa, các nhị dạ lần lượt từ túi ngủ bên trong chui ra, ngáp một cái bắt đầu chuẩn bị thể dục buổi sáng. Từ khi hôm qua Uchiha Naraja bộc phát về sau, trong đội ngũ không khí liền trở nên càng ngày càng trở nên tế nhị, thở mạnh không dám thở gấp trước âm thanh. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ cái này như dẫm trên băng mỏng bầu không khí. Uchiha Sĩ xuất hiện tại trong doanh địa, hô, cả cạ sĩ tiền bối, có nhiệm vụ khẩn cấp. Nghe vậy, hạ tặc cả cạ sĩ lập tức buông xuống trong tay đồ vật, sử dụng tuấn thân chi thuật chạy tới. Thứ hai trung đội toàn thể đều có, mời hạ đạt nhiệm vụ. Cùng lúc đó, trung quanh các đội viên cấp tốc tụ lại tới. Xì xì thoáng quan sát một cái bọn hắn tình huống, tiếp lấy nói ra, tình báo biểu hiện, làng mây hư hư thực thực có đại quy mô dị động. Dù nạ đại nhân mệnh lệnh ngươi dẫn đầu tiểu đội lập tức tiến vào Thang quốc, điều tra Nguyệt quốc cùng Lôi quốc biên cảnh tình huống cụ thể. Tại Hỏa quốc cùng Lôi quốc tầm đó kẹp lấy hai cái tiểu quốc, theo thứ tự là Thang quốc cùng Nguyệt quốc. Trong đó, Nguyệt quốc nhất là đặc thủ, nó là tiến vào Lôi quốc duy nhất đường bộ. Nếu như làng mây ý định khai chiến, bình thường đều muốn trước đem Nguyệt quốc khống chế lại, chấn giữ thông đạo, bản thổ thuận tiện thủ khó công. Rõ ràng. Cả cạ xì gật gật đầu. Nhưng là có một chút nhất định phải chú ý, xì xì ngự khí trở nên nghiêm túc lên, nhiệm vụ lần này trọng điểm là trinh sát, phải tận lực phòng ngừa bại lộ hành tung. Rõ ràng. Vậy liền nhờ các người. Xì xì đối với cả cạ xì gật gật đầu, sau đó chuyển thân rời khỏi. Cả cạ xì xoay người, quét mắt đội viên của mình nhóm, sau 10 phút xuất phát, riêng phần mình chuẩn bị. Vâng. Thang quốc quốc thổ ngang khoảng cách cũng không lớn, chỉ là một giờ không đến, bọn hắn liền đã xâm nhập Thang quốc nội địa, đến dự định địa điểm, phân tán thành 3 tiểu đội triển khai hành động. Đi ở trước nhất chính là tên kia trung nhẫn, tạ cụ chia vị trí tiểu đội, thứ hai trung đội duy nhất hỉ ủ gạn nhị giả ngay tại chi tiểu đội này bên trong, do đường chức trách giao cho bọn hắn không có gì thích hợp bằng. Mà cả cả xì dẫn đầu tiểu đội đi giữa, ủ chi hạ nạ giả vị trí tiểu đội bọc hậu, tùy thời có thể chi viện đến phía trước hai chi tiểu đội. Đúng lúc này, hỉ ủ gạn nhị giả đột nhiên đánh võ thế, ra hiệu dừng lại, ngay phía trước ước chừng 1000 mét chỗ, có trả cờ giả phản ứng, mà lại phía bên kia đang theo chúng ta tiếp cận. Bao nhiêu người? Tạ cụ chia hỏi. 3 người, từ trả cờ giả lượng cấp đến xem. Trình độ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tạ Cụ Triệt suy nghĩ một chút, quyết định hướng về sau rút báo cáo tình huống, sau đó cả cả xì lúc này hạ lệnh. Ngay tại chỗ ẩn nấp, thả bọn họ đi qua. Các đội viên xóa đi vết tích, giáng chặt lấy ngọn cây hoặc nằm sấp tại thấp bé bụi cây sau, đem chính mình triệt để biến mất tại nồng đậm trong bụi cây, nín hơi ngưng thần. Tạ Cụ Triệt tựa hồ muốn nói gì, nhưng do dự một chút sau, còn là cùng sau lưng cả cả xì che giấu. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, một đội nhị dạ làng mây liền không chút nào bố trí phòng vệ từ trước mặt bọn hắn đi qua. Xem ra, bọn hắn hẳn là một nhánh trinh sát tiểu đội. Là làng mây sai phái ra đến điều tra cổ nổ hạ động tĩnh cùng bố phòng tình báo. Ngay tại nhị dạ làng mây thân ảnh sắp tan biến tại trong tầm mắt lúc, nằm ở cả cạ sĩ bên người Tạ Cụ Triệt lại kìm nén không được. Trong mắt của hắn bóng loáng lóe lên, cả người lập tức hưng phấn lên, "Cả cạ sĩ, chúng ta cần phải động thủ đem bọn hắn bắt lại. Vừa đến, có thể để bọn hắn nhiệm vụ thất bại, bảo hộ thôn tình báo. Thứ hai, có thể từ trên người bọn họ thu hoạch tình báo, có lợi cho thôn ở sau đó trong chiến tranh chiếm trước tiên cơ, lấy được ưu thế." "Không được." Cả cạ sĩ lập tức bắt bỏ. Đây không phải là nhiệm vụ của chúng ta nội dung, mà lại nhiệm vụ yêu cầu phòng ngừa bại lộ. Tạ Cụ Triệt không cam tâm, nếm thử lại quên một lần, coi như bại lộ thì thế nào? Chúng ta có 9 người, mà bọn hắn chỉ có 3 người, hoàn toàn có thể làm được tốc chiến tốc thắng. Đến lúc đó không chỉ có thể thu hoạch tình báo, còn có thể suy yếu nhị dạ làng mây thực lực, đây là lập công cơ hội tốt. Hiển nhiên, giờ phút này chiếm cứ đầu óc hắn sớm đã không phải là nhiệm vụ, mà là như thế nào bắt lấy lần này kỳ ngộ vì chính mình thắng được vinh quang cùng khen thưởng. Cả cạ sĩ đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Ta nói, không được. Cả cạ sĩ, Tạ Cụ Triệt nhịn không được đề cao một chút tấm lượng, trong giọng nói mang theo rõ ràng nôn nóng, cứ như vậy đem bọn hắn thả đi, một phần vạn thôn tình báo tiết lộ nên làm cái gì? Đến lúc đó, ngươi chính là cổ nổ hạ tội nhân. Ngậm miệng. Cả cạ sĩ thậm chí từ đầu đến cuối đều chưa có xem hắn liếc mắt, trực tiếp đối với chung quanh đội viên đánh võ thế, ra hiệu tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tạ Cụ Triệt bị hắn coi nhẹ nhẹ đến sững sờ, mấy ngày liền đọc lại bất mãn cùng đối với công lao khát vọng được nháy mắt nhóm lửa, triệt để bạo phát đi ra. Ta rõ ràng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chính là không thể gặp chúng ta tốt đúng hay không? Ngươi đang nói cái gì? Lần này, cả cạ sĩ cuối cùng con mắt nhìn hắn, chỉ là cao mày bộ dáng bây giờ nói không lên là chuyện tốt. Hắn ghét ngu xuẩn chứng đều muốn phạm. Bị ta nói chúng đúng không? Tạ Cụ Triệt thanh âm càng lúc càng lớn. Máu lạnh cả cạ sĩ danh hiệu ai không biết? Ngươi vì nhiệm vụ có thể giết chết đồng bạn, hoàn toàn sẽ không thay đổi thông. Mà bây giờ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính xác, ngươi cái đội trưởng này đương nhiên là người công lao lớn nhất. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức chuyển hướng trong đội ngũ những người khác. Người này căn bản không coi chúng ta là đồng bạn, hắn chỉ muốn ích lợi của mình, căn bản không xứng làm chúng ta đội trưởng. Ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ hành động, không muốn nghe hắn. Mấy tên đội viên khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn xác thực đối với cả cạ sĩ có ý kiến, nhưng Tạ Cụ Triệt lời nói này nghe cũng quá đáng. Ngắn ngủi chần chờ sau, tên kia tuổi trẻ hạ nhận thử mở miệng, "Đội trưởng, kỳ thật, Tạ Cụ Triệt nói cũng có chút đạo lý, một phần bạn bọn hắn thật thăm dò đến thôn tình báo." Hắn còn chưa nói xong, một luồng kinh khủng sát khí không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Trong chốc lát, thân thể tất cả mọi người đều như là bị đông lại, loại kia nguồn gốc từ bản năng sợ hãi đem thân thể chi phối, như là con muỗi bị thiên địch khóa chặt lúc run rẩy. Cả cạ sĩ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn biến. Cái kia từ trước đến nay tản ra lười biếng ánh mắt giờ phút này hoàn toàn mở ra, con ngươi co rút lại thành một cái nguy hiểm dây nhỏ, tầm mắt thuần túy không mang một tia nhân loại tình cảm, phảng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Nếu như ngươi không phục tùng mệnh lệnh, cả cạ sĩ tay phải chậm rãi chuyển qua bên hông đoạn đao trên chuôi đao, ta liền giết ngươi. Bụp một tiếng, đoạn đao ra khỏi vỏ thanh âm tại yên tĩnh trong rừng tây phá lệ chói tai, thân đao phản xạ hàn quang lạnh lẽo, đâm Tạ Cụ Triệt ánh mắt đau nhức. Sắc mặt của hắn trắng bệch một mảnh, hai chân không ngừng run rẩy, tiết hầu không nhịn được phát ra một tiếng gừ gừ. Cả cạ sĩ hắn là nghiêm túc, hắn thật biết giết ta. Loại kia sát ý quá chân thực, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình nói thêm nữa một chữ, cái kia thanh đoạn đao liền biết cắt cổ họng của mình. Ta Tạ Cụ chìa bờ môi run rẩy, muốn nói gì, nhưng đại nào đã trống rỗng. Vài giây đồng hồ sau, hắn cuối cùng từ bỏ chống cự. Là đội trưởng. Chương 54, chỉ là một chiếc đèn mà thôi. Chương 54, chỉ là một chiếc đèn mà thôi. Lúc chạm vào tối, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trinh sát trở về doanh địa. Thằng đến lúc này, loại kia mất hết mặt cảm giác nhục nhã mới chậm rãi nổi lên Tạ Cụ chìa trong lòng. A, loại người này sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới sửa bổ chính mình yếu ớt lòng tự trọng, nhưng làm cả cạ sĩ tựa hồ phát giác được ánh mắt của hắn nhìn qua lúc, Tạ Cụ chìa lại lập tức đem đầu đường đi qua. Phù phù. Uchiha Naga dựa vào thân cây ngay lấy lương khô, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Tạ Cụ chìa bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt Uchiha Naga, ngươi đang cười cái gì? Ta nghĩ đến buồn cười sự tình, không được sao? Ngươi, làm sao? Uchiha Naga xạ dịn gặng phát sáng lên, ngươi còn có thể quản ta cười cái gì hay sao? Tạ Cụ chìa cũng muốn phóng túng bộ phát một lần, có thể đến cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng trùng điệp. À. Cùng lúc đó, một bên khác Kakashi tại trở lại doanh địa sau trước tiên tìm tới Uchiha Shishi, hướng hắn báo cáo nhiệm vụ kết quả. Làng ngây đại bộ đội cũng không có tiến vào Nguyệt quốc, cơ bản đều trú đóng ở Lôi quốc biên cảnh, chủ động tiến công khả năng không lớn. Nhưng bọn hắn có không ít điều tra bộ đội tại Thang quốc hành động, ta đề nghị tăng cường phòng ngự cùng tuần tra, nếu là thật sự để bọn hắn tìm tới cơ hội thích hợp, sẽ phát sinh cái gì cũng nói không chính xác. Ta rõ ràng. Shishi gật gật đầu, ta sẽ lập tức hướng Suna đại nhân báo cáo, làm ra tính nhắm vào điều chỉnh. Ừm, Kakashi dừng một chút, sau đó nói, còn có một việc. Cái gì? Liên quan tới ta trong đội ngũ một tên gọi Tạ Cụ chìa trung nhẫn. Kakashi ngữ khí trở nên nghiêm túc, hắn tại bên trong nhiệm vụ tự tiện đưa ra làm trái mệnh lệnh đề nghị, đồng thời ý đồ kích động đội viên khác cùng một chỗ hành động, chủ động công kích nhị dạ làng mây bộ đội trinh sát. Chủ động hai chữ này, Shishi nghe hiểu, hắn tại sao phải làm như thế? Muốn lập công. Shishi trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó thở dài, vô luận như thế nào, nơi này đều không cần loại này tự cho là liên lụy đồng đội nhị dạ. Ta biết hướng Suna đại nhân phản ứng, đem hắn rút về Konoha, tiếp nhận trừng phạt. Cảm ơn. Cần phải. Thời gian lại qua 2 ngày, biên cảnh Ý Nguyên ở vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Xem ra, làng mây cử động càng giống là một loại đối với cổ nổ hạ làm ra đáp lại. Nhưng bọn hắn đến cùng có thể hay không đánh tới, ai cũng khó mà nói, chỉ có thể không ngừng tăng cường tuần tra cùng điều tra, để phòng bị loại kia khả năng. Đồng lý, cổ nổ hạ bên này như thế khác thường làm to chuyện, cũng làm cho nhị dạ làng mây nhìn không thấu, bọn hắn chỉ có thể phỏng đoán cổ nổ hạ là do sửa cầu tàu, hoạt động bí mật. Tại làm rõ cổ nổ hạ chân thực ý đồ phía trước, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là, một loại vi diệu cân bằng hình thành. Song phương đều như dẫm trên băng mỏng, tại loại này cường độ cao để phòng dưới bóng tối, xem như giảm sóc khu vực Thang quốc cùng Nguyệt quốc coi như khổ. Đến ngày thứ 3, trong doanh địa thiếu cái kia tổng yêu gây sự trung nhẫn, đội ngũ không khí ngược lại nhẹ nhõm không ít. Mặc dù còn lại đội viên đối với Kakashi vẫn còn có chút ý kiến, nhưng ít ra, vụ trộm những tiểu động tác kia là triệt để hành quân lặng lẽ, lúc thi hành nhiệm vụ vậy thuận lợi rất nhiều. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay là tiến về dự định địa điểm, tiếp ứng từ phía sau vận chuyển đến vật tư. Mà khi tiểu đội đến mục tiêu địa điểm lúc, một cái để Kakashi không tưởng được người vậy mà xuất hiện ở đây. Ơ, Kakashi. Nương theo lấy một tiếng tràn đầy sức sống hô to, món kia mang tính tiêu chí màu xanh lá quần áo bó lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta cả đời bản thân, mại tổ gai lộ ra một cái lập lòe tỏa sáng răng trắng lớn, nhìn thấy ta ở đây có phải hay không rất ngạc nhiên. Kakashi thở dài, còn không đợi hắn nói cái gì, gai một cái bước xa sông lên trước, ôm đùm bờ vai của hắn. Đừng nóng đội, còn có càng kinh hỉ hơn. Các ngươi tiểu đội không phải là thiếu cá nhân sao? Ta chuyên đi cầu qua hộ cả đại nhân, thành công thỉnh cầu điều tới điền vào chỗ trống. Kakashi, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu, để thanh xuân tận tỉnh cháy lên đi. Kakashi có chút quay đầu, nhìn xem gai tấm kia hưng phấn đến phát sáng gương mặt, khoe miệng nhịn không được run rẩy một cái. Tùy ngươi đi, ta muốn đi kiểm tra vật tư. Hòa quốc quốc đô, cô nạn đẩy ra trạch viện cửa lớn, nơi này là nàng lâm thời chỗ đặt chân. Trong sân trồng mấy bụi chùi lùi cây hoa anh đào, nhánh cây tại trong gió đêm chập chờn, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Nàng đi đến phòng chính trước cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa, đột nhiên, là ai? Cô nạn mặt ngoài thân thể hiện ra trang giấy vết dạng, mấy chương mỏng như cánh ve trang giấy từ ống tay áo trở ra, lộ ra bùa nổ đường vân. Một giây sau, một cái khép lại bắt rủi của hình dáng phi lá từ mặt đất dâng lên, lộ ra bên trong nửa trắng nửa đen Zets. Zets dùng đến nhất quán ngả ngớn ngữ khí hô, nha, cô nạn, cuối cùng quay lại rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi phải ở bên ngoài đi dạo đến nửa đêm đâu. Cô nạn không để ý đến Zets chế giễu, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, có việc. Có. Vợ Lex Zets thanh âm trầm thấp khàn khàn đem chủ đề nhận lấy. Làng mây tại biên cảnh tập kết bộ đội, cô nô hạ bên kia vậy tăng cường phòng ngự. Song phương hiện tại tựa như hai đầu lúc nào cũng có thể sẽ nào cắn ra thú, chiến tranh hết sức căng thẳng. Bèn không quyết định chắc chắn được, để cho ta tới thông chi ngươi về làng mưa. Cô nàng gật gật đầu, ta biết. Bất quá, ta bên này còn có chút sự tình cần kết thúc. Vậy ngươi phải bao lâu? Vợ Lex hỏi. Nhiều nhất 2 ngày liền biết khởi hành. Vậy cũng tốt. Vai dẹt núi bay, dù sao chiến tranh vậy không biết nhanh như vậy liền đánh lên, ta đi về trước cùng bèn nói một tiếng. Nói xong, dẹt thân thể bắt đầu chậm rãi chìm vào mặt đất, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cô nàng đi vào trong phòng, ngồi tại trên thảm nền tạ tạ mì lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ ánh trăng. Đợi đã lâu, nàng đoán chừng Zets đã triệt để rời khỏi, mới từ trong ngực lấy ra quyển kia sổ ghi chép hàng ngày, mang theo một loại nào đó chờ mong lật ra. Vậy mà, thật sự có mới nội dung xuất hiện. Địa nhiệt lắp đặt cuối cùng lắp đặt là được, Tuyết quốc công nhân chỉ tượng trưng thu lấy thành phẩm phí tổn, thậm chí khẳng khái cho phép chúng ta tạm thời thiếu nợ khoản này khoản tiền. Ta biết, phần này ưu đãi là bởi vì Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dị cùng Cạ Dạ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ ở giữa giao tình. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều từ đáy lòng cảm kích bọn hắn. Có rồi địa nhiệt lắp đặt, Vũ quốc liền một lần nữa có rồi ổn định điện lực nơi phát ra. Ta cùng Kỳ Dô Nạ Dị cùng một chỗ độc thủ, đem trong thôn những cái kia vứt bỏ đã lâu đèn đường móc ra, thay đổi mới bóng đèn, lại đem tuyến đường tiếp nhập địa nhiệt năng nguyên. Lúc chạm vào tối, còn ở lại làng mưa phụ cận các thôn dân lục tục ngo ngoe từ bốn phương tám hướng tới trước, tự phát tụ dưới ánh đèn đường, ngẩng đầu chờ đợi. Khi màn đêm giăng lâm, ánh đèn dần dần sáng lên, sáng tỏ mà ấm áp vầng sáng đâm rách bao phủ đã lâu hắc ám, trong đám người bộc phát ra từng đợt liên tiếp tiếng hoan hô. Bọn hắn vẫn ngẩng đầu như vậy nhìn xem. Đây chẳng qua là một chiếc phổ thông đèn đường. A chương 55, vẽ xem phim chương 55, vẽ xem phim Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ hôm nay cố ý dậy thật sớm, thay đổi một thân quần áo mới, liền tóc đều so bình thường trải bớt đến càng thêm cẩn thận. Từ đi ra ngoài bắt đầu, tay trái của nàng vẫn giấu ở túi áo bên trong, tựa hồ nắm bắt cái gì đó, cả người biểu hiện được đã khẩn trương lại chờ mong. Vừa xuyên qua một đầu đường nhỏ, liền xa xa đã nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dồ Nạ Dị thân ảnh. Trong tay hắn mang theo một cái căng phồng cái túi, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Hỉ Nạ Tạ vừa mới chuẩn bị gọi tên của hắn, Kỳ Dồ Nạ Dị lại như cảm ứng được cái gì, trước một bước xoay đầu lại. Hỉ Nạ Tạ. Ừm. Rõ ràng, Kỳ Dồ Nạ Dị cun. Hỉ Nạ Tạ vừa nghĩ tới chính mình muốn làm gì, gò má cấp tốc nhiễm lên tầng một đỏ ửng, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Kỳ Dồ Nạ Dị buông xuống cái túi, xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi, tìm ta là có chuyện gì không? Cái kia. Ân. Hỉ Nạ Tạ đem đặt ở trong túi cái tay kia lại đi đến mặt dấu dấu, sửa lời nói, không có gì, ta chỉ là đi ra ngoài tùy tiện dạo chơi mà thôi. Như thế à? Kỳ Dồ Nạ Dị gật gật đầu, vậy liền buổi tối trò chuyện tiếp, ta còn có chút sự tình, bị bì. Lời còn chưa dứt, hắn liền dẫn theo chiếu nặng cái túi bước nhanh rời khỏi. Hỉ Nạ Tạ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Kỳ Dồ Nạ Dị rời đi phương hướng, ánh mắt lóe lên một tia khó mà che giấu thất lạc, cùng với tự trách. Thật là, làm sao liền nói không ra miệng đâu. Một bên khác, Kỳ Dồ Nạ Dị một đường bước chân không mang ngừng, trực tiếp đi vào ỷ chỉ cắt mì sợi. Tây U Chia đại thúc, hô mau nhìn xem cái này túi gạo thế nào. Vất vả ngươi, Kỳ Dồ Nạ Dị. Tây U Chia lập tức mở túi ra, lộ ra một túi gạo. Nhưng cùng thường ăn mới mẻ gạo khác biệt, những thứ này gạo nhan sắc khuynh hướng màu vàng nhạt, mờ đục, hiển nhiên là một túi lâu năm gạo tẻ. Bọn họ không phải là dùng để ăn, mà là dùng để chế bún gạo. Không sai biệt lắm là một tuần trước, Kỳ Dồ Nạ Dị nhìn thấy trong chén mì sợi đột nhiên nhớ tới bún gạo, liền hướng Tây U Chia giới thiệu loại thức ăn này, đề nghị đem loại thức ăn này phục chế đi ra bán. Nhưng Kỳ Dồ Nạ Dị chỉ nhớ rõ đại khái cách làm, cái khác chi tiết phương diện liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn dùng thất bại kinh nghiệm đến chống chất. Thẳng đến hôm qua, Tây U Chia mới nghĩ đến cần phải dùng tinh bột hàm lượng cao hơn gạo cũ, mà không phải mới gạo. Tây U Chia đem gạo ôm vào trong phòng bếp, dùng nước giặt, sau đó ngâm, quá trình này ít nhất phải tại 4 giờ trở lên. Kỳ Dồ Nạ Dị thì là bắt đầu kiểm tra cùng rửa sạch công cụ, mài máy, lồng hấp, phiên lọc, nồi sắt lớn, còn có một cặp chính hắn thiết kế của lúc. Sau 4 tiếng, hạt gạo đã hoàn toàn ngâm mềm, dùng ngón tay liền có thể nhẹ nhàng nghiền nát. Tây U Chia đem gạo đổ vào bên trong máy mài. Tiếp theo là hấp chế bánh canh, cuối cùng là để ép thành hình. Kỳ Dồ Nạ Dị đem hấp tốt bánh canh cất vào khuôn đúc bên trong, để ép đến nước sôi bên trong, màu trắng dây nhỏ cấp tốc định hình, hình thành từng cây mềm dẻo bún gạo. Ừng ực ừng ực. Nước sôi lăn lộn thanh âm tại trong phòng bếp quanh quẩn, 2 phút đồng hồ sau, nhóm đầu tiên bún gạo coi như nấu xong. Kỳ Dồ Nạ Dị dùng môi vớt cẩn thận mà đưa nó nhóm vớt ra, đặt ở nước lạnh chúng qua một lần. Làm hắn nhìn thấy những cái kia bún gạo hoàn chỉnh vẫn duy trì hình dáng, không có đứt gãy vậy không có dính liền lúc, trong mắt nháy mắt bộc phát ra một hồi vui sướng. Bận rộn một tuần lễ, cuối cùng phải có kết quả. Hắn trực tiếp từ nước lạnh bên trong vớt ra một cái bún gạo bỏ vào trong miệng, cảm giác co giãn thoải mái trượt, trong trí nhớ dần dần mơ hồ ấn tượng càng trở nên rõ ràng. Thành công. Ngay vậy, Tây U Chia lập tức đốt một siêu nước, đem bún gạo một lần nữa đun sôi, sau đó gia nhập đơn giản canh loãng cùng phối món ăn. Làm hắn nếm cái thứ nhất lúc, cặp mắt kia cơ hồ trợn đến đời này đến nay lớn nhất một lần, cái này cảm giác thật 10 phần đặc biệt. So mì sợi thoải mái hơn trượt, hút canh năng lực cũng không tệ. Kỳ Dồ Nạ Dị, bán bún gạo lợi nhuận chúng ta chia 5 năm thế nào? Xem như một loại hoàn toàn mới đồ ăn, bún gạo tại nhận giới phát triển tiền cảnh vẫn là vô cùng khả quan, nhưng mà này còn là hai người cùng một chỗ nghiên chế, chưa không thể nghi ngờ là lớn nhất thành ý cách làm. Nhưng khuyết điểm là sơ kỳ đến tiền chậm, mà lại ủy trì dạ cụ là một nhà tiệm mì, đơn độc tính sổ sách vậy khá là phiền phức. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Kỳ Dồ Nạ Dị cảm thấy mình về sau khẳng định không thiếu như thế một cái đến tiền con đường. Thế là liền làm ra quyết định, còn là làm một cú đi, Tây U Chia lại thúc, ngươi trực tiếp ra cái giá đem hạng kỹ thuật này dựa dẫm vào ta mua đất là được. 20 vạn lượng như thế nào? Thành giao. Đối với cái này giá cả, Kỳ Dồ Nạ Dị không có nửa điểm do dự, dù sao cùng lấy không tiền không có gì khác biệt. Từ ủy trì căn mì sợi đi ra ngoài, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, cảm giác hết thảy trước mắt đều trở nên sáng lên. Người một khi có tiền, liền biết cảm thấy toàn bộ thế giới đều thiếu nợ hắn một dạng. Kỳ Dồ Nạ Dị cũng không ngoại lệ, trực tiếp bắt đầu trả thù tính tiêu phí, đem đã từng có ý tưởng đồ vật tất cả đều mua toàn bộ. Đi ngang qua rạp chiếu phim lúc, nhìn thấy bên trong khai trường, liền đi vào mua mấy chương phiếu. Mang theo túi mua sắm cùng vẽ xem phim, Kỳ Dồ Nạ Dị bước chân nhẹ nhàng trở về Hỉ Ủ Gạ tộc địa. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Hỉ Nạ Tạ lại còn đứng tại phía trước phân biệt cái kia giao lộ phụ cận, mũi chân vừa đi vừa về nghiền trên mặt đất hòn đá nhỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hỉ Nạ Tạ, Nghe thấy thanh âm của hắn, thì nạ tạ ánh mắt một cái liền sáng, ngẩng đầu khóa chặt hắn thân ảnh. Kỳ dỗ nạ gì, ngươi đây là làm xong sao? Kỳ dỗ nạ gì từ trong túi móc ra 4 tấm mới tinh vé xem phim. Ta vừa rồi đi thương nghiệp đường phố lúc trông thấy nhà kia rạp chiếu phim khai trường, liền muốn xin ngươi, ý nổ còn có xạ cụ dạ cùng đi xem phim. Buổi tối chẳng, vừa vặn cùng một chỗ ăn bữa thịt nướng tới. Hắn dừng một chút, phát giác được Hy Nạ Tạ tựa hồ muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Là không tiện sao? Không không không. Nàng sợ hãi Kỳ Dỗ Nạ Dị hiểu lầm, cuối cùng đem một mực dấu ở túi áo bên trong tay cầm đi ra, chậm rãi mở ra lòng bàn tay, lộ ra hai cái bị nắm phát nhũ vẽ xem phim. Thật là khéo. Ta hôm nay ra ngoài mua đồ thời điểm, trông thấy rạp chiếu phim khai trương. Vậy mua 2 cái phiếu. Kỳ Dỗ Nạ Dị nhìn xem cái kia 2 cái rún do phiếu, lại đối đầu Hy Nạ Tạ trốn tránh lại dẫn chờ đợi ánh mắt. Ngươi cứ như vậy chờ ta mấy giờ a? Vậy chúng ta bây giờ liền có 6 tấm phiếu a. Kỳ Dỗ Nạ Dị ra vẻ thoải mái mà đem cái kia 2 cái rún gió phiếu lấy tới bỏ vào trong túi, sau đó cầm còn lại 4 tấm phiếu cơ cơ. Hy Nạ Tạ, ngươi còn có hay không cái khác muốn mời bằng hữu? Hy Nạ Tạ đầu rủ xuống thấp hơn chút, ngón tay dạo cùng một chỗ xoay một vòng, trừ bọn ngươi ra, còn có nể gì ca ca, ta liền không nhận ra những người khác. Kỳ Dỗ Nạ Dị ý thức được tự mình nói sai, liền lập tức bổ cứu, bằng hữu của ta vậy cũng không nhiều lắm, xả sủ kẻ tính một cái. Ngươi khả năng không nhận ra, hắn là người của Uchiha nhất tộc, người rất tốt. Muốn không? Trước theo giúp ta trở về đem đồ vật phóng nhất hạng, sau đó cùng đi tìm hắn đi. Được. Khi Nạ Tạ cuối cùng đem đầu nâng lên, nàng không quan tâm đi tìm ai, chỉ cần có thể cùng Kỳ Dỗ Nạ Dị cùng một chỗ liền tốt. Hai người sóng vai đi hướng Kỳ Dỗ Nạ Dị nơi ở, ngắn ngủi dừng lại sau trực tiếp thẳng trước hướng Uchiha tộc địa tìm kiếm Sasuke. Nhưng mà, Sasuke cửa nhà phi đóng chặt, Kỳ Dỗ Nạ Dị tiến lên ấn nhiều lần chung cửa, nhưng thủy chung không người đáp lại. Chương 56, kỳ diệu ràng buộc chương 56, kỳ diệu ràng buộc xem ra là không ở nhà a. Cái kia, tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn đi trước tìm Ino sao? Hyuga Hinata nhẹ giọng hỏi. Hyuga Kizonagi suy nghĩ một chút, thuận đường đi mấy cái xạ sủ kẻ có thể sẽ xuất hiện địa phương thử thời vận đi, tỉ như sân huấn luyện loại hình. Thế là, hai người bắt đầu ở trong thôn đi dạo lên, một chỗ tìm đi qua, nhưng thủy chung không có trông thấy xạ sủ kẻ thân ảnh. Mắt thấy nhanh đến giờ cơm, Kizonagi có chút bất đắc dĩ nói với Hinata, "Được rồi, xem ra hôm nay vận khí không tốt lắm, chúng ta còn là đi trước tìm Ino cùng Sakura." Lời còn chưa dứt, một hồi tranh chấp âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm kia 10 phần có nhận ra độ, còn có chút quen thuộc, là Uzumaki Naruto. Kizonagi bước chân dừng lại, lập tức lần theo phương hướng của thanh âm đi tới, khiến nạ tạ vậy theo thật sát. Hai người xuyên qua một lối đi, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp sửng sốt. Uchiha Sasuke đang cùng Uzumaki Naruto chính kịch liệt đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người tại che kín bụi đất trên mặt đất lăn lộn lôi kéo, lẫn nhau níu lấy phía bên kia cổ áo, ai cũng không chịu trước buông tay. Ngừng. Kizonagi nhanh chân xông vào chiến trường, một tay bắt lấy Sasuke bả vai, một tay để lại nạ rủ tổ cánh tay, dùng sức đem hai người tách ra. Sasuke hất ra Kizonagi tay, từ dưới đất bỏ dậy, thử lạnh một tiếng quay lưng đi. Nạ rủ tổ thì là bị án lấy cánh tay, thở phì phò trừng mắt Sasuke cái hót, trong miệng còn tại mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Kizonagi hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngự khí nghe yên lặng một chút, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Sasuke trầm mặc chỉ chốc lát, mới có hơi mất tự nhiên mở miệng, vừa rồi ta nhìn thấy cái này ngu ngốc. Tại một cửa tiệm cửa ra vào ăn nói khép nép cầu lão bản bán đồ cho hắn, ta cũng không biết tại sao, trông thấy hắn bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết, liền chính hắn vậy cảm thấy có chút hoang mang. Theo lý mà nói, loại sự tình này hắn căn bản sẽ không để ý, có thể hết lần này tới lần khác khi nhìn đến cái này liền tên cũng không biết ra hỏa lộ ra cái bộ dáng này lúc, một luồng vô danh lửa liền không bị khống chế từ đáy lòng quần quật dâng lên. Nạ dù tổ sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên phiêu hốt, kỳ thật ta cũng kém không nhiều, dù sao vừa nhìn thấy cái kia dám thúi ra hỏa bày ra một bộ tự cho là biểu lộ, ta liền không nhịn được sinh khí. Kỳ Dỗ Nạ Dị phản ứng, tàu điện ngầm, lão nhân, điện thoại di động, ZVG cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này rất giống cái kia bị người nhét vào ven đường không có rồi nhà, lại gặp gỡ mưa to, toàn thân ướt đẫm tóc vàng chó con. Một cái khác đi ngang qua chó đi qua, trong lòng suy nghĩ an ủi một cái, kết quả tình thương thấp đến đi lên đạp một chân. Nghe rất kỳ quái, nhưng nếu như là phát sinh ở trên người hai người này, vậy liền không kỳ quái. Đời trước nghiệt duyên, đi đi, đều bất giận. Kỳ Dỗ Nạ Dị quên được thở dài, đã sự tình đã nói rõ ràng. Vậy liền lẫn nhau nói lời xin lỗi, chuyện này coi như đi qua. Sasuke và Naruto liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Qua một hồi lâu, cuối cùng tự giác đối lý Sasuke mở miệng trước. Mặc dù sắc mặt không đúng, nhưng đúng là nói xin lỗi ngữ khí, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy ngươi. Còn có, tên của ta là Uchiha Sasuke. Đây cơ hồ là người nào đó tiếng kêu sinh bên trong lần đầu tiên nghe được thật xin lỗi 3 chữ, trong lòng khẩu khí kia lập tức thiết, ta là Uzumaki Naruto, còn có. Ta vậy không nên động thủ. Thật xin lỗi. Như vậy đi, ta vừa vặn ý định mời khách ăn cơm, các ngươi vậy cùng đi đi. Kỳ Dỗ Nạ Dị hai tay vỗ một cái, xem như chúc mừng các ngươi không đánh nhau thì không có biết, thế nào? Nạ Dù Tô ánh mắt nháy mắt được thắp sáng, nhưng quang mang này chỉ tồn tại một cái trước mắt, liền cấp tốc cảm đạm đi, ta vẫn là được rồi đó. Hắn lo lắng cho mình cái này không được hoan nên yêu hồ theo tới, lại bị chủ cửa hàng đuổi ra, càng sẽ để lòng tốt dẫn hắn Kỳ Dỗ Nạ Dị lọt vào lung túng hoàn cảnh. Cùng nói như thế, không bằng ngay từ đầu liền cự tuyệt. Một bên khác Xạ Sủ Kẻ vậy cự tuyệt, không cần, ta về nhà ăn cơm. Đầu tiên, ta vừa mới từ nhà ngươi tới, khóa cửa đâu, ngươi bây giờ trở về chỗ nào đến cơm ăn. Đón lấy, Kizunagi lại nhìn về phía Naruto, đến nỗi ngươi, Naruto, đừng nghĩ nhiều như vậy linh tinh, đi theo ta đi là được. Xạ Sủ Kẻ sắc mặt cứng đờ, gật đầu đồng ý, tốt ta. Đúng, Kizunagi bỗng nhiên vỗ trán một cái, ngựa khí vậy nhanh thêm mấy phần, lập tức liền muốn đến giờ cơm, chúng ta còn phải đi tìm Ino cùng Sakuza, đi nhanh một chút hai bước. Naruto đi mau mấy bước đuổi theo, mang trên mặt thuần túy hiếu kỳ, Ino cùng Sakuza. Các nàng lại là ai a? Đối với hắn mà nói, nhận thức mới người là kiện đã mới mẻ lại có chút thấp thỏm sự tình. Là bằng hữu của ta, hai cái tính cách đều rất dễ thân cận nữ hải. Sasuke tao mày hỏi, các ngươi không phải là mới nhận thức sao, làm sao lại nghĩ lấy mời các nàng ăn cơm? Kizunagi nở nụ cười, đâm thủng hắn một cái khác tầng ý tứ, ngươi là muốn hỏi ta chỗ nào đến tiền là đi. Sasuke quay mặt qua chỗ khác, ta mới không có quan tâm ngươi ý tứ, vậy không có ý định giúp ngươi ra, đến lúc đó nếu là không có tiền tính tiền, mất mặt dù sao là ngươi mà thôi. Naruto nhịn không được xen vào một câu, Sasuke ngươi liền không thể thẳng thắn một chút sao? Ngươi quản ta. Nói xong, Sasuke lập tức tăng tốc bước chân, thoát ly đại bộ đội. Bọn hắn vậy nhanh lên một chút đi theo, rất nhanh, ngay tại dạ ma nạ cả tiệm hoa nhìn đằng trước thấy hai nữ hài thân ảnh. Ino, Sakuza. Kizunagi chào hỏi. Ino dẫn đầu đi lên trước. Tầm mắt đầu tiên là thói quen bị Kizunagi cùng Xạ Sủ Kẻ hai cái này xoáy ca thu hút, nhưng một giây sau, nàng liền bắt được Xạ Sủ Kẻ trên tóc không có chụp sạch sẽ bụi đất, còn có cổ áo nếp bốn. Sát theo đó, tầm mắt của nàng đảo qua mấy người, rất nhanh liền tìm được người hiểm nghi, trên mặt còn cọ lấy cho, cổ áo đồng dạng có nếp bốn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Hai vị này là? Làm gì đi? A, giới thiệu cho các ngươi một chút. Kizunagi chỉ tóc vàng chó con, đủ dù mà kỳ nạ dù tổ, ân. Xem như Xạ Sủ Kẻ oan ra đi. Người nào cùng hắn là oan ra? Người nào cùng hắn là oan gia? Hai người thanh âm đồng thời vang lên, mang theo cơ hồ giống nhau như lúc mãnh liệt ghét bỏ. Thật, ta rõ ràng. Ino bị cái này đồng bộ dẫn đầu phá trần phủ nhận chọc cho kem chút cười ra tiếng, đầu hàng giơ hai tay lên, làm cái sợ các ngươi thủ thế. Bất quá rất nhanh liền khôi phục tự nhiên hào phóng tư thái, hào phóng vươn tay, ngươi tốt, ta là dạ mã nạ cả Ino, mời nhiều chỉ giáo. Nạ dù tôi nhìn trước mắt cái này trắng non sạch sẽ tay, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn trên mặt đất cùng Xạ Sủ Kẻ la lộn, lập tức nắm tay tại trên quần áo dùng sức cọ sát mới vươn đi ra, cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy. Ta gọi đủ đủ mạ kỳ nạ dù tổ, mời nhiều ngón tay dạy. Nhưng là, đứng ở bên cạnh Xạ Cụ Dạ liền không có tốt như vậy thái độ. Ánh mắt của nàng rơi vào Xạ Sủ Kẻ xốc xếp y phục cùng trên tóc lúc, đau lòng cùng bất mãn cơ hồ muốn tràn ra tới. Ta là Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Chương 57, thật sự là một đôi số khổ biên ương chương 57. Thật sự là một đôi số khổ bên lương vũ dù mà kỳ nạ dù tổ đứng tại thịt nướng quy cửa ra vào, nhìn xem cái kia phiến cửa thủy tinh, lập tức hơi khẩn trương lên. Muốn hay không? Mượn cớ chạy trước. Hắn còn tại do dự không quyết định thời điểm, những người khác đã đi vào. Nạ dù tổ đành phải đem hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, cùng sau lưng hỉ ủ gạ kỳ dô nạ dị bước nhanh đi vào bên trong cửa hàng thịt nướng. Hoan nên quang lâm. Một người mặc tạp dề nhân viên cửa hàng tiến lên đón. Thân thể của Nạ Dụ Tổ vô ý thức căng cứng chờ đợi cái kia nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt tan biến chờ đợi hắn lộ ra chán ghét biểu lộ, sau đó nói ra thật có lỗi, chúng ta hôm nay đẩy ngập khách loại hình đem bọn hắn đuổi đi ra. Nhưng là, xin hỏi mấy vị. Nhân viên cửa hàng nhìn xem bọn hắn một nhóm 6 người, dáng tươi cười vẫn như cũ. Chỉ có chúng ta 6 cái, muốn căn phòng nhỏ. Kỳ Dỗ Nạ gì hồi đáp? Được rồi, mời đi theo ta. Nói xong, nhân viên cửa hàng chuyển thân ở phía trước dẫn đường. Nạ Dụ Tổ sửng sốt, chẳng lẽ hắn không có nhận ra ta sao? Nhân viên cửa hàng đem bọn hắn đưa đến một cái rộng rãi phòng, bên trong trưng bày một cái bàn lớn, ở giữa khảm lò nướng. 6 vị mời ngồi, menu ở đây. Nhân viên cửa hàng lấy ra 6 tấm menu, phân biệt phát đến mỗi người trên tay. Thẳng đến lúc này, Nạ Dù Tổ còn có chút không có lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn trong tay menu, tâm tình phức tạp. Dạ Mã Nạ Cả Ý Nổ chú ý tới dị thường của hắn, có chút kỳ quái hỏi, Nạ Dù Tổ, ngươi làm sao rồi? Đứng đấy làm gì? A, không, không có gì. Nạ Dù Tổ vội vàng lấy lại tinh thần, đi theo mọi người cùng nhau ngồi ở bên bàn. Rất nhanh, chọn món hoàn tất, nhân viên cửa hàng ghi lại đơn đặt hàng, cung kính bái một cái, chuyển thân rời khỏi. Toàn bộ quá trình bên trong, nhân viên cửa hàng đối đãi Nạ Dụ Tổ phương thức cùng đối đãi những người khác hoàn toàn tương tự, chính là thuần túy phục vụ viên cùng khách nhân ở giữa, không mang bất luận cái gì ngoài định mức cảm xúc giải quyết việc chung. Nhưng chính là loại thái độ này, lại làm cho Nạ Dụ Tổ xoang mũi chỗ sâu tuôn ra một hồi mãnh liệt chua xót cảm giác. Mê mang đau thương bên được thống khổ quấy thành một nồi lớn vừa chua vừa đắng vừa chát canh dấu ở trong cổ họng, nuốt lại nuốt không trôi, nhả lại nhả không ra. Loại cảm giác này, quá lạ lẫm. Trái tim của hắn như là bị cái đó đồ vật dùng sức nắm một cái, lại mở mịt luôn cuốn tung ra. Lúc đầu đều đã quen thuộc bị khác nhau đối đãi, quen thuộc những cái kia lạnh lùng cùng địch ý, nhưng đột nhiên ở giữa có một chỗ như vậy có thể yên lặng mà phổ thông tiếp nhận hắn, ngược lại nhường hắn có loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Không được, ta tuyệt đối không thể ở đây khóc lên. Nạ Dù Tổ bụng trộm lau một cái khỏe mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt một mực khóa chặt ngồi tại đối diện Hỉ Hủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì. Là Kỳ Dô Nạ Dì. Là Kỳ Dô Nạ Dì dẫn hắn nhận thức nhiều bằng hữu như vậy. Cũng là Kizunagi, lần thứ nhất đem hắn mang vào tòa này cửa hàng thịt nướng nếu như không phải là Kizunagi, lúc này, hắn muốn hẳn nên một cái người ở trong nhà chờ đợi mì sợi ngâm chín đi. Nạ dù tô đặt ở dưới bàn nắm đấm đông nhiên nắm chặt. Món ăn rất nhanh dâng đủ, đỏ tươi thịt, xanh biết rau quả chỉnh tề xếp chồng chất tại trong mâm. Đồ ăn vừa tiếp xúc với nóng hổi lò than mặt ngoài, lập tức phát ra xì xì êm tai tiếng vang, nồng đậm mùi thịt nháy mắt tràn ngập ra, để người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Thịt ngon, Kỳ Dỗ Nạ gì kẹp một khối nướng xong thịt, chào hỏi đám người, mọi người mau thừa dịp ăn nóng đi. Y ở đạ kỵ mặt giá. Nạ dù tô đã sớm sốt ruột chờ, kẹp một khối dày thật thịt bỏ nhét vào trong miệng. Nóng hổi nước thịt tại trong miệng phun trào, bỏng đến hắn hít kha zzz ra một tiếng, đông nhiên hé miệng hơi thở. Ngớ ngẩn. Uchiha Sasuke thở dài, thuận tay đem trước mặt mình còn không có động đậy ướp lạnh đồ uống đẩy lên bên tay hắn. Những người khác vậy nhao nhao động đũa, thì ủ gạ hì nạ tạ kẹp một khối nhỏ hơi khét thịt tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi thổi, mới miệng nhỏ cắn xuống tinh tế nhấm ướt. Đây mới là nàng càng nhiều biểu hiện ra ngoài, thân là đại tiểu thư một mặt. Đúng, Ino. Kỳ Dỗ Nạ gì đột nhiên mở miệng, xem như mời khách chủ nhân, thanh âm tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Lập tức chính là mùa xuân, nhà các ngươi tiệm hoa đến lúc đó nhất định sẽ phi thường xinh đẹp a. Nhắc lên cái này, Ino liền tự hào ưỡn ngực, đó là đương nhiên á. Mùa xuân thế nhưng là tiệm hoa bận rộn nhất, cũng là đẹp nhất thời điểm, đến lúc đó khẳng định phải đem trong tiệm trang trí đến làm cho người không rời mắt nổi. Nghe liền rất tuyệt. Sakuza nghe được ánh mắt tỏa sáng, Ino, đến lúc đó nhất định muốn mang ta đi nhìn xem. Ino vung tay lên, sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề. Ngay tại các nàng tiếp xúc đem ánh mắt của những người khác đều hấp dẫn tới lúc, Kizonagi lặng lẽ đem một chồng nướng xong thịt kẹp đến Hinata trong chén. Hinata chính miệng nhỏ ăn, đột nhiên cảm giác trong chén trầm xuống, cúi đầu xem xét, kinh ngạc mở to hai mắt. Kizonagi vừa vặn thu hồi đũa, hướng nàng trừng mắt nhìn, phản phất tại nói yên tâm ăn, có ta đây. Đúng, Ino, đã ngươi đem hoa nghệ tri thức dùng đến thời thượng, vậy có hay không thử qua đem thời thượng tri thức dùng đến hoa nghệ bên trên đâu? Kizonagi tiếp tục hỏi thăm nàng, cam đoan chủ đề kéo dài. Ngươi làm sao như thế hiểu ta a? Ino ánh mắt sáng lên, liền ba lạp bắt đầu giới thiệu, liền nuốt đều buông xuống, hiển nhiên là nói đến thích thú. Kizonagi một bên nghe Ino giải thích, một bên tiếp tục hướng trên lò nướng thả thịt, đồng thời dùng ánh mắt còn lại lưu ý lấy Hinata bát. Mỗi khi nàng sắp ăn xong lúc, Kizonagi liền biết lợi dụng khi những người khác không chú ý, lại lặng lẽ cho nàng kẹp một chút. Hinata ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, sợ hãi bị những người khác phát hiện. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền phát hiện Kizonagi đem tiết tấu an bài rất khá, những người khác lực chú ý từ đầu đến cuối bị các loại chủ đề hấp dẫn lấy, căn bản không có người chú ý tới trên bàn thịt tươi một mực tại không hiểu thấu tan biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bàn đĩa trong bất chi bất giác đã toàn không. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, căn bản không ai chú ý tới đến tuột cùng tiêu diệt bao nhiêu bàn thịt, nhưng mỗi người đều ăn rất thỏa mãn. Nạ dù tổ cả người đều nhanh rơi vào lưng ghế bên trong, một cái tay vô nhẹ nhẹ lấy phồng lên bụng, hô, thật no bụng a, đều nhanh đi không được, cái này không thể được. Kỳ Dỗ Nạ gì từ trong ngực lấy ra 4 tấm vé xem phim đối với đám người lung lay, chúng ta còn có trận thứ hai đâu. Nạ dù tổ nháy mắt bị cái kia mấy chương xanh xanh đỏ đỏ cuốn vé hấp dẫn lấy, thiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Điện ảnh. Kỳ Dỗ Nạ gì ngữ khí tùy ý, hiển nhiên không có ý định làm nhiều giải thích, tóm lại, đi theo ta đi là được. Nha. Nạ dù tổ lên tiếng tầm mắt từ trên vé xem phim rời, ngơ ngác nhìn vây lên trước thảo luận mọi người, hắn ức chế không nổi, phát ra một tiếng cười khẽ. Cách hắn gần nhất xả sủ kẻ lập tức bắt được đạo này kỳ quái tiếng cười, nghiêng đầu hỏi, làm sao rồi? Không có gì. Nạ dù tổ dừng một chút, nụ cười trên mặt vẫn chưa rút đi, ngược lại trở nên nhu hòa rất nhiều, cùng ngày bình thường bộ kia trách trách hô hô bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua là cảm thấy. Hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì trên thân, cảm thấy tốt thỏa mãn à. Xà xù kẻ phiết hắn lướt mắt, khôi phục lại đã từng ghét bỏ giọng điệu, ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy, đáng đời ngươi trứng bụng. Hắn đi ra phòng, chờ ở khi trở về, cầm trong tay một khối quả mận bắt đường. Ê, chính mình ấn một hồi bụng, ta cũng sẽ không có ngươi. Chương 58, qua lại mới gọi tâm ý chương 58, qua lại mới gọi tâm ý sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trên đường khắp nơi có thể thấy được đèn đường liên tiếp sáng lên, đem toàn bộ làng Cổ Nổ Hạ đều chiếu sáng. Xây mới rạp chiếu phim tại một đám cổ nổ hạ truyền thống trong phòng phá lệ dễ thấy, cực lớn đèn nê ông lóe ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, cửa ra vào đã tụ tập không ít chờ đợi ra trận công chúng. Hoa, thật lớn. Uzumaki Naruto tổ ngửa đầu nhìn xem rạp chiếu phim, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Phía trước nghe cái kia đại thúc giới thiệu lúc liền đã rất chờ mong, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Sakuza nắm chặt ngón tay, mang theo vài phần hưng phấn. Trừ Hi ủ gạ kỳ rồ nạ gì, năm cái khác người đều là lần đầu tiên tiếp xúc đến điện ảnh, bọn hắn tò mò nhìn xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ. Nạ dù tổ đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, kém chút đụng vào một cây trụ. Sasuke mặc dù duy trì lấy mặt ngoài yên lặng, nhưng Kỳ Dỗ Nạ gì có thể lưu ý đến ánh mắt của hắn tại bốn phía vừa đi vừa về liếc nhìn. Ino cùng xạ cụ dạ thì hưng phấn thảo luận lấy trên tường điện ảnh áp phích. Ino từ áp phích tường trước xoay người lại, do hỏi, Kỳ Dỗ Nạ gì, chỗ ngồi của chúng ta ở đâu? Kỳ Dỗ Nạ gì đem cái kia 4 tấm phiếu lấy ra phân phát ra ngoài, để bọn hắn ấn số tìm vị trí, mà chính mình thì là lôi kéo Hỉ Nạ Tạ đi trước một bước. 6 tấm phiếu, bởi vì là hai người mua, cho nên chỗ ngồi cũng không phải là hoàn toàn liền cùng một chỗ. Kỳ Dỗ Nạ gì mang theo Hỉ Nạ Tạ rất mau tìm đến vị trí của bọn hắn, ở giữa rửa vào sau khu vực, tầm mắt rất tốt. Hai người sau khi ngồi xuống, Kỳ Dỗ Nạ gì đưa tay đến trong túi muốn đem cái kia hai cái có chút rúm gió phiếu đơn độc lấy ra để tốt. Đúng lúc này, ngón tay của hắn đụng phải trong túi một cái hộp nhỏ. Hắn sửng sốt một chút, sau đó quay đầu, hạ giọng kêu một tiếng, "Hỉ Nạ Tạ." "Làm sao vậy, Kỳ Dỗ Nạ gì cun?" Ngay tại trong chớp mắt này, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn đột nhiên toàn bộ dập tắt, toàn bộ không gian lọt vào một vùng tăm tối. Hoa! Nạ dù tổ không có chút nào phòng bị, phát ra một tiếng kinh hô, làm sao đột nhiên đen. Xuyệt! Ngồi tại bên cạnh hắn Ino lập tức kéo một cái cánh tay của hắn, điện ảnh muốn bắt đầu, mới vừa cái kia chiếu phim viên không phải là nói qua phải gìn giữ yên tĩnh sao. A nha! Trong bóng tối, Kizo nạ gì tay sơ soạn, ngoài ý muốn chạm đến một cái tay mềm mại. Cái tay kia đầu tiên là rất nhỏ co rúm lại một cái, lập tức lại giống như tìm được dựa vào, dùng sức cầm ngược hắn tay, cái kia phần nhỏ xíu run rẩy liên quan lòng bàn tay nhiệt độ cùng một chỗ rõ ràng chuyển tới. Kizo nạ gì mượn phần này chỉ dẫn, đem cái kia cái hộp nhỏ nhét vào hì nạ tạ trong tay. Cái này cho ngươi. Cái này? Đây là cái gì? Ngươi kéo ra nhìn xem liền biết. Vừa dứt lời, phía trước trên màn ảnh phát sáng lên, hình ảnh hòa âm tiếng nhạc đồng thời hiện lên, đem toàn bộ phòng chiếu phim từ trong bóng tối tách ra ngoài. Tia sáng chiếu sáng mỗi một hàng công chúng trên mặt biểu lộ, vậy chiếu sáng hì nạ tạ cùng nàng trong tay cái hộp nhỏ. Tại cái này duy nhất nguồn sáng bên trong, nàng cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra nắp hộp. Một cái đẹp đẽ châm gài tóc lẳng lặng nằm tại hộp trên nệm, châm thân là ôn nhuận màu đậm vật liệu gỗ, châm đầu là một đóa đẹp đẽ màu bạc hoa nhỏ, hoa tâm khảm một viên cực nhỏ nguyệt quang thạch. Làm điện ảnh không ngừng biến ảo quang ảnh lướt qua viên kia nho nhỏ nguyệt quang thạch lúc, nó lại chết xạ ra như mộng ảo nhỏ vụn tia sáng. Hì nạ tạ ánh mắt nháy mắt trợ to, nàng ngơ ngác nhìn qua viên kia châm gài tóc, trong lúc nhất thời lại đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Nàng có thể cảm giác được trái tim của mình tại kịch liệt nhảy lên, gò má lần nữa đốt lên. Còn nhớ rõ ngày đó sao? Kỳ dô nạ gì thanh âm tại nàng bên thai vang lên, mặc dù trầm thấp, nhưng rơi vào trong thai nàng lúc lại so trong phim ảnh lời kịch rõ ràng hơn. Lúc ấy ngươi tại trang sức cửa hàng liền cầm lấy chi này châm gài tóc, lại bởi vì ỷ sĩ đã đột nhiên tìm ta đáp lời, ngươi lo lắng ta bên này có việc, liền vội vã chạy đến. Ta hôm nay đi ngang qua nhà kia trang sức cửa hàng, nhìn thấy nó còn tại trong tủ kính, liền thuận tiện đem nó mua lại. Khi nạ tạ túi đầu nhìn chăm chú trong tay hộp, ngón tay nhiều lần miêu tả lấy trên nắp hộp vân gỗ. Hốc mắt hơi ửng hồng, màn ảnh biến ảo quang ảnh tại nàng màu trắng tinh trong con ngươi chớp tắt, lại không thể che hết tầng kia liễm diễm thủy quang. Kỳ dô nạ gì cun. Thanh âm của nàng kém chút bị điện ảnh phối nhạc bao phủ, cũng may cách gần vừa đủ, kỳ dô nạ gì cũng là nghe thấy. Hắn có chút nghiêng đi lỗ tai, ừm. Ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Khi nạ tạ lấy dũng khí, cuối cùng nói ra miệng. Kỳ dô nạ gì bỗng nhiên xoay đầu lại, con ngươi bỗng nhiên trở to, a, ngươi đang nói gì đấy? Khi nạ tạ mặc dù còn cúi đầu, thanh âm lại so vừa rồi rõ ràng một chút, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Rõ ràng, ta đều không có đưa qua ngươi lễ vật gì, vẫn luôn là ta tại cần ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Không phải là bởi vì ngươi trước lo lắng ta mới không có mua đến sao? Thứ này lại không đắt. Kỳ dô nạ gì gãi gãi cái hót, ngữ khí bình thản lại dẫn mấy phần đương nhiên. Cái kia phía trước lúc ăn cơm, ngươi một mực lặng lẽ kẹp cho ta thì đâu? Còn giúp ta phân tán sự chú ý của mọi người. Bởi vì buổi sáng hôm nay ngươi tới tìm ta, nhưng ta tùy tiện qua loa tới, kết quả quay lại phát hiện ngươi thế mà đần độn tại nguyên chỗ chờ ta mấy giờ à? Cho nên ta mới nghĩ đến đền bù ngươi một cái. Khi nạ ta nghe, trong hốc mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, theo gò má chảy xuống. Không phải là ngươi. Kỳ dỗ nạ gì trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mở mịt hiện lên trong mắt hắn. Là bởi vì ảo tưởng phá diệt mới khóc sao? Bất quá, như thế cũng tốt. Kỳ dỗ nạ gì đại khái có thể đoán được Hy nạ tạ đối với hắn tình cảm, nhưng là hắn là hoàn toàn không nghĩ tới muốn hướng phương diện này phát triển. Tuổi tác quá nhỏ, vậy sẽ nhường hắn có loại quái thúc thúc lừa gạt tiểu la lị cảm giác. Lại nói, hắn vậy không họ Tiêu. Huống hồ, hắn cảm thấy mình hành vi lo dịp rất rõ ràng, a ngươi đối ta tốt, ta cảm nhận được, cho nên mới nghĩ đối với ngươi tốt. Hắn đối với bất kỳ người nào đều là loại này có đến có về thái độ. Đơn giản chính là Hy nạ tạ so sánh những người khác càng đặc thù một chút, quan hệ cũng càng thân cận một chút, hắn đáp lại cũng càng dùng tâm chút thôi. Sự tình đột nhiên phát triển đến một bước này, Kỳ dô nạ gì vậy không tâm tư tiếp tục xem điện ảnh, một lát sau, Hy nạ tạ cảm xúc ổn định lại. Nàng bắt lấy Kỳ dô nạ gì cổ tay, chậm rãi nói, chính là bởi vì ngươi là như vậy Kỳ dô nạ gì à? Không phải là tất cả mọi người biết tại thu đến tâm ý sau, muốn đến. Đáp lại, ta cũng làm không được. Yên tâm thoải mái. Ngươi. Kỳ dô nạ gì trầm mặc. Song diện vi thâm tình, tại kim tiềm nhạc viên lấy được đáp lại. Khi nó lọt vào chiều sâu hôn mê lúc, Mị Mị cũng không có bước bỏ nó, mà là chia kỳ thủ hộ. Hắc tiểu hồ mặc dù ưa thích thỏ xanh, nhưng không có bởi vậy đánh mất lý trí, vẫn luôn tại lấy sự nghiệp làm chủ. Cần thời điểm, vậy có thể sử dụng bom đánh lén cầu vồng con mèo thỏ xanh. Đến nỗi Tom, mặc dù là theo đuổi mèo trắng đập nồi bán sắt, nhưng ít ra cũng nhận được câu hiếm cơ hội, thực tế là đối thủ cạnh tranh quá cường đại. Mà ngươi, bằng hữu của ta, người trong lòng của ngươi thật có giá trị ngươi đi yêu sao? Chương 59, mặt trời chỉ là tại làm mình sự tình. Chương 59, mặt trời chỉ là tại làm mình sự tình ta. Không có làm qua chuyện ghê gớm gì. Khi Uga Kizonagi nhìn về phía trước màn ảnh, thanh âm trầm thấp lại hết sức rõ ràng. Xin ngươi, không nên đem ta thấy quá mức đặc thù. Ngữ khí của hắn là Hy nạ tạ tự nhận thức hắn đến nay ít có trịnh trọng, thậm chí còn dùng tới mời cái này sẽ không dễ dàng nói ra miệng chữ. Hy nạ tạ nhịn không được trong lòng run lên, liền níu cổ tay đều không tự giác đất nhiều dùng chút khí lực. Hy nạ tạ, Kizonagi phát giác được nàng khẩn trương, ngữ khí thoáng trầm dần chút. Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần phức tạp như vậy, rất nhiều chuyện cũng không phải là xuất từ một cái nhất định phải tồn tại lý do. Chỉ là bởi vì ta nghĩ làm như vậy mà thôi. Ngươi đem ta thấy càng là đặc thù, giao phó Hy ủ gạ kỳ dồ nạ gì quá nhiều không tồn tại ý nghĩa, như vậy. chân chính hỉ ủ gạ kỳ dỗ nạ gì chỉ biết cách ngươi càng ngày càng xa. Hắn khe khẽ thở dài, cuối cùng nghiêng đầu tới. Người luôn luôn giỏi về não bổ, biết không tự giác đem một vài đồ vật tưởng tượng quá mức tốt đẹp hoặc là nặng nề, nhưng lột ra những cái kia tưởng tượng, ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngươi nói ngươi một mực tại cần ta, thế nhưng là ta làm, bất quá là cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, tản bộ, nói chuyện phiếm. Ta chỉ là tại ngươi áp lực lớn thời điểm bồi tiếp ngươi, cung cấp một cái tạm thời cảm tránh rõ. Nhưng đối với như thế nào giải quyết ngươi chân chính áp lực căn nguyên, tại những cái kia căn bản vấn đề bên trên, ta kỳ thật không có giúp đỡ cái gì tính thực chất bận điệu. Rõ ràng đứng ở phía trước, chân chính đi đối mặt cũng cố gắng vượt qua khó khăn, vẫn luôn là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ a. Hỉ nạ tạ con ngươi có chút phóng đại, lúc trước cầm thật chặt kỳ rô nạ gì cổ tay ngón tay, vậy tại từng chút bung ra lực đạo, cuối cùng chậm rãi chợt xuống. Nàng trầm mặc hồi lâu, thẳng đến điện ảnh sắp kết thúc lúc mới rốt cục ngẩng đầu lên. Đúng vậy a. Hỉ nạ tạ là cười, cũng không phải là gượng ép, cũng không phải quên được, cũng chỉ là đơn giản cười, không có phức tạp như vậy ý vị. Thế nhưng là, mặt trời à, nó không phải vì cái gì khác mục đích mới chuyên đi tỏa ra ánh sáng. Nó chỉ là làm lấy chính mình sự tỉnh, liền đã cải biến thế giới này. Đợi đến điện ảnh tan cuộc sau, đêm đã rất sâu. Uzumakina rủ tổ kéo lấy mỏi mệt nhưng mười phần thỏa mãn thân thể bò lên trên lầu trọ, hắn ở tại trên lầu chót, cũng là một gian sống một mình phòng. Móc ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa lúc, thói quen đối với không có một hai căn phòng nói một tiếng, ta đã trở về. Nhưng mà, làm cửa bị đẩy ra nháy mắt, bên trong phòng lại lóe lên màu vàng ấm ánh đèn. Gian phòng của hắn mười phần đơn giản, liếc mắt liền có thể nhìn tận, liên chiêu đãi khách người địa phương đều không có. Mà giờ khắc này, bên trong phòng duy nhất khách tới thăm đang ngồi ở bên giường của hắn. Sa dù tô bị hỉ dù rèn mang trên mặt mỉm cười hòa ái, nhìn chăm chú mới vừa về nhà hài tử. Nạ dù tô nhỏ, hôm nay chơi còn vui vẻ sao? Hồ cạ ra ra, làm sao ngươi tới rồi? Làm sao ngươi tới cái này? Thốt ra nghi vấn, thay thế gì vãng câu kia bao hàm mong đợi ngươi cuối cùng đến. Sa dù tô bị hỉ dù rèn rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình tại nạ dù tô trong lòng địa vị sẽ như thế nhanh chóng phát sinh biến hóa, mặc dù là sớm có đoán trước. Ai? Ta tới nhìn ngươi một chút ta. Hắn đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ. Thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Nạ dù tô hưng phấn nhảy đến xạ dù tô bị hỉ dù rèn trước mặt, giang hai cánh tay, khoa tay múa chân khoa tay lấy các loại động tác quá mức. Hổ cạ ra ra, ta hôm nay nhận thức thật nhiều người. Đầu tiên là gặp xạ sủ kẹ, sau đó lại gặp kỳ dồ nạ gì. Chúng ta cùng đi ăn thịt nướng, cửa tiệm kia thịt nướng ăn thật ngon. Sau đó, kỳ dồ nạ gì lại dẫn chúng ta cùng đi xem điện ảnh. Nạ dù tô nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy, trịnh trọng được hỏi, cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, bọn hắn cũng đều là bằng hữu của ta đi. Hổ cạ ra ra, đương nhiên là bằng hữu. Sạ dù tô bị hỉ dù rèn khẳng định hắn ý nghĩ, chỉ cần các ngươi cùng một chỗ chơi vui vẻ, đó chính là bằng hữu. Thật sự là quá là được. Sạ dù tô bị hỉ dù rèn hít một hơi thuốc lá, lại hỏi, nạ dù tô, ta còn nghe nói ngươi cùng người đánh nhau. Ân, là náo mâu thuẫn sao? Nạ dù tô vội vàng giải thích nói, mặc dù ta cùng sạ sủ kẻ đánh một trận, nhưng ta nhìn ra được, hắn nhưng thật ra là người tốt. Ồ, sạ dù tô bị hỉ dù rèn có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, nói thế nào? Nạ dù tô nghiêm túc nghĩ, sau đó nói, chúng ta biết đánh nhau cũng không tất cả đều là hắn nguyên nhân, mà là chúng ta hai cái đều lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng dùng kỳ dồ nạ gì để nói, gọi không đánh đến gì đó lấy. Không đánh nhau thì không quen biết. Sạ dù tổ bi hì dù rèn nhắc nhở. Đúng. Nạ dù tổ liên tục gật đầu, nói tiếp, ta bị thịt nướng nóng đến, sạ sủ kẹ mặc dù biết nói ta ngớ ngẩn, nhưng cũng biết cho ta đưa đồ uống. Ăn quá no thời điểm, sạ sủ kẹ cũng biết cho ta cầm quả mận bắt đường. Còn có, kỳ dồ nạ gì nói muốn mời khách lúc. Sà sủ kẻ rõ ràng là lo lắng tiền hắn không đủ, lại muốn nói kỳ dồ nạ gì chính mình đáng đợi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không thẳng thắn ra hỏa. Cái kia, nạ dù tổ, sà dù tổ bị hỉ dù rèn ngựa khí trở nên càng thêm ôn hòa, ngươi cảm thấy kỳ dồ nạ gì lại là thế nào một cái người đâu? Nạ dù tổ nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ một hồi, ta cảm thấy kỳ dồ nạ gì chính là kỳ dồ nạ gì. Tựa như trong mắt hắn, nạ dù tổ cũng chỉ là nạ dù tổ, chúng ta đều chỉ là người tại cho cất giữ ấm. Vừa dứt lời, sà dù tổ bị hỉ dù rèn mặt nhăn thành một đoàn xương mù từ trong lỗ mũi sặc đi ra. Một bên khác, Uchiha Sasuke đẩy ra cửa nhà, vừa cởi xuống giày, mâu thân Uchiha Mikoto nghe thấy động tĩnh, từ phòng khách đi tới. Sasuke, cha mẹ hôm nay có chút sự tình trì hoãn, ngươi dùng qua cơm tối sao? Đã đến qua, mụ mụ. Sasuke một bên hoạt động có chút cứng ngắc bả vai, một bên hướng phòng khách đi tới, xem bộ dáng là hơi mệt chút. Ở bên ngoài ăn, Mikoto tò mò hỏi, cùng ai cùng một chỗ? Ăn cái gì? Thịt nướng, là Kizonagi kéo ta đi. Ồ, Mikoto hiển nhiên không có ý định cứ như vậy phóng qua hắn, Kizonagi là ai? Ta làm sao không nghe người nói qua? Sasuke bước chân dừng lại, sau đó hơi nghiêng đầu, tránh đi mâu thân quá mức trực tiếp tầm mắt, dùng một loại mang theo điểm khó chịu, lại cố gắng duy trì yên lặng điển hình ngạo kiểu ngự khi nói, thì ủ gạ kỳ dồ nạ gì, xem như bằng hữu đi. Ở nhà trước mặt người, hắn còn là khó được thẳng thắn một lần. Không có vẫn được nói còn nghe được dạng này ngạo kiểu lý do thoái thác, mà là trực tiếp thừa nhận, kỳ dồ nạ gì là bằng hữu của hắn. Bị cổ tỏ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cả ngày đem ca ca treo ở bên miệng, ba câu nói không rời không bằng ca ca Sasuke lại đột nhiên giao đến bằng hữu. Phía bên kia còn là hỉ ủ gà nhất của người. Còn không đợi nàng hỏi, liền nghe xạ sủ kẻ tiếp lấy nói ra, chính là hắn gọi tới người nhiều lắm, còn đi xem cái gì điện ảnh, thật sự là phiền phức chết rồi. Đều có ai a? Vị cổ tỏ cười híp mắt truy vấn. Nàng hiểu rất rõ con của mình, có thể để cho hắn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, thậm chí nguyện ý cùng theo đi chơi, bản thân cái này liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Ba nữ hài tử, còn có cái gọi nạ dù tô nướng ẩn. Mị cổ tỏ dáng tươi cười nháy mắt cứng đờ. Xà xù kẹ bắt được mẫu thân dị thường, mụ mụ, làm sao rồi? Mị cổ tỏ đông nhiên lấy lại tinh thần, như là từ cái nào đó xa xôi trong suy nghĩ đi tới, không có gì. Đúng, cái này gọi nạ dù tổ hài tử qua thế nào? Ta làm sao biết, hôm nay mới quen. Hắn muốn định cứ như vậy kết thúc chủ đề, nhưng nhìn thấy mẫu thân trên mặt lo lắng, dù không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là lại thêm một câu. Có kỳ dô nạ gì làm bằng hữu của hắn, nghĩ đến sẽ không quá kém. Chương 60, tại mô phỏng bên trong tử vong hy nạ tạ chương 60, tại mô phỏng bên trong tử vong hy nạ tạ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ngồi tại trước bàn sách, hai tay nhẹ nhàng chống đỡ gò má, tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ sáng tỏ trên ánh trăng, vô ý thức hử phát không thành pha khúc. Trước mặt mở ra màu đen trên bản bút ký, nhân sinh máy mô phỏng thời gian cụ nổ sắp kết thúc. Tại cuối cùng này chờ đợi thời gian bên trong, phát sinh ở trong rạp chiếu phim hết thảy lại tại trong óc nàng vùng đi không được. Tại phụ thân đại nhân trong mắt, nàng cần phải đầu tiên là một cái hợp cách tông gia người thừa kế, liền xem như nệ dị ca ca, nàng cũng hẳn là đầu tiên là tông gia đại tiểu thư về sau mới là em gái, đến nỗi tộc nhân khác liền lại càng không cần phải nói. Thế nhưng là, chỉ có ở trong mắt hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì, bằng hữu chính là bằng hữu, hỉ nạ tạ chính là hỉ nạ tạ. Dạng này ngươi, sao có thể nói mình không phải là đặc thù đây này? Hỉ nạ tạ than nhẹ một tiếng, khởi động người trước mặt sinh máy mô phỏng. Nhân sinh máy mô phỏng khởi động bên trong cổ nổ hạ 54 năm. Tại phụ thân hỉ ạ si yêu cầu nghiêm khắc phía dưới, ta tiếp tục khắc khổ tu hành. Một năm qua này, tiến bộ của ta phi thường rõ rệt, phụ thân đại nhân đối ta biểu hiện vậy càng ngày càng hài lòng. Ta nếm thử nghe ngóng nhị dạ làng mây cùng biên cảnh tình huống, nhưng từ đầu đến cuối không có thể thu được đắc nhiệm cái gì tin tức hữu dụng. Cổ nổ hạ 55 năm, biên cảnh truyền đến vụn và xung đột tin tức. Làng mây không cam lòng yếu thế, đồng dạng trần binh biên cảnh, nghe nói còn cùng xú nã đại nhân bộ đội phát sinh qua một chút quy mô nhỏ xung đột, nhưng tổng thể thế cục còn tại trong phạm vi khống chế. Cuối năm, nhóm đầu tiên tiến về biên cảnh phòng thủ phân ra các tộc nhân trở về tộc địa, nhóm thứ hai các tộc nhân thì là tại năm sau lục tục ngo ngoe xuất phát. Những tin tức này cũng không có tại hỉ ủ gà nhất tộc nội bộ gây nên gợn sóng quá lớn, phụ thân đại nhân vẹn vẹn nhìn thoáng qua thương vong thống kê liền để qua một bên. Ngày kế tiếp, phụ thân đại nhân mang theo ta tiến đến bái phòng vừa về thôn hỉ dạ xỉ thúc thúc. Ngắn ngủi ở chung bên trong, ta mơ hồ phát giác được hỉ dạ xỉ thúc thúc tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhìn về phía này gì, nhìn về phía ánh mắt của ta trở nên càng ngày càng phức tạp. Cổ nộ hạ 56 năm phụ thân đại nhân nói với ta, ta sắp nên đón một người muội muội hoặc là em trai. Đồng thời, sang năm ta sẽ tiến vào nhị dạ trường học học tập. Cuối năm, nhóm thứ hai biên cảnh phòng thủ các tộc nhân vậy quay lại, nhóm thứ ba tộc nhân sắp xuất phát. Ra ngoài ý định chính là, vốn không tại lần này trên danh sách hí dạ sĩ thúc thúc, lại chủ động hướng phụ thân đại nhân đưa ra muốn đi trước biên cảnh. Phụ thân đại nhân cự tuyệt, hai người vì thế buộc phát tranh chấp, cuối cùng tan rã trong không vui. Ta chú ý tới, phát sinh biến hóa các tộc nhân càng ngày càng nhiều, trong lòng của ta dâng lên một luồng bất an. Mơ hồ cảm giác, thật giống có cái gì việc lớn muốn phát sinh. Hiện tại, ta có 3 cái tuyển hạng. 1. Đi tìm kỳ dô nạ dị cùng, tự mình điều tra. 2. Báo cho phụ thân đại nhân, công khai tra rõ. 3. Đi tìm nghệ dị ca ca, ở trước mặt hỏi thăm. Đến đây, máy mô phỏng bên trong 3 năm trước tiến trình, cùng nàng lần trước mô phỏng lúc nhìn thấy không sai chút nào. Quả nhiên, vẫn chưa được a. Khi nạ tạ phát ra một tiếng mang theo cảm giác bị thất bại than nhẹ. Từ rạp chiếu phim trên đường trở về, nàng liền thử hướng kỳ dô nạ dị nghe qua biên cảnh tin tức, nhưng kỳ dô nạ dị đối với cái này vậy biết rất ít, vô pháp cung cấp bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Loại trình độ này hành động còn chưa đủ lấy để máy mô phỏng xuất hiện mới tuyển hạng. Cho đến ngày nay, khi nạ tạ đã rõ ràng tích nhận thức đến, bao phủ tại phân gia tộc nhân trên đầu cá chậu chim lồng chế độ là từ đầu đến đuôi bất công, đem tông gia cùng phân gia sẽ rách thành hai loại người khoảng cách cũng không phải là một sớm một chiều hình thành. Cái kia mâu thuẫn sớm đã tồn tại, chỉ là trải qua thời gian dài, các tộc nhân đều ngủ say tại cái này không hợp lý trật tự bên trong, không có người chân chính muốn đi dung chuyển nó, cải biến nó. Ở trên giai đoạn một mô phỏng bên trong, là làng mây chui vào cổ nổ hạ hành động tỉnh lại ngủ say các tộc nhân. Lúc này, nàng nương tựa theo nhân sinh máy mô phỏng chỉ dẫn cùng hành động của mình, thành công thất bại nhị dạ làng mây âm mưu, đem cây kia kém chút nhóm lửa ngòi nổ tạm thời chôn về dưới mặt đất. Nhưng lúc này đây, mới dây dẫn nổ lại giấu ở xa xôi bên cạnh, chỉ dựa vào chính nàng lực lượng căn bản không có cách nào điều tra, chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Khi nạ tạ tự lẩm bẩm, chỉ có thể gửi hy vọng tại máy mô phỏng bên trong đem sự tình làm rõ, mượn nhờ phụ thân đại nhân lực lượng đi làm rõ ràng biên cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có biết rõ ràng nguyên do, mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Ta quyết định đem phát hiện của mình cùng bất an báo cho phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân biết được sau có chút để ý, rất nhanh liền mất thời gian tự mình triệu kiến Hy Dạ Sĩ thúc thúc. Nhưng mà, Hy Dạ Sĩ thúc thúc lại tránh đi phụ thân đại nhân dò xét tầm mắt, dùng hết thể bình thường loại hình lời nói mập mờ suy đoán khu vực qua. Phụ thân đại nhân mặc dù trong lòng do dự, nhưng thấy Hy Dạ Sĩ thúc thúc không muốn nói chuyện nhiều, liền vậy không tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Sau đó, ta lại đếm lần hướng phụ thân đại nhân nhắc lên việc này, ý đồ từ càng nhiều tộc nhân nơi đó lấy được có quan hệ biên cảnh tin tức. Nhưng đều không ngoại lệ, cơ hồ hết thảy phân ra các tộc nhân đều đối với cái này im miệng không nói, không muốn nói thêm. Loại này dị thường hiện tượng cuối cùng gây nên phụ thân đại nhân coi trọng, hắn bắt đầu điều tra. Có lẽ là bởi vì phát giác được tông gia chú ý, phân ra các tộc nhân nguyên bản sao động cảm xúc trong lúc nhất thời lại an tĩnh lại, tộc địa bên trong khắp nơi đều tràn ngập một loại kiềm chế trầm mặc. Cô nộ hạ 57 năm. Lại là một năm qua đi, làm nhóm thứ ba biên cảnh bộ đội phân ra tộc nhân lần lượt trở về sau, những cái kia đang trầm mặc bên trong ấp ủ đã lâu mâu thuẫn như là tích xúc đến cực hạn núi lửa, cuối cùng bộc phát. Nhưng lần này, phụ thân đại nhân tựa hồ sớm có đoán trước cùng chuẩn bị. Làm phân ra các tộc nhân vừa mới bắt đầu phát ra âm thanh lúc, phụ thân đại nhân không có mảy may do dự, cùng hết thệ tông gia cùng một chỗ phát động cá chậu chim lồng chi thuật. Bao quát nghệ gì ca ca ở bên trong vô số phân gia tộc nhân tại trong thống khổ ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại tộc địa trên không, thật lâu không tiêu tan. Chỉ có Kỷ Dụ Nạ Dị Cun, bởi vì Sú Nạ đại nhân che chở mà may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng từ đó về sau, hắn liền rời xa Hỉ Ủ gạ tộc địa. Sát theo đó, vì trấn an phân gia tộc nhân, phụ thân đại nhân tuyên bố giải trừ đối với các kẹt môn này tông gia tuyệt học tu hành hạn chế, cũng từ mọi phương diện đề cao phân gia tộc nhân đãi ngộ. Huyên náo tiếng chất vấn dần dần lắng lại, Hỉ Ủ gạ nhất tộc tựa hồ lại trở lại lúc trước loại kia trật tự rành mạch trạng thái. Đó lấy, muội muội của ta sinh ra, phụ thân đại nhân vì nàng lấy tên Hỉ Ủ gạ Hạ Na Bi. Ta tiến vào nhị dạ trường học học tập, nhưng Kỷ Dụ Nạ Dị Cun lại theo Sú Nạ đại nhân cùng rời đi Cổ Nộ Hạ, chú đóng ở biên cảnh. Cổ Nộ Hạ 61 năm, ta chết rồi. Hết thảy tông gia đều chết rồi. Tại một cái trong đêm, lần này mô phỏng đến đây là kết thúc đánh giá, không đang trầm mặc bên trong một phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Căn cứ vào lần này mô phỏng tổng hợp đánh giá, ký chủ có thể từ trở xuống hai hạng ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng tuyển hạng 1, thu hoạch mô phỏng bên trong 7 năm sau tự thân đối với nhu quyền pháp toàn bộ lý giải tuyển hạng 2. Kế thừa mô phỏng bên trong 7 năm sau tự thân tại nhu quyền pháp bên trên tu hành tiến độ mời ký chủ cẩn thận lựa chọn, mỗi lần mô phỏng chỉ có thể lựa chọn một hạng ban thưởng ta. Chết rồi.